Chương 465, đại kiều tiểu kiều, tinh thần chính nghĩa tăng cao. Tân ẩn thu phục Chu Du Lô Túc loại người, một lần nữa chỉnh đốn Đông Ngô thủy quân, tổ kiến một nhánh tân lực lượng, thủ hạ lại nhiều một nhánh đáng sợ thủy quân. Chỉ cần chiến hạm cùng đại bác đúng chỗ, như vậy chi này đáng khấu quân tướng hội trở thành kẻ địch tác động, thậm chí thực lực phải vượt qua Thích Kế Quang xuất linh thủy sư, đại càn thủy sư tổng thể thực lực tuyệt đối vượt qua đại minh thủy sư, đến thời điểm Tân ẩn đem mạnh mẽ cho Chu Nguyên Chương một bài học. Đại quân ở đêm khuya, rốt cục đến Đông Ngô đế đô. Đây là một cái phi thường to lớn cổ lão thành trì, ở vào bờ trường Giang Duyên, to lớn thành trì cùng những nơi khác có khác nhau rất lớn. Ban đêm đế đô ánh sao lấp lánh đèn đuốc sáng trưng, mười phần chọc người thán phục. Mà đế đô bên cạnh có mấy cái to lớn cảng khẩu, lúc này cảng khẩu trên vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, đại lượng thương thuyền đang tại dỡ hàng. Nhìn thấy thủy sư đại quân giết tới, tất cả mọi người là kinh hoàng tránh né, từng cái cảng khẩu bị nhường lại, mênh mông quần quận đại quân bắt đầu cập bờ. Nghe nói tiền tuyến thảm bại 16, vậy hạ đã hạ lệnh đầu hàng, cũng không biết có phải hay không là thật. Là thật, các ngươi xem cái kia trên chiến thuyền cờ xí, đã sớm biến thành đại càn cờ xí, xem ra đại càn lần này thật sự là không thể cản phá a. Đông Nô Thiên phải thay đổi, nhóm nhân mã này rõ ràng là đại càn binh lính, hiện nay trong triều quần thần thậm chí bệ hạ cũng đã bị bắt, Đông Ngô còn có bản lĩnh gì có thể phản kháng? Cảng khẩu phụ cận, vô số thương nhân, quân bác nghị luận sôi nổi, đại gia khiếp sợ nhìn lít nha lít nhít quân đội bắt đầu hợp nhau, đại càn binh lính hùng uy, để bọn hắn bản năng cảm thấy từng trận hoảng sợ. Vào thành, Tân ẩn ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu mênh mông quần quận vào thành, lít nha lít nhít đại càn binh lính cấp tốc giết vào thành bên trong, khống chế cả tòa trong thành trì ở ngoài tất cả. Toàn bộ thành trì hoành động lên, vô số dân chúng, quan lại, binh lính, phú thương, nông hộ dồn dập chấn động, bởi vì toàn bộ thành trì vô số đường đi bắt đầu giới nghiêm, đại lượng đại càn binh lính giết vào thành bên trong, khống chế trong thành tất cả. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng, bởi vì chiến bại tin tức chỉ là ở phạm vi nhỏ truyền bá, không ít người căn bản không tin, nhưng là bây giờ, đại gia không thể không tin. Vô số người sợ hãi bất an. Đại gia chỉ lo Tần ẩn sau đó khiến đồ sát, hất lên vô biên một trường máu me, bởi vì mỗi lần thay đổi triều đại, luôn là sẽ tử thương không ít người. Ở tất cả mọi người nơm nớp lo sợ thời gian, cảng khẩu bên trong nhưng có vài bóng người lấp loé. Trong bóng tối, đó là ba cái nữ tử. Các nàng trên người mặc mỹ lệ quần áo, một người trong đó đúng là Tôn Tượng Hương, mà đổi thành hai cái dài đến mắt ngọc bảy ngày, một giọng nói ngọt ngào đáng yêu, một cái khôn khéo ôn nhu, hai người ngũ quan tinh xảo da rẻ trắng nõn, ánh mắt kia như trong đêm tối tinh quang, núp trong bóng tối cũng hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Các nàng chính là đại kiều tiểu kiều. Trong lịch sử đại kiều tiểu kiều thế nhưng là mỹ nhân tuyệt thế, mà trong thế giới này đại kiều tiểu kiều hai tỷ muội cũng là không được đại mỹ nữ, hai người bọn họ đều có giang nam vùng sông nước mỹ nữ loại kia ôn nhu cùng với dịu ngoan, mỹ mạo tên cũng là vang vọng phụ cận chư quốc. Bất quá các nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào ưu ái. Các nàng không thêm vào bất kỳ thế lực nào, cũng không để ý tới bất kỳ thế gia công tử theo đuổi, chỉ là mỗi ngày bận rộn gia tộc sinh ý, trong ngày thường cùng Tôn Thượng Hương đi tương đối gần, ba người quan hệ đặc biệt chuyện tốt, quả thực là thân như tỉ muội. Nhưng là bây giờ, Tôn Thượng Hương lại bị các nàng trói. Tháng 4 năm 6 năm đại kiều tiểu kiều, tinh thần chính nghĩa tăng cao. 4 năm. Nhưng là bây giờ, Tôn Thượng Hương lại bị các nàng trói. Nàng huyệt đạo bị phong, tuy nhiên không có gô lên dây thừng, thế nhưng nàng hành động nhưng bị hạn chế, cho nên nàng chẳng khác nào là bị bắt cóc. Hôm nay ở Trường Giang trên chiến trường, đại kiều tiểu kiều đông nhiên tìm tới Tôn Thượng Hương, đem nàng mang đi về sau liền đi thuyền chạy về đế đô, không nghĩ tới các nàng chân chức vừa tới, Tần ẩn đại quân chân sau liền đến, cho nên bọn họ bây giờ là trốn ở ngoài thành không dám vào thành, tình trạng tương đối lung túng. Đáng ghét, cái này bạo quân làm sao tới nhanh như vậy? Tiểu kiều bất mãn chu mỏ hừ lạnh, không tự chủ đáng yêu phong thái, đem không ít nam nhân mắt nhìn con người đăm đăm. Muội muội đừng kích động. Đại kiều che miệng cười trộm, ngươi nha, chính là tính tình gấp, chúng ta sợ cái gì, chỉ cần không cho cái kia bạo quân tìm tới Hương Nhi muội muội là tốt rồi. Chúng ta lần này cứu viện coi như thành công nha. Đúng a, hay là tỷ tỷ ngươi thông minh? Tiểu Kiều vui cười, Hương Nhi tỷ tỷ ngươi trước tiên nhẫn lại, chờ đến cái kia bạo quân đi, chúng ta lại mang ngươi về gia tộc trong trang viên, bảo đảm để ngươi thoát ly khổ hải. Đại Kiều tiểu Kiều nói vô cùng phấn khởi, Tôn Thượng Hương nhưng một mặt phiền muộn, thậm chí không nhịn được lật hai cái đáng yêu khinh thường, nàng ở trong lòng cảm thán, hai nha đầu này trí tưởng tượng quả thực là có vấn đề được rồi. Hai nàng không biết từ đâu nghe nói, Tôn Thượng Hương bị Tần ẩn bắt đến đại càn nước hiếp, tháng ngày quá 10 phần thê thảm, trở lại Đông Ngô về sau lại bị Tôn quyền giam cầm. Mỗi ngày trải qua cực kỳ tàn ác tháng ngày. Kết quả là, cái này hai tỷ bội trong lòng tỷ bội nghĩa khí tăng cao, hai người thương lượng một chút liền đến cứu người, trong bóng tối liền tìm đến Tôn Thượng Hương muốn đem nàng mang đi. Tôn Thượng Hương tâm lý phiền muộn a. Nàng thế nhưng là chờ Tần ẩn tới đón nàng, sau đó lãng mạn đầu nhập hắn ôm ấp, hạnh phúc theo ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn không xa rời nhau. Thế nhưng là đại kiều tiểu kiều đến, lại làm cho nàng tương đối phiền muộn, nàng giải thích chính mình không có bị Tần ẩn ngược đãi, cũng không có bị Tôn quyền giam cầm, thế nhưng là hai cái muội tử 0800 nghe a. Các nàng cố chấp cho rằng Tôn Thượng Hương nhất định là bị tẩy não, hoặc là có cái gì nan ngôn chi ẩn, cho nên bọn họ làm tốt bọn tỷ muội được cứu trợ nàng nha, vì lẽ đó hai người liền đem nàng cho cấp đi. Không đi còn không được, các nàng đơn giản chỉ cần niêm phong lại Tôn Thượng Hương huyệt vị, sau đó đem nàng cho mang đi. Hai vị tỷ tỷ. Tôn Thượng Hương dở khóc dở cười nói, hiện tại chúng ta cũng đến đế đô, có phải hay không các người có thể thả ta ra? Không được. Tiểu Kiêu quả đoán lắc đầu, vạn nhất ngươi bị người phát hiện làm sao bây giờ, chúng ta là tốt bọn tỷ muội, được giúp ngươi. Chơi ạ. Tôn Thượng Hương phiền muộn không nói gì, nàng chợt thấy Tần ẩn thân ảnh. Lúc này Tần ẩn đang chuẩn bị dẫn người vào thành, cho nên nàng cũng không nhịn được nữa, thừa dịp đại tiểu 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 không chú ý, nàng hít sâu sau kêu lên, "Bệ hạ, cứu mạng." Tôn Thượng Hương thanh thúy thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả cầu. Tất cả mọi người cũng nhìn sang, bao quát Tần Ẩn, đại gia một lần liền nhìn thấy Tôn Thượng Hương cùng đại tiểu tiểu tiểu, dù cho các nàng trốn ở đoàn người hậu phương, cũng vô pháp ngăn cản các nàng hào quang. "Hương Nhi." Tần Ẩn ánh mắt sáng lên. "Gay go." Đại tiểu 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 mặt cười lại biến, các nàng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chương 466, cử động nữa một bước, đừng trách chúng ta không nể tình. Tôn Thượng Hương kêu gào kinh động Tần Ẩn đồng thời, tự nhiên cũng dọa sợ đại kiều tiểu kiều, hai nha đầu này quyết định chủ ý là muốn lại đây giải cứu Tôn Thượng Hương thoát ly khổ hải, cho nên bọn họ có chút làm nữ hiệp kích thích cảm giác, kết quả Tôn Thượng Hương vừa gọi các nàng đã bị nhìn chằm chằm, cái này nhưng làm các nàng dọa cho xấu nha. "Gay go, tỷ tỷ đi mau, cái kia bạo quân nhìn chằm chằm chúng ta. Nhanh lên thuyền, chúng ta thuyền nhỏ nhanh, có thể chạy thoát được." "Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi mủ tên gì nha, đi mau, không phải vậy cái kia bạo quân lại đuổi theo, tỷ muội chúng ta hai phải đem ngươi cứu ra khổ hải." Đại kiều tiểu kiều kinh hô. Hai người bắt lên Tôn Thượng Hương cánh tay đã nghĩ thừa dịp loạn chạy đi. Các nàng thuyền ở ngay gần, hơn nữa phụ cận vùng nước các nàng cũng tương đối quen thuộc, bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, chỉ cần các nàng có thể chạy đi, trời đất bao la muốn tìm các nàng sẽ không dễ dàng. Hai người hứng thú bừng bừng muốn chạy trốn. Tân Ẩn hơi nhướng mày, trực tiếp hạ lệnh, "Cầm xuống. Muốn sống, không muốn thương tổn được Tôn Thượng Hương." "Vâng." Phi hùng quân các tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ không chút do dự liền hướng đại kiều tiểu kiều chém giết tới, trong đó mấy cái bách phu trưởng lại càng là rút kiếm liền vung, xèo 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 mấy lần, trăm cân cự kiếm liền gào thét lên đập tới. Sau một khắc liền cắm vào đến ba nữ đảo vong trước trên đường, ngăn trở các nàng đường đi. Phanh phanh phanh. Phi hùng quân các tướng sĩ động tác tấn mãnh, thật giống từng con bạo long giống như trên đất giống một cái, bá khí bay vọt đoàn người từ trên trời giáng xuống, sau một khắc liền đem các nàng vây quanh. "Hai vị đứng lại, nô hoàng có lệnh không được rời, cử động nữa một bước, đừng trách chúng ta không nể tình. Thả ra Hương phi nương nương, bằng không chết." Phi hùng quân tướng sĩ phẫn nộ quá lớn, bọn họ sát khí đằng đằng, đem đại tiểu 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 hoàn toàn vây quanh, làm cho các nàng hoàn toàn biến sắc đồng thời rồi lại vô pháp thoát đi. "Đáng ghét." Tiểu Kiêu buồn bực hừ lạnh, "Tỷ tỷ, chúng ta giết ra ngoài, hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng không thể lại để cho Hương Nhi tỷ tỷ lại rơi vào cái kia bạo quân trong tay." "Đúng." Đại Kiều đáp ứng một tiếng, nàng quả đoán rút kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị chiến đấu, có thể Tôn Thượng Hương nhưng cười khổ kéo các nàng nói, "Hai vị muội muội, các ngươi cũng đừng lại nháo, ta hiện tại chính là bệ hạ phi tử, bệ hạ báo đáp ta vô cùng tốt, các ngươi cần gì phải nghe bên ngoài người không phận sự mù chuyển cái gì đây?" "Xảy ra chuyện gì?" Tân Ẩn lạnh giọng dò hỏi. Hắn long hành hộ bộ, trực tiếp mang người đi tới, sợ đến phụ cận thương lữ liều mạng quỳ rạp dưới đất, đáng sợ kia uy thế như thiên thần buông xuống, trực tiếp chấn nhiếp đại kiều tiểu tiểu mặt cười trắng bệnh. Thời khắc này, các nàng phảng phất bất cứ lúc nào sẽ bị chém giết. Thời khắc này, các nàng căn bản không dám nhúc nhích. "Bệ hạ, không có chuyện gì." Tôn Thượng Hương đội vã giải thích, "Hương Nhi hai cái tiểu tỷ muội, các nàng cho rằng Hương Nhi bị ngươi ức hiếp, cho nên muốn đem Hương Nhi cứu đi, hết thảy đều là hiểu lầm, giải thích rõ ràng là tốt rồi, bệ hạ tuyệt đối không nên thương các nàng." "Hả?" Tân Ẩn kinh ngạc nhìn chằm chằm đại kiều tiểu tiểu, phát hiện các nàng vẫn chưa thương tổn Tôn Thượng Hương, đối với nàng giải thích sẽ tin ba phần. "Thì ra là như vậy." Chẳng trách Tôn Thượng Hương sẽ bị tiếp đi, bất quá bây giờ như là đã gặp phải, như vậy Tần Ẩn tự nhiên liền không khả năng lại để cho các nàng đi, vì lẽ đó hắn nói, đã như vậy, cái kia cấp người việc chấm liền không truy cứu nữa, Hương Nhi theo chấm hồi cùng. "Được." Tôn Thượng Hương che miệng nở nụ cười, trực tiếp tránh thoát đại kiều tiểu tiểu cánh tay, sau đó trở lại Tần Ẩn bên người. Hắn phảng phất có một luồng bá lực, một khi hắn mở miệng nói chuyện sự tình, trên đời này rất ít người có thể dám to gan từ chối, hắn nói phảng phất chính là thánh chỉ. "Tháng 4 năm 66 cử động nữa một bước, đừng trách chúng ta không nể tình." "5 năm." Tôn Thượng Hương che miệng nở nụ cười, trực tiếp tránh thoát đại kiều tiểu tiểu cánh tay, sau đó trở lại Tần Ẩn bên người. Hắn phảng phất có một luồng bá lực, một khi hắn mở miệng nói chuyện sự tình, trên đời này rất ít người có thể dám to gan từ chối, hắn nói phảng phất chính là thánh chỉ. Hiện nay đại kiều tiểu tiểu cũng giống như vậy. Các nàng vốn đang rất kiên định cho rằng Tôn Thượng Hương chính là bị Tần Ẩn bắt đi ngược đãi, nhưng là bây giờ Tần Ẩn ra mặt, các nàng sẽ không lên tiếng nữa, nhìn Tôn Thượng Hương một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân dáng vẻ, các nàng làm sao không biết chính mình lầm. Đại kiều tiểu tiểu lúc đó liền mặt đỏ không ngớt. "Đúng không lên Hương Nhi tỷ tỷ, chúng ta lầm." "Đúng vậy a, tốt lúng túng." Đại kiều tiểu kiều cũng đúng xin lỗi, cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ thật giống một cái phạm sai lầm tiểu cô nương, để Tần Ẩn trong lòng khí một lần liền tiêu. "Nếu là hiểu lầm sẽ không tất xin lỗi." Tần Ẩn thuận miệng nói, "Hiện tại chúng ta phải vào thành, hai vị cần phải cùng đi." "Tốt tốt, chúng ta cũng phải vào thành đi." "Đúng vậy, bận điệu một ngày mệt chết, nên trở về đi tắm nước nóng ngủ cảm thấy." "Hi hi ha ha, Hương Nhi tỷ tỷ, tối nay ngươi đi chúng ta phủ đệ ngủ đi." Đại kiều tiểu kiều hưng phấn hoan hô mở miệng, hai người hứng thú bừng bừng chạy đến Tần Ẩn bên người, một bên cùng Tôn Thượng Hương nói giỡn, một bên hiếu kỳ đánh giá Tần Ẩn. Hai nữ ánh mắt rất kỳ quái, có tìm kiếm, có hiếu kỳ, có thưởng thức, có nghi vấn, thật giống đang suy tư tại sao Tần Ẩn có thể thuyết phục Tôn Thượng Hương, làm cho nàng lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái, lại hình như ở hiếu kỳ đại càn đế quốc đại danh đỉnh đỉnh càn đế, dĩ nhiên dài đến như vậy đẹp trai, chỉ là người có chút lạnh lùng. "Nhìn cái gì chứ?" Tần Ẩn kinh ngạc hỏi ngược lại. "Không có gì." Hai cái muội tử ngượng ngùng lắc đầu, hai người vội vã tránh né Tần Ẩn ánh mắt, các nàng liếc mắt nhìn nhau về sau lại không nhịn được vui cười lên. "Các ngươi hai nha đầu này." Tôn Thượng Hương trêu ghẹo, "Các ngươi không phải nói muốn tìm cái để ép các ngươi tướng công sao? Bệ hạ cũng không tệ, muốn không nên chủ động hiến thân nha." "Hương Nhi tỷ tỷ ngươi nói nhăng gì đấy? Chán ghét, ngươi nói mỏ." dĩ nhiên bắt chúng ta làm trò cười, cẩn thận chúng ta đối phó ngươi nha. Đại Kiều Tiểu Kiều xấu hổ hờn dỗi, hai người liếc mắt nhìn Tân Ẩn, cả người có vẻ lại càng là ngượng ngùng khó chặn. Trên thực tế, Tân Ẩn xác thực, được Triệu, thực là các nàng trong lý tưởng hôn phu. Nữ tử trong lòng luôn có một cái anh hùng bóng dáng, cái này anh hùng nhất định phải cao lớn đẹp trai cao cấp, có tiền có thế có làn điệu, bá đạo anh tuấn hội thương người, mà Tân Ẩn chính là một cái như vậy hoàn mỹ nam thần hình tượng, cho nên bọn họ đầu tiên nhìn gặp lại liền không nhịn được cảm ẩm tâm động. Đoàn người vào thành, Đại Kiều Tiểu Kiều thỉnh thoảng cùng Tân Ẩn nói chuyện phiếm vài câu, song phương quan hệ ngược lại là cấp tốc quen thuộc lên. Các nàng cũng không náo về nhà, ngược lại là vẫn đi theo Tôn Thượng Hương bên người, mà Tôn Thượng Hương lại vẫn đi theo Tần Ẩn bên người, vì lẽ đó Tần Ẩn bên người một lần liền nhiều tam đại mỹ nữ. Đại can vào thành, toàn bộ thành chỉ bị cấp tốc khống chế. Cùng lúc đó, Ngụy Thục Minh thanh tứ đại đế quốc bắt đầu kinh hoàng lên. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu, khai giảng, chúc mừng đến trường bằng hữu khai giảng sảng khoái, lao béo bài tập còn không có biết, xong. 5555. Chương 467, cổ hủ độc kế, các quốc gia hướng đi. Tần Ẩn mang theo đại quân định cư Đông Ngô đế đô sau ngày thứ 2, Tôn Quyền cùng với Đông Ngô văn võ trọng thần bắt đầu trước mặt mọi người tuyên bố Đông Ngô gia nhập Đại Càn. Cử động lần này tự nhiên là dẫn lên thao thiên cự lãng, thiên hạ các quốc gia chấn động sợ hãi, Đông Ngô thần dân cũng là ngạc nhiên và phẫn. Bất quá do vì Tôn Quyền chính mình tuyên bố mệnh lệnh, các lớn văn võ trọng thần cũng đều nhất nhất thần phục, vì lẽ đó Đông Ngô vẫn chưa hất lên bất kỳ rối loạn, mà là cấp tốc nương nhờ vào đến lớn Càn dưới trướng. Đến đây, Đại Càn lại nhiều tam đại châu địa bàn, Đại Càn thực lực tăng vọt, uy chấn thiên hạ chư quốc. Có thể Tần Ẩn từ khi tiến vào Đông Ngô về sau nhưng chưa tiếp tục ra chiến, liên tục mấy ngày hắn đều dừng lại ở trong đế đô, không có chuyện gì liền cùng Tôn Thượng Hương cùng Đại Kiều Tiểu Kiều du lịch, cuộc sống gia đình tạm ổn quá hết sức thoải mái. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng hết sức kỳ quái. Hắn không phải là đội vã tiêu diệt Ngụy Thục Nô, lại đối phó Đại Minh Đại Thanh sao? Hiện tại làm sao trở nên như thế nhàn nhã? Làm liên tục không ngừng chiến hạm Đại Bác từ hải khẩu dài đất duyên hải, thông qua trường giang cấp tốc vận chuyển đến Đông Ngô, tất cả mọi người hiểu Tần Ẩn đang làm gì thế? Đâu vậy, hắn lại muốn dùng đại càn tiên tiến chiến hạm Đại Bác, vũ trang mới thủy quân. Từng chiếc to lớn chiến hạm cũng không thích hợp ở trường giang lưu vực tác chiến, thế nhưng Tần Ẩn nhưng cứ thế mà đem chúng nó làm ra, làm đại lượng chiến hạm bày ở các nơi cảng cầu, trang bị nước 910 quân bộ đội, toàn bộ Đông Ngô cũng bị chấn động sờn cả tóc gáy. Cùng những này chiến thuyền so với, Đông Ngô trước chiến thuyền hoàn toàn chính là trò trẻ con a, đây là đại càn thực lực, hơi hơi triển lộ một cái băng sơn góc nhỏ cũng đủ để dọa phát sợ toàn thế giới. Trong lúc bất chi bất giác, đại càn lại nhiều một nhánh sức mạnh đáng sợ, hơn nữa còn là một nhánh có thể so sánh Đại Minh thủy sư đáng sợ tồn tại. Lúc này người khắp thiên hạ mới khiếp sợ phát hiện, đại càn thật giống đã không thể cản phá. Đại Thanh đế quốc cùng Đại Minh đế quốc nhất thời hoảng, bọn họ vốn đang dự định muốn liên hợp ở nhất lên đối phó Tần Ẩn đây, nhưng là bây giờ bọn họ chợt phát hiện, đại càn thực lực quả thực là một đường tăng bọn. Nếu như lại tùy ý đại càn chiếm đoạt nguy thủ, lớn như vậy Thanh Đại Minh cũng sẽ xui xẻo. Vì lẽ đó, Chu Nguyên Chương cùng Càn Long khẩn cấp xuất binh. Đại Minh đế quốc điều động 100 vạn đại quân, từ phía đông thẳng hướng chiến trường, mà Đại Thanh đế quốc thì lại điều động lượng 100 vạn đại quân, mênh mông quần quật từ phía đông nam giết vào chiến trường, hai đại đế quốc tinh duyệt bộ đội toàn bộ điều động. Chỉ vì giết chết Tần Ẩn. Một hồi mưa gió, Bê Di nổi lên đang sợ mù mịt, để các đại đế quốc rơi vào khủng hoảng. Cùng lúc đó, Lưu Bị cùng Tào Tháo cũng ở buồn rầu. Bọn họ không chỉ có muốn buồn rầu sắp đối mặt đại càn thế tiến công, còn muốn buồn rầu trong nước hỗn loạn cục thế, bởi vì cổ hủ một đạo độc kế đang tại có hiệu lực. Cổ hủ cái này độc sĩ tự có hắn mưu đồ. Hắn sớm một tháng trước liền phái người lẻn vào nguy thủ, đồng thời thu mua đại lượng thương nhân, binh lính, mật thám, vì hắn kế hoạch làm ra mưu lược. Đầu tiên, hắn phân tán một cái lời đồn. Hắn khiến người ta ở Ngụy Thục hai nước không ngừng tản Tần Ẩn có đặc thù năng lực, có thể trong bóng tối cổ hoặc nhân tâm, tỉ như thu phục Tôn Thượng Hương cùng Thái sử từ Trường Phi Quan Vũ loại người sự tích, đều là từng cái bằng chứng, chứng minh Tần Ẩn thật sự có cổ hoặc nhân tâm bản lĩnh. Chuyện này ở Ngụy Thục hai nước truyền sôi sùng sục, cuối cùng tự nhiên truyền tới Lưu Bị cùng Tào Tháo trong lỗ tai, điều này làm cho bọn họ mười phần cảnh giác, đối với tin tức này cũng biến thành mười phần đệ bụng. Lại đến, cổ hủ lại truyền ra Ngụy Thục hai nước có mỗi bộ phận văn thần võ tướng đã sớm bị Tần Ẩn trong bóng tối thu phục, bọn họ vẫn tiềm phục tại Ngụy Thục bên trong tin tức. 467 cổ hủ độc kế, các quốc gia hướng đi. 16. Lại đến, cổ hủ lại truyền ra Ngụy Thục hai nước có mỗi bộ phận văn thần võ tướng đã sớm bị Tần Ẩn trong bóng tối thu phục, bọn họ vẫn tiềm phục tại Ngụy Thục bên trong tin tức. Vậy thì đem Lưu Bị Tào Tháo dọa phát sợ. Đậu phộng, cái này còn phải. Nếu như Tần Ẩn thật giống thu phục Trương Phi Quan Vũ một dạng, đã sớm trong bóng tối đem Ngụy Thục hai nước một số văn thần võ tướng trong bóng tối thu phục, vậy bọn họ chính là ẩn nấp ở Ngụy Thục đáng sợ nhất gian tế, đây chính là muốn giết chết Lưu Bị Tào Tháo tiết tấu a. Chuyện như vậy, người bình thường khẳng định không tin. Thế nhưng là Lưu Bị Tào Tháo là ai? Bọn họ là vua của một nước nha, thân là đế vương người nhất là đang nghi, bọn họ vừa nghe đến tin tức này, nhất thời liền dọa sợ được không? Cái gọi là huyệt trống sẽ không tới phong, tin tức này nếu chuyển tới, khẳng định như vậy là có nhất định căn cứ, hơn nữa Trương Phi Quan Vũ loại người sự kiện, Lưu Bị Tào Tháo thần kinh tương đối nhạy cảm, vì lẽ đó trở nên hơi vẻ thần kinh, vì lẽ đó tin tức này bọn họ dĩ nhiên tin. Bọn họ không thể không tin. Bởi vì cái này âm mưu chính là cổ hủ vì là Lưu Bị Tào Tháo lượng thân mà làm, hắn âm mưu đối với những khác người vô dụng, thế nhưng đối với Lưu Bị Tào Tháo cả hai cái đã bị giết sợ người tới nói, lại hết sức chi hữu dụng. Lại đến, khai chiến trước một hồi bị đâm án cũng là cổ hủ sắp xếp. Trận này bị đâm sự kiện vẫn chưa thương tổn được bất luận người nào, tuy nhiên lại sợ đến Lưu Bị Tào Tháo tinh thần căng thẳng, nguyên bản là hơn lòng nghi ngờ bên trong lại càng là nghi ngờ không thôi, thật giống chấn kinh con thỏ đồng dạng ngày đêm không được an bình, mỗi ngày mỗi đêm đều tại trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là người nào đã bị Tần Ẩn thu phục, đến cùng ai mới là ẩn tàng ở bên cạnh họ gian tế. Bất chi bất giác, bọn họ đã trúng cổ hủ cái trọng. Lưu Bị Tào Tháo hiện tại hay cùng người điên giống như vậy, hoài nghi mình bên người mỗi người, bọn họ hoài nghi ra Cát Lượng, Từ Thứ, Pháp Chính, Hứa Chử loại người, phàm là ở bên cạnh họ người, tất cả đều gặp phải hoài nghi cùng chắc ý. Trên đời vốn không quỷ, nhưng trong lòng người chỉ cần có quỷ, như vậy nhìn cái gì đều giống như quỷ. Lưu Bị Tào Tháo hiện tại chính là cái này trạng thái. Bọn họ hoài nghi bên người tất cả có thể hoài nghi người, tỉ mỉ quan sát thủ hạ mình văn thần võ tướng, từ từ chắc thí bọn họ, hơi có chút không đúng bọn họ liền hung bạo lên giết người, ngăn ngắn lượng ba ngày, đã có mấy cái thị vệ chết trong tay bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Ngụy Thục hai nước lòng người bàng hoàng. Gia Cát Lượng Quách ra loại người liều mạng muốn giải thích, muốn để Lưu Bị Tào Tháo lắng lại lòng nghi ngờ, thế nhưng là bọn họ càng giải thích, Lưu Bị Tào Tháo lại càng là hoài nghi. Ở tình huống như vậy, Ngụy Thục hai nước làm sao có khả năng ngưng tụ lên lực lượng phản kháng đại càn? Bọn họ hậu viện đã nổi lửa, tình thế càng ngày càng hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Toàn bộ Hoàng Hà phía Nam chiến sự thật giống xem ra 10 phần hỗn loạn, kỳ thực đối với Tần Ẩn tới nói, hắn đã có một nửa phần thắng, chí ít Ngụy Thục đối với hắn đã không có uy hiếp, chỉ cần dành thời gian, đem Lưu Bị Tào Tháo cắn nuốt mất là tốt rồi. Vì lẽ đó, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng là có lợi. Yêu cầu hoa tươi. Chương 468, Đại Minh Đại Thanh xuất binh, quyết chiến xích bích. Tiến vào Giang Đông sau ngày thứ 5, Mên Ngông quần quận Đại Minh Đại Thanh quân đội đã áp sát Giang Đông lĩnh vực, mà nên tiếp bọn họ thì là Đại Càn thủy sư đang cấu quân, một nhánh từ mấy trăm ngàn Đông Ngô thủy quân sửa đổi mà thành một đời mới Đại Càn thủy sư. Xích bích là một chỗ trường giang lưu vực to lớn chiến trường. Nơi đây mặt sông rộng rãi như hải, bốn phía dòng nước hội tụ đến, hình thành một mảnh to lớn lưu vực, trong lịch sử nổi danh xích bích chi chiến liền ở ngay đây triển khai. Mà ở trên cái thế giới này, xích bích chi chiến cũng không tồn tại, thế nhưng là hôm nay nhưng phải trình diễn vừa ra xích bích chi chiến. Làm toàn bộ Giang Đông vùng nước chỗ then chốt, xích bích có một tòa to lớn thủy trại, là cả Giang Đông quan trọng nhất khu vực bên trong, khống chế toàn bộ trường giang lưu vực khơi thông, vì lẽ đó Đại Càn thủy sư sở hữu chiến hạm hiện nay liền đóng tại này. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít mấy ngàn chiếc to lớn chiến thuyền, trong đó còn có hơn 100 chiếc đại càn kiểu mới chiến hạm, sở hữu chiến thuyền bên trên cũng đã trang bị đại bác, từng cái binh lính đang tại trên thuyền huấn luyện chỉnh đốn, trang diện khí thế ngất trời, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tần Ẩn mang theo thủ hạ văn thần võ tướng, đang tại thủy trại phía trước nhìn về phương xa. Nhìn cái này to lớn thủy quân, Tần Ẩn thỏa mãn gật đầu nói, đúng vậy, Đông Ngô thủy quân nội tình vốn là được, đáng tiếc là cũng không đủ to lớn chiến hạm cùng đại bác, hiện nay trang bị đến, lực chiến đấu đã không kém gì Đại Minh thủy sư. Vậy hạ, Lục Tốn mỉm cười, nếu như có thể để những binh sĩ này tu luyện võ đạo, như vậy võ đạo phối hợp hỏa khí, lại càng là như hổ thêm cánh, chỉ sợ liền Đại Minh thủy sư cũng không lại là đối thủ của chúng ta a. Tần Ẩn tán thành gật đầu, lời ấy có lý, ta đại càn binh lính mỗi người như hổ như sói, tuyệt không thể yếu, tu luyện võ đạo việc cũng phải đăng lên để báo. Vâng, chúng thần dồn dập đáp ứng, đại gia cũng là vui sướng. Báo. Lúc này một cái thám báo xông lại, quỳ xuống đất ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, Đại Minh đại thanh địch quân đã đến, hiện tại quân tiên phong đã cách không xa, hai đường đại quân tập hợp ở nhất lên, bên ngông quần quận thẳng hướng xích bích. Ồ, đến. Tân Ẩn loại người ánh mắt sáng lên. Chờ nhiều ngày như vậy, bọn họ rốt cục đến. Bọn họ cũng rốt cục nhịn không được. Hiện tại Tần Ẩn bảo vệ xích bích vững như bàn thạch, không chút nào sốt ruột, bởi vì nơi này đã chặn Đại Minh đại thanh đi về đại càn đường, nếu như Đại Minh đại thanh không đến chém giết, như vậy Tần Ẩn thuận lợi liền diệt Thục Ngụy, nếu như bọn họ chạy tới chém giết, Tần Ẩn trước hết trừng trị bọn họ. Toàn quân bày trận, chuẩn bị chiến đấu. Tần Ẩn nộ hống. Vâng. Nhanh, tập hợp. Toàn quân bày trận. Chu Du Lục Tốn Cam Linh chờ thủy quân thống soái võ tướng dồn dập hạ lệnh, trong lúc nhất thời mấy ngàn chiếc chiến thuyền cấp tốc tập kết, chúng nó chỉnh tề tập hợp thành một cái to lớn chiến bày trận hình, kéo dài mấy chục dặm giang hà lưu vực, trải rộng chiến thuyền. Trang diện 10 phần hùng vĩ. Đây là đại càn gốc gác. Đại Thanh Đế quốc cùng Đại Minh Đế quốc cũng đến, lần này hai đại đế quốc liên hợp 300 vạn đại quân xuất chiến, Mên Ngông quần quận đại quân không ngừng chạy tới xích bích bờ bên kia bãi sông bên trên, trăm dặm bãi sông bị chen lít nha lít nhít, nước chảy không lọt. 468 Đại Minh đại thanh xuất binh, quyết chiến xích bích. 26. Đại Thanh Đế quốc cùng Đại Minh Đế quốc cũng đến, lần này hai đại đế quốc liên hợp 300 vạn đại quân xuất chiến, Mên Ngông quần quận đại quân không ngừng chạy tới xích bích bờ bên kia bãi sông bên trên, trăm dặm bãi sông bị chen lít nha lít nhít, nước chảy không lọt. Đại Minh Đế quốc mặc là hắc sắc áo giáp, các binh sĩ hầu hạ giáp phiến cùng vải bóc đại thể là màu đen, an mặc nhẹ nhàng hơn nữa phòng ngự lực cực cường, các binh sĩ đại thể tay cầm chiến đao, trường mâu, thuẫn bài trở vũ khí lạnh, còn có từng nhánh chính quy súng tiếp quân đoàn, trận doanh hậu phương còn có to lớn đại bát trận địa. Cho tới Đại Thanh Đế quốc thì lại kỳ quái rất nhiều. Bọn họ là nữ chân nhân xuất thân, du mục dân tộc bọn họ am hiểu mã chiến, bất kỳ tử đệ trên người mặc 8 loại màu sắc khải giáp, bên ngông quần quận lượng trăm vạn đại quân sắp hàng chỉnh tề, trừ có vũ khí lạnh ra, còn có đại lượng đại bát cùng với súng tiếp. Trong lịch sử Đại Thanh triều đã từng 10 phần cường thịnh, đây chính là kéo dài mấy trăm năm đại đế quốc, tuy nhiên đến hậu kỳ bế quan tỏa quốc 10 phần suy nhược, thế nhưng ở toàn thịnh thời kỳ cũng là tương đối nổ bánh trời, chí ít hiện tại bọn hắn liền không thể khinh thường. Hỏa khí súng kiếp đầy đủ hết, binh lính anh dũng tiền chiến cũng không suy nhược, tất cả những thứ này hết thảy đều là bọn hắn đặt chân cựu phẩm đế quốc sức lực, ở Càn Long đế thông chi một chút Đại Thanh đế quốc lúc này chính bắn ra kinh người sinh cơ. Đáng tiếc, bọn họ không phải là người Hán, không yêu cầu hoa tươi. Cho dù là bọn họ trong đế quốc bách tính đại thể đều là người Hán, đáng tiếc bọn họ người thống trị vẫn là nữ chân nhân mãn tộc người, vì lẽ đó Tần Ẩn đối với bọn họ một điểm hảo cảm đều không có, bởi vì bọn họ là dùng tàn bạo thủ đoạn mới tạo dựng lên quốc độ, hương thịnh đại giới là vô số người hán huyết. Tam đại đế quốc bắt đầu đối lập. Cách một cái giang hà, bầu không khí ngưng trọng, trừ chiến mã tiếng hí ra, tam đại thủ đô đế quốc không người mở miệng nói chuyện, cuối cùng Đại Minh đại thanh trong quân đi ra mười mấy cưỡi ngựa võ tướng trang phục người. Đại Thanh đế quốc đến mấy cái đại mã nhân. Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn, Tương Hoàng Kỳ Niên Canh Liêu, Đại Thanh danh tướng Tằng Quốc Phiên, Tả Tông Đường, Phúc Khang An, Hải Lan xem xét, Long Hoa Đà, Ngao Bái loại người, đương nhiên nhất làm cho người chúc mục đích hay là Càn Long đế. Không thân là vua của một nước, Càn Long lần này ngự giá thân trinh. Hán đại khái là trung niên dáng dấp, gò má hẹp dài gầy gò, đôi mắt híp lại, giữ lại một đống tròm râu nhỏ, ăn mặc sáng trưng minh hoàng khải giáp, cả người có vẻ mười phần uy vũ và tầm nhìn. Hắn cứ như vậy không nói một lời cưỡi ngựa đứng ở phía trước nhất, nhưng tản ra không thể nói nói ba khí. Đại Minh đế quốc cũng không yếu thế. Chu Nguyên Chương tự mình xuất chiến, hắn trên người mặc một bộ sáng ngời khải giáp, cả người có vẻ mười phần anh tuấn uy vũ, đi theo phía sau Từ Đạt, Lý Văn Trung, Thường Ngộ Xuân chờ đông đảo mạnh tướng. Tân Ẩn muốn nhất thống Hoàng Hà phía nam, cái này hai đại đế quốc chính là to lớn nhất trở ngại, bọn họ làm sao có khả năng tùy ý hắn khoa trương đến cùng. Hôm nay, hai đại cựu phẩm đế quốc cùng đi ra binh, mạnh tướng như mây, binh lính như mưa, đại bác súng kiếp vô số, đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Chu Nguyên Chương rút kiếm nộ hống, càn tặc, chuyện hôm nay toàn bởi vì ngươi làm việc quá mức bá đạo, mới dẫn tới hai ta quân thảo phạt, bọn ngươi nếu như lập tức tối lui, như vậy trận chiến này còn có thể tránh khỏi, thật sự nếu không cút ra khỏi Giang Đông chi địa, như vậy hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Ha ha ha. Tân Ẩn xem thường cười to quát chói tai, Chu Nguyên Chương, miệng ngươi tức ngã là rất lớn nha, chỉ bằng phía sau ngươi điểm ấy binh mã, vẫn muốn nghĩ tiêu diệt ta đại cản quân đội. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đường đường người Hán đế quốc, lại cùng nữ chân nhân kết minh, ngươi ngược lại là có cốt khí rất a. Chương 469, nữ chân tộc, chấm các ngươi phải sống không bằng chết. Tân Ẩn một lời nói, để Chu Nguyên Chương cùng Càn Long sắc mặt hai người cũng vô cùng khó coi, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tân Ẩn lời nói như vậy phong mang tất lộ, quả thực là không để lại một tia tình cảm, điều này cũng làm cho hai người bọn họ trong lòng sát cơ hung bạo lên. Hừ, Càn Long lạnh lùng mở miệng, miệng lưỡi bén nhọn người Hán, loại người như ngươi nếu như ở chúng ta Đại Thanh triều, đó là cũng bị bả miệng diệt tộc nô tài, hôm nay chấm ngự giá thân trinh, liền để ngươi nhìn chúng ta một chút Đại Thanh triều thực lực, đừng tưởng rằng trời đất bao la liền có thể mặc ngươi ngông cuồng. Chấm còn liệt cuồng. Tân Ẩn chỉ vào Càn Long cả giận nói, nho nhỏ nữ chân tộc dám ở ta Hoa Hạ chi địa tung hành, cũng là Chu Nguyên Chương loại này ngu xuẩn sẽ cùng các ngươi kết minh, đừng rơi xuống chấm trong tay, bằng không chấm các ngươi phải sống không bằng chết. Muốn chết? Càn Long cùng Chu Nguyên Chương đồng thời giận dữ, lời không hợp ý không hơn nửa câu tám thất thất. Tam đại đế quốc trận chiến này đã sớm chuẩn bị cực kỳ lâu, song phương trong bóng tối giao chiến đã từ lâu bắt đầu, vì lẽ đó giam ba câu, Càn Long cùng Chu Nguyên Chương cũng không có ý định nói nhảm nhiều, tất cả lấy thực lực vi thượng, nắm đấm dưới đáy xem hư thực, phí lời quá nhiều cùng đàn bà ngang ngược khác nhau ở chỗ nào? Vì bảo vệ lưu chính mình đế vương tôn nghiêm, Càn Long cùng Chu Nguyên Chương không chút do dự cất miệng, chuẩn bị chiến đấu. Hai người dặn dò. Vâng. Hai đại đế quốc võ tướng dồn dập ôm quyền gầm nhẹ, bọn họ phất tay liền nhanh chóng xuống bận rộn, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lần này lại đây, hai đại thủ đô đế quốc chuẩn bị một ít chiến thuyền. Đáng tiếc, những này chiến thuyền ở đại càn thủy sư phong tỏa dưới căn bản vô pháp lại đây, vì lẽ đó nếu như bọn họ muốn chiến đấu, như vậy duy nhất làm phương pháp chính là dùng đại bác. Hai đại đế quốc ít nhất mang đến hơn vạn đại bác. Các binh sĩ cấp tốc tản ra, từng cái trận địa pháo binh cấp tốc cấu trúc, loại này hồng y địa đại pháo tuy nhiên là hậu, thế nhưng có các loại đường kính, làm cho bọn họ uy lực cũng không yếu nhỏ. Hừ, Tân Ẩn xem thường cười nhạo, chơi pháo, các ngươi quá là hậu, chấm chỉ cần khống chế xích bích, toàn bộ Giang Đông phía Nam khu vực đều tại chấm trong phạm vi khống chế, đã đứng ở thế bất bại, các ngươi cho rằng làm mấy môn pháo liền có thể hù dọa được đại cản? Có bản lĩnh liền giết qua sông mà đến, bằng không đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lăn xa ra. Muốn chết, đại bác bắn một lượt, nổ chết bọn họ, nhanh! Càn Long cùng Chu Nguyên Chương nộ khí trùng thiên giết đảo. Hai đại đế quốc trận địa pháo binh bắt đầu điên cuồng châm lửa, xì 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 hỏa tinh đốt lên, sau một khắc từng dãy đại bác bắt đầu điên cuồng phóng ra đạn pháo, ầm 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 đạn pháo điên cuồng nguyên đạn, không ngừng rơi vào đại càn thủy sư. Rầm rầm rầm. Trên mặt sông nổ lên từng cái sóng nước, không ít chiến thuyền cũng bị đánh trúng, thế nhưng là đại gia không chút nào không còn hoảng loạn, bởi vì so với lửa đạn đại càn còn chưa sợ bất luận người nào. Giáng trả. Tân Ẩn nộ hống. Phóng. Nhắm vào, sạc kích. Đại càn thủy sư bên trong, vô số binh lính giống giận châm lửa, xì 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 tiếng vang qua đi, ầm 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 đạn pháo điên cuồng đánh quá bờ bên kia. Đại càn mấy ngàn chiếc chiến thuyền, một chiếc trên chiến thuyền ít có 7, 8 ổ hỏa pháo, rất nhiều mấy chục môn, tổng cộng có hết mấy vạn ổ hỏa pháo, cái này đáng sợ tiếng nổ vang rền so với bờ còn đáng sợ hơn, sau một khắc vô số đạn pháo như giọt mưa đồng dạng hạ xuống. Hoàng thượng, cẩn thận. Hộ giá, nhanh hộ giá. Tản ra a, đại gia tản ra. Đại Minh đại thanh đế quốc vô số binh lính sợ đến choáng váng, đáng sợ đạn pháo như giọt mưa đồng dạng không ngừng đập xuống, trăm dặm bãi sông toàn bộ bao trùm, cách hơn 10 mét liền một viên đạn pháo, cái kia nhất lên nổ tung chẳng cảnh thật sự là kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm. 469 nữ chân tộc, chấm các ngươi phải sống không bằng chết. 36. Ầm ầm ầm. Rầm rầm rầm. Đáng sợ nổ vang không ngừng vang lên, mặt đất phảng phất ở rung động, vô số binh lính tiêu thảm bị tạt bay, một cái kia cái trận địa pháo binh tại chỗ liền hủy diệt một thành, từng môn đại bác bị hoành tứ phân ngũ liệt, tràn diện mười phần trấn hám nhân tâm. Ta thiên a, sao có thể có chuyện đó? Có ma, lùi về sau, nhanh lùi về sau. Tản ra a, đậu phộng, đạn áo lại tới. Đại Minh Đế quốc cùng Đại Thanh Đế quốc rơi vào từng trận sợ hãi bên trong, Chu Nguyên Chương cùng Càn Long trực tiếp dọa phát sợ được rồi, ta thiên a, đại càn đại bác sắc bén như vậy, đạn pháo không cần tiền. Đại bác không cần tiền sao? Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít lửa đạn không ngừng nổ vang, hai người bọn họ đều là một mặt sợ hãi, Đại Minh Đại Thanh hai nước võ tướng cũng là kinh hãi không ngớt, loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, quả thực liền là phi nhân loại a, ai có thể ở sự công kích này dưới sống sót? Một lần công kích, đại càn toàn thắng. Tiếp tục. Oanh tạc. Giết giết giết. Đại càn võ tướng nhóm dưới sự hưng phấn lệnh, đại gia không ngừng giống giận, từng cái pháo binh không ngừng phóng ra đại bác, thế nhưng cũng không cần nhắm vào, chỉ cần đem đạn pháo hướng về bờ bên kia nhấp bắn, như vậy nhất định có thể tạo thành đáng sợ thương vong. Trong lúc nhất thời, Đại Thanh Đại Minh hai đại đế quốc tổn thất nặng nề. Mới vừa rồi còn sát khí đằng đằng muốn giáo huấn Tần Ẩn Chu Nguyên Chương cùng Càn Long, sắc mặt đỏ lên như lợn lá gan sắt, trong lòng cực kỳ bất ức cùng phiền muộn. Khai chiến trước, hai người hùng tâm bừng bừng. Bọn họ cho rằng dựa vào hai đại đế quốc thực lực, nhất định có thể quá bức lui Tần Ẩn, thậm chí là đem đại càn đánh cho tàn phế, thế nhưng là lần này công kích nhưng lại làm cho bọn họ tâm rơi xuống đáy vực, nguyên lai đại càn đáng sợ như thế, vậy cũng thật sự là phiền phức. Lùi lại một dặm, lui ra địch nhân lửa đạn phạm vi công kích. Nhanh, lui lại. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương cùng nhau nổ hống, bọn họ đều là trải qua chiến tranh đế vương, đối với chỉ huy không có chút nào xa lạ, vì lẽ đó bọn họ biết rõ nhất định phải rút lui. Nếu như cứng rắn hơn nữa tiếp tục đấu 4.1, đại càn đại bác là có thể đem bọn họ toàn bộ người nổ bay trời cao. Hiện tại đã tổn thất nặng nề, lùi lại mới là duy nhất làm phương pháp. Lùi lại không có nghĩa là chịu thua. Trong lòng bọn họ nghiến răng nghiến lợi, đều đang nghị phương thiết lập phương pháp muốn cứu vãn bại cục, như vậy lùi lại là ổn định chiến cục làm dễ nhất phương pháp, bởi vì bọn họ ai cũng không nghĩ tới một lần va chạm cũng đủ để cho Đại Thanh Đại Minh vỡ đầu chảy máu. Đại quân bắt đầu lùi lại. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn thoát đi đại bác bao trùm, trăm rằm bãi sông trên lửa đạn vẫn, đại lượng chân tay cụt cùng bùn đất, để trong này phảng phất là địa ngục đồng dạng đáng sợ. Muốn chạy? Hừ. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, truyền lệnh, thủy quân qua sông. Bộ binh chuẩn bị chiến đấu, chấm muốn một lần đánh đau bọn họ. Vâng. Đại gia kích động gầm nhẹ. Chương 470, cứng đôi cứng. Ai sợ ai? Tân Ẩn mục tiêu vô cùng sáng tỏ, đó chính là trước tiên diệt thuộc Ngụy lại diệt Minh Thành, bất quá Đại Minh Đại Thanh hai đại cựu phẩm đế quốc liên thủ muốn ngăn cản hắn hành động, như vậy hắn sẽ không được không xuống ngăn thủ. Những người cản đường đều phải chết. Ngày hôm nay nếu như không đem bọn họ đánh đau, như vậy đón lấy phiền phức còn sẽ liên tục không ngừng, vì lẽ đó Tân Ẩn không đơn thuần muốn theo sông mà thủ, còn phải chủ động tấn công, diệt địch cùng Trường Giang ở ngoài. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Xích Bích thủy trại trên to lớn chiến thuyền bắt đầu điên cuồng khởi động, mênh mông quần quận mấy ngàn chiếc chiến thuyền dương buồm xuất phát, trực tiếp hướng về bờ bên kia đánh tới. Rầm rầm rầm. Đại Bắc tiếp tục không gián đoạn bắn một lượng, bờ bên kia bờ sông tao ngộ điên cuồng mênh tạc, hai đại đế quốc binh mã gặp tổn thất to lớn, Càn Long cùng Chu Nguyên Chương cũng là bất tức lần nữa lùi về sau. Bọn họ đánh tới bời, mãi cho đến ngoài một dặm về sau mới dừng bước lại, nơi này trên căn bản chính là đại Càn đại Bắc tầm bắn ra, vì lẽ đó tạm thời tương đối an toàn. Thế nhưng là 12.000 trên chiến trường cái kia từng đống chân tay cụt, còn có những cái không kịp bỏ chạy đại lượng đại Bắc. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương vẫn là tương đối phiền muộn. Đáng chết. Thương Ngộ Xuân giận dữ, ôm quyền nộ hống, "Hoàng thượng, địch nhân theo sông mà thủ chúng ta còn bắt bọn họ hết cách rồi, thế nhưng là những này đại càn người cư nhiên như thế càng rỡ, lại dám đại quân qua sông mà chiến, xem ra bọn họ là chuẩn bị đổ bộ, chúng ta nhất định phải cho những con chó này tập một bài học không thể." "Hừ." Ngao Bái giọng ồm ồm rít gào, "Đại càn đám ngãi con dám bước qua giang hà, chúng ta bắt kỳ tử đệ sẽ cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn, cái kia càn đến nếu như dám tự mình lại đây, ta Ngao Bái liền nặng gãy cổ hắn. Chuẩn bị tác chiến đi." Càn Long mở miệng. "Vâng." Chúng võ tướng hưng phấn gầm nhẹ, trong mắt mọi người cũng lóe lên kinh người sắc cơ, vừa nãy lửa đạn đem bọn họ bộ hạ sát thương không ít, tất cả mọi người kìm nén một cỗ khí đây, thuận không phải đem đại càn giẫm nát dưới chân để tiếp vẫn. Hiện nay đại càn qua sông, liền nhất định phải chính diện giao chiến, vậy thì cho đại gia báo thủ rửa hận thời cơ. So với đại bác đại gia dưới sự gấp gáp không sánh bằng, thế nhưng nếu như chính diện chém giết, như vậy hai đại đế quốc 300 vạn đại quân, làm sao có thể e ngại đại càn. Lần này, nhất định phải cứng đối cứng đánh một trận. Tân Ẩn muốn đánh đau hai đại đế quốc, hai đại đế quốc cũng muốn báo thù tiết hận, vì lẽ đó song phương là cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, tất cả mọi người là làm nóng người, chuẩn bị tàn nhẫn mà đại chiến một trận, dọn dẹp một chút đối phương. Chiến thuyền cập bờ, lít nha lít nhít chiến thuyền chật ních trăm dặm bãi sông, từng cái đại cản binh lính bay trốn mà xuống, chỉnh tề ở bãi sông trên bố trận, những binh sĩ này đều là đại cản lão binh, thực lực kinh người, bọn họ từng cái nhìn về phía Đại Minh Đại Thanh binh lính ánh mắt đều giống như là đang nhìn con mồi. Tân Ẩn ngạo nghễ đứng ở chiến thuyền bong tàu bên trên, phía sau hắn Quan Vũ, Trương Tú, Điện Vi, Thái Sử Tử, Hứa Chử, Trương Liêu, Cam Ninh, Lữ Mông chờ chút 10 dư cái đại cản trọng yếu võ tướng, từng cái sát khí đằng đằng, chỉ cần Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng xung phong địch nhân quân trận. "Chủ công, hạ lệnh đi." Quan Vũ hưng phấn gầm nhẹ. "Được." Tân Ẩn rút kiếm rít gào, "Chúng tướng sĩ, giết, giết." Quan Vũ Trương Tú loại người hưng phấn ẩn nấp xuống chiến thuyền, chỉ huy chính mình binh mã điên cuồng xông về phía trước đi, trăm vạn đại quân giống như là thủy triều bao trùm tới, sợ đến Đại Minh Đại Thanh hai đại binh lính đế quốc rối loạn không ngừng. Vừa nay pháo kích, hai đại binh lính đế quốc đã tâm hoảng ý loạn. Hiện tại đại càn đế quốc xung phong, càng làm cho đại gia sợ hai không nớt, khoảng cách gần cảm thụ này cố kinh người sát khí, tất cả mọi người mới bị tình cảnh này chấn động. 1 triệu người hướng về 300 vạn đại quân phát lên tấn công, vốn chính là một hồi không ngang nhau chiến tranh, thế nhưng đại càn binh lính nhưng hưng phấn gào gào gọi, từng cái tranh nhau chen lấn, chỉ lo địch nhân bị cướp quang. Giết. 470 cứng đối cứng. Ai sợ ai? 46. Giết. Càn Long vẫn nộ giết gào, Đại Thanh triều bát kỳ tử đệ dồn dập cưỡi ngựa cùng trùng, ầm 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 hướng phía trước xung phong mà đi. Đại Thanh lần này mang đến 50 vạn thiết kỵ. Bọn họ tất cả đều là bát kỳ tinh nhuệ, Đại Thanh triều thân là nữ chân tộc hậu nhân, bây giờ còn chưa quên như thế nào trên chiến mã rong ruổi, bọn họ từng cái kỵ binh đều là ở chiến lớn lên trên lưng ngựa, không chỉ có mỗi người kỵ thuật thôi, lại càng là tài bắn cung siêu quần. Hơn nữa tu luyện qua võ đạo bọn họ, yếu nhất cũng có cảnh giới võ sư, cũng coi là Đại Thanh triều ép đáy hòm binh chủng, so với còn lại bộ binh cường hãn không chỉ gấp trăm lần. Ầm ầm ầm. Đáng sợ tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, 50 vạn Đại Thanh thiết kỵ hưng phấn nộ hống, bọn họ ở kinh thiên động địa tiếng la giết bên trong không ngừng áp sát, thật giống từng con ác long đang gầm thét. Dẫn đầu chính là Đa Nhĩ Cổn cùng Ngao Bái. Ha ha ha, giết giết giết. Các huynh đệ, chém chết những người hắn này. Ngao Bái cùng Đa Nhĩ Cổn hưng phấn giết đảo, trong tay bọn họ trường đao hung tợn bổ ra, hai đạo đáng sợ đao khí điên cuồng chém xuống. Còn lại kỵ binh thấy thế, dồn dập dương cung liền bắn, bọn họ mặt mục đích dữ tợn, cung tiễn trên ẩn chứa đáng sợ chân khí. Xèo xèo xèo. Ong ong ong. 50 vạn đáng sợ mưa tên điên cuồng bay lên cao khoảng không, sau một khắc gào thét lên hướng đại cản quân trận đánh tới, những này mưa tên cũng che kín chân khí, từng đám cây 603 phảng phất tản ra kinh người quang mang giống như, nhất thời thiên không cũng bị mưa tên bao trùm, đáng sợ mưa tên gào thét mà xuống. Cẩn thận, Tu Ký, phản kích. Điền Vi, Trương Tú chờ lao tướng cùng nhau nổ hống, bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra đây là Đại Thanh Đế quốc quân đoàn kỹ có thể, lấy mũi tên gánh chịu chân khí, không chỉ có để chân khí sẽ không tiêu hao, hơn nữa uy lực lại càng là so với phổ thông mưa tên cường hãn vạn lần, một khi bắn vào đoàn người tình cảnh đó nhất định sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Sinh tử thời khắc, Điện Vi mấy người cũng phí lời. Bọn họ không chút do dự hạ lệnh tụ khí, Đại Thanh Đế quốc có quân đoàn kỹ có thể, như vậy Đại Càn Đế quốc tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, đáng sợ chân khí cấp tốc tụ tập, toàn bộ quân đoàn trên không máu xương mù đục lên, cuối cùng ngưng tụ trăm vạn kiếm khí, sau một khắc hung tợn bắn mạnh mà ra. Rầm rầm rầm. Trăm vạn kiếm khí cùng 50 vạn mưa tên ở giữa khoảng không điên cuồng va chạm, phản phất thần linh công kích giống như vậy, làm cho tất cả mọi người chấn động trợn mắt há mồm. Tầng mây thật giống đều tại nổ tung, không khí ở nổ vang. Vô số mũi tên ở giữa không trung điên cuồng đập vỡ tan, đáng sợ kia tiếng nổ vang rền, để mỗi người cũng hoàn toàn biến sắc, sau một khắc trăm vạn kiếm khí liền đem mưa tên toàn bộ nghiền ép. Thật mạnh. Đại gia khiếp sợ kinh ngạc tốt lên. Chương 471, nghiền ép Đại Thanh thiết kỵ, toàn thắng. Đại Càn Đế quốc cùng Đại Thanh triều đánh nhau chết sống, tự nhiên là lấy Đại Càn Đế quốc thắng lợi mà kết thúc. Trăm vạn kiếm khí va chạm trong nháy mắt liền đem sở hữu mũi tên anh thành một phấn, thậm chí kiếm khí còn gào thét lên từ trên trời giáng xuống, điên cuồng hướng Đại Thanh thiết kỵ đánh tới. Đáng chết, cẩn thận, né tránh. Đa Nhĩ Cổn cùng Ngao Bái kinh hãi rít gào, hai người bọn họ trường đao trong tay điên cuồng chém thẳng, đinh đinh đang đang đỡ kéo tới kiếm khí, thế nhưng là còn lại kỵ binh lại không tốt như vậy quá. Phốc 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 một trận đáng sợ đổ vang, vô số kiếm khí thật giống mưa rơi hạ xuống, đại lượng kỵ binh tại chỗ kêu thảm bị bắn thành tổ ong vỏ bẽ. Ầm ầm ầm. Mấy trăm ngàn thiết kỵ bước chân liên tục, vùng lớn kỵ binh ngã xuống đất, bất kể là chết vẫn còn không có chết, toàn bộ cũng bị phía sau thiết kỵ dẫm chết, chỉ chốc lát liền biến thành thịt vụn, chết không muốn không muốn, tràn diện máu tanh đáng sợ. Một chiêu phía dưới, Đại Càn phá tan Đại Thanh quân đoàn kỹ có thể, thậm chí giết ngược lại một đám lớn, tình cảnh này rơi vào Càn Long trong mắt, hắn nhất thời liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Phế phẩm, một đám phế phẩm. Càn Long nổi giận. Hoàng thượng bình tĩnh đừng nóng. Lý Hồng Chương cười ha ha nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, tổn thất một ít không thể tránh được, thế nhưng là kỵ binh đã áp sát, đến thời điểm còn không phải nghiền ép địch quân trăm vạn bộ binh. Ân. Càn Long tán đồng gật đầu, hắn cố nén lửa giận chờ mong xem trận chiến, ngược lại là muốn nhìn một chút kỵ binh có thể hay không tách ra Đại Càn quân trận. Phải biết, kỵ binh cùng bộ binh hoàn toàn không cùng đẳng cấp binh chủng. Ở tình huống bình thường, kỵ binh người mượn mã lực tình huống, đổ sát ba cái cùng đẳng cấp bộ binh, chuyện này quả là dễ như ăn cháo việc, hơn nữa thành đàn kỵ binh càng thêm đáng sợ, bởi vì bọn họ chủng kích lực quá đáng sợ. Vì lẽ đó, Càn Long chờ mong Đại Thanh thiết kỵ vì hắn tranh sĩ diện. Đáng tiếc hắn sai lầm phòng trường Đại Thanh thiết kỵ thực lực, cũng sai lầm phòng trường Đại Càn binh lính đáng sợ, mặc dù mọi người đều là cựu phẩm đế quốc, thế nhưng Đại Càn thế nhưng là có thể cùng Đại Tần đế quốc đánh đồng với nhau tồn tại, trừ Đại Đường Đại Hán chờ số ít mấy cái đế quốc, Tần ẩn vẫn đúng là chưa từng biết sợ người nào. Làm Đại Thanh thiết kỵ điên cuồng áp sát thời gian, Đại Càn quân trận bỗng nhiên xuất hiện mấy cái đại quân đoàn. Tuy nhiên Đại Càn đế quốc sở hữu kỵ binh cũng không, thế nhưng là Đại Càn bộ binh cũng có chuyên môn khắc chế kỵ binh đặc thù binh chủng, tỉ như Trương Tú thần cương doanh, tỉ như Thái sử Từ Tham Lang thần kích quân, tỉ như Hứa Trừ Phi tác quân. Giết. Cái này tam đại quân đoàn 15 vạn binh lính chỉnh tề nổ hống, bọn họ xông lên đằng trước nhất, trực tiếp đón nhận địch nhân trùng kích. Thần thương doanh binh lính mỗi người tay cầm một cây ba trượng thiết thương, trong tay thiết thương điên cuồng đâm ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, giết vào như cắt cỏ giống như vậy, bất cứ kẻ địch nào tới gần cũng trốn bất quá bọn hắn ám sát. Đại Thanh thiết kỵ tới gần, chỉ sợ bị bọn họ cả người lẫn ngựa nhất lên đâm chết, đến chết cũng không thể tới gần bọn họ biên giới. Thần kích quân cũng là như thế, bọn họ là thái sử từ thủ hạ đặc thù binh chủng, tay cầm dài ba trượng kích, có thể châm người có thể ám sát cũng có thể dùng trường kích cắt chân ngựa, phối hợp với nhau phía dưới, tới gần người chết. Hứa Trừ Phi tác quân càng thêm nổ bánh trời, bọn họ tay cầm dài mấy trượng xích sắt, lại lấy xích sắt làm vũ khí, quật chặn 10 phần sắc bén, kỵ binh tới gần về sau phải cẩn thận chớ bị bọn họ quất chết, cũng phải cẩn thận sơ suất sẽ không bị ngăn trở. Quan trọng nhất một điểm là cái này tam chi đặc thù binh chủ yếu nhất cũng là Vũ Vương. một vị vũ vương cường giả ở trong võ lâm có thể xưng bá nhất vương, ở một số tiểu môn phái có thể trở thành lao tổ tông đồng dạng tồn tại, ở trong đại môn phái đó cũng là giường cột đồng dạng cường giả, 10 vị võ sư cũng liều bất quá một cái vũ vương. 15 vạn cái vũ vương đối phó một đám hỗn loạn võ sư kỵ binh, này sẽ là kết cục gì? 471 nghìn ép đại thanh thiết kỵ toàn thắng. 56. 15 vạn cái vũ vương đối phó một đám hỗn loạn võ sư kỵ binh, này sẽ là kết cục gì? Kết quả rõ ràng, hai phe đại quân va chạm xung phong thời gian, đại càn các binh sĩ điên cuồng xung phong đâm tới, đại thanh thiết kỵ trực tiếp bị đánh cho choáng váng, công kích đáng sợ điên cuồng đánh tới, bọn họ còn không có phản ứng lại, đã bị từng đám cây thiết thương đâm thủng cổ họng. Trong lúc nhất thời, người ngã ngửa đổ. Đại thanh thiết kỵ, tao ngộ trước nay chưa từng có đồ sát, từng cái vũ vương điên cuồng nhảy vào đoàn người, chiến đao xẹt qua máu tươi bay tán loạn, các kỵ binh cái cổ bị cắt đứt, cánh tay bị chém đứt, chiến mã chân cũng bị chém liệng xiềng. Trận này cứng đối cứng xung phong, đại càn vẫn như cũ bày ra cực kỳ hung hãn thực lực, xem tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Giết giết giết. Ha ha ha. Các anh em, cướp a, những cái này đều là quân công. Ít 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 mẹ hắn, lao tử hôm nay cần phải cướp được mấy người đầu không thể, ta còn kém mấy người đầu mới phong tức đây. Đại càn các binh sĩ hưng phấn gào gào gọi, trăm vạn đại quân không có trương phương pháp xung loạn, vọt thẳng vào kỵ binh trong quân, cùng bọn họ hôn chiến đến nhất lên, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, giết đại thanh thiết kỵ thầy chất đầy đồng. Không, cái này không thể nào. Càn Long kinh ngạc thốt lên. Đáng chết. Chu Nguyên Chương cũng sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, những người này vì sao hung mãnh như vậy? Lúc này mới 1 triệu người, nếu như đại càn toàn bộ binh lính cũng đáng sợ như thế, trừ số ít mấy cái cựu phẩm đế quốc, ai còn có thể quản thúc bọn họ? Đừng nói nhảm. Càn Long lo lắng giết đảo, giết a. Những quân đội khác, toàn bộ cho chấm giết tới, đại hôn chiến thì lại làm sao? Chúng ta nhiều người, một người một ngụm nước bọn cũng dìm nó chết nhóm, lên a. Xuống tiếp đội, điều động. Chu Nguyên Chương cũng rút kiếm nổ hống. Hai người bọn họ không nốc. Đại càn đế quốc thực lực quá hung hãn, căn bản không phải đồng dạng cựu phẩm đế quốc có thể chống lại. Cái này còn chỉ có 1 triệu binh lính đây, nếu như đại càn hơn 3 triệu binh lính toàn bộ ở đây, như vậy bọn họ cũng không cần phản kháng, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng tính toán. Hiện tại đại hôn chiến, nhất định phải nạp tiền, toàn lực phản kháng. Bằng không một khi bị đại càn đánh tan, như vậy hai đại đế quốc liền rốt cuộc để không dậy lòng phản kháng, cuối cùng chỉ sợ bị Tần Ẩn dẫm chết, mãi mãi cũng vô pháp vươn mình. Bọn họ có liều mạng sức lực, 800 vạn đại quân, để ở đây đều là một cái kinh người số lượng, 3 đánh 1 tình huống, chỉ cần không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, bọn họ coi như thảm thắng cũng là thắng. Giết. Hai đại đế quốc sở hữu binh mã bắt đầu điên cuồng xông về phía trước giết, đại gia không nói cái gì chiến lược chiến pháp, chỉ có hỗn chiến. Đại thanh binh lính cấp tốc nhảy vào chiến trường, đem toàn bộ chiến trường khuấy lên được càng thêm hỗn loạn, mà đại minh súng kiếp đội xông lên đằng trước nhất, bọn họ chỉnh tề nhắm vào xạ kích, phanh 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 tiếng súng không dứt bên hai, để chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Mấy triệu người đang liều mạng, trăm dặm bãi sông trên rất nhanh sẽ trở thành một mảnh đất ngủ. Chương 472, như vậy mới với thoải mái, không phục chấm hay cùng các ngươi chơi tới cùng. Mấy triệu người chém giết là phi thường hiếm thấy, ở toàn bộ thiên hạ cũng không quá thông thường. Trăm dặm bãi sông bị giết máu chảy thành sông, phù cận giang hà đã sớm bị nhuộm đỏ, thiên không phảng phất cũng bị kín từng tầng máu tanh đỏ sớm. Bờ sông chiến thuyền bong tàu bên trên, Tân Ẩn ánh mắt băng lãnh nhìn trận này đại hôn chiến. 1 triệu đối chiến 3 triệu, cái này vốn là một hồi không đối xứng chiến tranh, thế nhưng là đại càn đế quốc lại không có rơi vào một tia hạ phong, ngược lại là cường thế nghiền ép địch quân. 1 triệu đại càn lão binh, mỗi người đều là cường giả, bọn họ ở chiến trường hỗn loạn bên trong túm năm tụm ba phối hợp với nhau, bắt đầu chém giết đặc biệt điên cuồng. Đao quang kiếm ảnh, tràn trọc xê dịch, bọn họ điên cuồng đổ sát đại thanh đại minh binh lính. Đại thanh triều binh lính còn khó dây hơn một ít, đại minh triều binh lính dễ dàng nhất đối phó, bọn họ súng kiếp một khi bị tới gần, chính là từng đám cây tiêu hỏa côn, một người lính liền có thể đổ bọn họ một đội người. Đương nhiên, đại càn tổn thất cũng ở kéo dài tăng cường. Tân Ẩn nói không đau lòng là giả, những binh sĩ này đều là trăm cây nghìn đắng bồi dưỡng ra đến, tiêu tốn không biết ít nhiều khí vận, thương vong một cái đối với đại càn tới nói 380 đều là cực lớn tổn thất, bất quá trận chiến này không thể không đánh. Vì lẽ đó, dù cho từng cái binh lính cũng trong vũng máu, Tân Ẩn vẫn như cũ cắn răng không lên tiếng, chỉ bất quá hắn ánh mắt càng ngày càng thờ ơ, phảng phất tận chứa cực kỳ đáng sợ sắc cơ. Đây là một hồi đại hỗn chiến, mấy triệu người xung phong, hỗn loạn cực kỳ, đại gia trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, muốn tiếp tục sống đều nhờ bản lĩnh, giết người tự vệ mới là vương đạo. Tân Ẩn đau lòng cũng vô dụng, người nào bản lĩnh mạnh người nào liền có thể tiếp tục sống. May là đại càn binh lính với tinh nhuệ, bọn họ vẫn như cũ bá đạo chiếm thượng phong, điên cuồng đổ sát hai đại đế quốc. Vậy hạ, có hay không cần phái binh tiếp viện? Lục Tốn lo lắng nói, chúng ta chiến hạm bên trong còn có mấy chục vạn đại quân, nếu như đem bọn họ toàn bộ cử đi đi, nhất định có thể một lần ép vỡ địch quân. Đúng vậy a. Lỗ Túc tán thành nói, liều mạng như vậy tiếp tục giết, giết địch 1.000 tự tổn 800, chúng ta nhất định sẽ tổn thất không ít đại quân, coi như có thể đem địch quân đánh tan, như vậy cũng là được trả bằng mất a, tăng cường binh mã mới là vương đạo. Không. Tân Ẩn quả đoán lắc đầu, còn lại Mưu Thần thấy thế rồn rập kinh ngạc, đây là làm gì? Khó nói Tân Ẩn còn có làm phương pháp giải quyết trận này hỗn loạn. Lớn bên trong hỗn chiến, trừ tăng cường binh mã ra, còn có cái gì biện pháp có thể với triệt để tiêu diệt địch nhân? Hừ. Tân Ẩn hừ lạnh, đại hỗn chiến, chơi chính là liều mạng, nếu đại thanh đại minh nếu muốn cùng chúng ta liều mạng, như vậy thì chơi một cái được. Chu Du, điều động một môn đại bác, xạ kích. Hả? Đại gia kinh ngạc thốt lên, làm cái gì a? Phía trước trăm dặm bãi sông tất cả đều là chiến trường hỗn loạn, một viên đạn pháo đánh tới, vạn nhất thương tổn được người mình làm sao bây giờ? đây chính là tối kỵ a. Đừng nói là đạn tháo, hiện tại cái này cục diện hỗn loạn, liền ngay cả bắn tên cũng không dám bắn nha, chỉ lo ngộ thương đến người mình, Tần Ẩn làm sao dưới loại này mệnh lệnh? Làm sao? Không nghe, nghe theo. Tần Ẩn quả đoán xua tay. Vâng. Chu Du gật đầu đáp ứng, hắn trực tiếp phất tay điều động một đài đại bác, nhắm vào phía dưới bãi sông trực tiếp nổ súng, một tiếng vang ầm ầm một viên đạn tháo xông lên cao khoảng không, sau một khắc liền đập xuống chiến trường. Cái này tiếng nổ, hù đến không ít người. Đại gia vừa nhìn đạn pháo hạ xuống, nhất thời sợ đến liều mạng bốn phía chạy trốn. Có ma, đại hôn chiến đánh cái gì pháo a, não tử có bệnh sao? 472 như vậy mới với thoải mái, không phục chấm hay cùng các ngươi chơi tới cùng. 66. Có ma, đại hôn chiến đánh cái gì pháo a, não tử có bệnh sao? Dựa bảo, tránh ra, đạn pháo hướng về nơi này đánh. Né tránh a, không. Phía trên chiến trường, không ít binh lính chấn động lần đầu, làm phát hiện đạn pháo hướng về chính mình đập tới thời điểm, có mấy người liền hận không. GC, được chửi má nó. Đại gia sợ đến liều mạng chạy trốn. Có thể đạn pháo tốc độ quá nhanh, người bình thường vẫn đúng là trốn không thoát, chỉ có đại cản binh lính tốc độ rất nhanh, bọn họ từng cái không phải là vũ vương chính là võ sư, vừa nhìn đạn pháo đánh tới lập tức một cái lắc mình lùi về sau, thậm chí trực tiếp trốn ở địch nhân hậu phương. Ầm. Đạn pháo trực tiếp ở đoàn người nổ tung, dây đặc đoàn người tại chỗ thì có hơn 10 cái người bị tạc bay lên trời, chân tay cụt bay lượn trời, chết 7-8 cái, thương 7-8 cái, thế nhưng là sửng sốt không có một cái nào đại cản binh lính, tất cả đều là đại thanh cùng đại minh binh lính. Khí. Trên chiến trường nhất thời truyền đến từng trận hút vào khí thanh âm. Tất cả mọi người không phải người ngu, một lần liền minh bạch Tần Ẩn dụ ý, đầu phộng, đây con mẹ nó đủ hung ác à, chơi chính là nhịp tim đập, lấy chính mình người chơi đạn tháo, xem ai trốn nhanh. Trốn không vui liền phải chết à. Ha ha ha. Chu Du hưng phấn cười to, vậy hạ ý kiến hay, đến à, toàn bộ đại bác nhắm bảo, bán một lượng. Đúng, bán chết bọn họ. Lục Tốn Lô Túc cũng kích động hoan hô. Rầm rầm rầm. Trên chiến thuyền đại bác toàn bộ lục tục bắt đầu bạo phát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạn pháo đập xuống, dày đặc đoàn người gặp phải luân phiên oanh tạc, lần này tất cả mọi người ngốc. Càn Long đần độn. Chu Nguyên Chương cũng há hốc mồm. Tất cả mọi người chấn động nhìn tình cảnh này, cũng bị Tần Ẩn lớn mật mưu lược dọa cho nhảy một cái, nhìn bình tĩnh trầm ổn hơn nữa cười gần không ngừng hắn, Càn Long Chu Nguyên Chương phẫn nộ muốn thổ huyết. Rầm rầm rầm. Đạn tháo không ngừng rơi vào chiến trường, vùng lớn binh lính kêu thảm bị tạt bay, trên chiến trường thương vong nhất thời điên cuồng kéo lên, thế nhưng là chết đều là đại thanh đại minh người, ngược lại là đại cản đế quốc binh lính trốn nhanh nhất, dẫn đến bọn họ tổn thất hầu như không có. Chiến trường biến vị đạo. Đại gia không còn là sinh tử giao nhau, ngược lại là liều mạng tránh né thiên không đạn tháo. Liền ngay cả lợi hại nhất võ tướng ở vào thời điểm này cũng không thể không cẩn thận, bởi vì một cái sơ sẩy liền có khả năng sẽ có đạn pháo rơi vào người trong lòng, sau đó đem ngươi nổ thành toái phiến. Ha ha ha. Tân Ẩn thấy thế thỏa mãn cười to, tiếp tục đánh tạc, như vậy liều mạng mới với thoải mái à, đại thanh đại minh hai đại đế quốc, không phục hãy cùng châm chơi tới cùng. Xuất sinh, các ngươi cái đám này xuất sinh. Càn Long tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Thằng ngai con, ác độc như thế, bọn ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được a. Chu Nguyên Chương tức giận đến không ngừng rít gào, bởi vì hắn người thương vong nhiều nhất. Từng viên đạn pháo hạ xuống, thật giống như một cái địa ngục giống như chẳng cảnh, trốn chậm người toàn bộ đáng chết, mà cường giả thì lại có thể lưu lại, tổn thất to lớn nhất chính là Đại Minh Đế quốc, Chu Nguyên Chương làm sao có thể không thổ huyết. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 473, bắt giặc phải bắt đua trước, một đường sinh cơ. Giờ khắc này Càn Long cùng Chu Nguyên Chương cũng lại chú ý không muốn chính mình hình tượng, bọn họ phẫn nộ giơ chân chửi tới, thật giống đàn bà ngang ngược đồng dạng oán độc cứu hận, bởi vì Tần Ẩn đánh đau bọn họ. Từ khai chiến đến bây giờ bất quá nửa canh giờ, thế nhưng là bọn họ đã ăn 3 lần thiệt lớn. Lần đầu tiên là cách sông pháo kích, dày đặc như mưa lớn cản lửa đạn để bọn hắn tổn thất nặng nề, liền hồng y lìa lớn pháo cũng tổn thất không ít. Lần thứ hai là quân đoàn kỹ có thể bạo phát, đại càn cùng đại thanh triều cường cường va chạm, kết quả hay là đại thanh triều hoàn toàn thất bại, đồng thời bị giết mảnh giáp không lưu. Lần thứ ba chính là hiện tại đại hôn chiến. Giới ạ, đại hôn chiến vốn chính là liều nhân lực liều tàn nhẫn, Tần Ẩn lại la ó, trực tiếp đem đại hôn chiến biến thành trốn đạn pháo cho chơi, xem ai trốn nhanh hơn, lần đi chậm người phải bị tắt chết. Trong lúc nhất thời làm lớn thanh đại minh lòng người bàng hoàng. Đại thanh triều cao thủ đông đảo, thế nhưng người yếu cũng không ít. Hơn nữa kỵ binh cưỡi ngựa chạy rất không thuận tiện, kết quả tự nhiên là tổn thương nặng nề. Đại Minh triều binh lính võ đạo thực lực bình thường thôi, tay cầm súng tiếp tuy nhiên lực sát thương rất cao, thế nhưng ở chiến trường hỗn loạn bên trên, trong tay bọn họ súng tiếp còn không bằng nhất căn tiêu hỏa côn, căn bản không có lắp đạn cùng xạ kích thời gian. Đạn pháo hạ xuống, Đại Minh binh lính lại càng là tổn thất nặng nề, số người chết kéo dài tăng vọt, tức giận đến Chu Nguyên Chương phát điên nổ hống. Xuất sinh. Chu Nguyên Chương giận dữ rít gào, lại đánh như vậy xuống, tình huống không ổn à, người nào có làm phương pháp đẩy lùi quân địch. Trấn phong hắn làm dị tính vương, tiền thưởng 10 vạn lượng. Chư vị ái khanh, người nào có làm phương pháp đối phó địch nhân? Càn Long cũng lo lắng dò hỏi, lại đánh như vậy xuống, chúng ta binh mã phải đại băng hội nhà, nếu như tùy ý bọn họ chơi như vậy xuống, ngày hôm nay hai chúng ta đại đế quốc cũng phải thương vong nặng nề. Hai đại đế quốc võ tướng như thần dồn dập trầm mặc. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương lo lắng, đại gia tự nhiên cũng là cảm động lây, bởi vì phía dưới có không ít đại gia bộ hạ cũ, cứ như vậy nhìn mình binh mã bị vây nổ, người nào mẹ hắn không đau lòng. Thế nhưng là trên thực tế, đại càn sát thực khó đối phó. Nhiều như vậy nhân mã, sắc bén như vậy lại bác, binh lính chất lượng lại cao. Thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người muốn hồi lâu, cuối cùng Thường Ngộ Xuân cắn răng nói, "Hoàng thượng, hiện tại cục thế nguy cơ, chúng ta nhất định phải binh được nước cờ hiểm, mới có một đường sinh cơ được nha. Ngươi có làm phương pháp?" Chu Nguyên Chương đại hỉ, "Có." Thương Ngộ Xuân gật đầu, những người khác nhất thời kinh hỉ nhìn sang, mỗi người đều là một bộ chờ mong răng rấp, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có gì cao kiến. Chúng ta trong tay còn có một chút bảo lưu binh mã. Thương Ngộ Xuân cười lạnh nói, bên cạnh Hoàng Thượng Thần Cơ Doanh, Ngũ Quân Doanh, 3.000 Doanh, cùng với Cẩm Y Địa Vệ, Đông Sưởng, Tây Hán một phần cao thủ, bọn họ là thời điểm điều động. Cho tới Đại Thanh Triều Càn Long Đế bên người, xem ra cũng ẩn giấu đi không ít đại quân. Mặt tướng gây sự chú ý nhìn lên liền phát hiện Ngự Tiền Thị Vệ Doanh, Tiêu Kỵ Doanh, Hộ Quân Doanh, Tiên Phong Doanh chờ đội mạnh. Nếu như chúng ta đem cuối cùng này binh mã để lên, không hẳn không có đại thắng cơ hội. Thương Ngộ Xuân một lời nói, để mọi người vô cùng kinh ngạc. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương bên người, xác thực còn ẩn giấu đi không ít đội mạnh, dù sao bọn họ là hoàng đế, không thể nói đem sở hữu binh mã cũng cử đi đi, tần ẩn còn có phi hùng quân đây, bọn họ làm sao có khả năng không thể điểm ép đáy hòm binh chủng. Những này binh chủng, liền bảo hộ ở bên cạnh họ, cũng không có thiếu cũng ẩn nấp ở phụ cận sân mạch, vì là lưu lại một bước thuận lợi. Nhưng là bây giờ Thương Ngộ Xuân lại muốn hai đại đế quốc mạnh nhất binh chủng xuất chiến, cái này nhưng là để mọi người làm khó dễ nha. Những này binh chủng nhân số cũng không nhiều. 473 bắt giặc phải bắt đua trước, một đường sinh cơ. 16. Những này binh chủng nhân số cũng không nhiều. Một cái thần cơ doanh mới 3.000 người, cái gì khác tiên phong doanh loại hình đều là gần như nhân số, vì lẽ đó toàn bộ cộng lại nhân số cũng bất quá chừng 3 vạn, coi như toàn bộ xông lên có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cải biến chiến cuộc hay sao? Vì lẽ đó, đại gia một lần liền thất vọng. Thường tướng quân, lời ấy sai rồi. Lý Hồng Trương cười ha ha nói, lớn bên trong hỗn chiến, đạn pháo nổ vang, cho dù có 3 vạn tinh nhuệ phái xuống lại có thể thế nào? Chỉ sợ bị bọn họ cấp tốc nuốt lấy, muốn biết rõ đạn pháo thế nhưng là không có mắt nha. Ai nói muốn phái xuống? Thương Ngộ Xuân bất mãn hừ lạnh, nhìn thấy bờ sông sao? Càn Đế ngay tại nơi nào, bên cạnh hắn trừ một đám phi hùng quân ra, chỉ còn lại những cái Đông Ngô binh lính. Đông Ngô thủy quân mặc dù có mấy trăm ngàn người, thế nhưng đại thể phân tán ở các đại chiến thuyền, lúc này Càn Đế bên người cứ như vậy mấy ngàn người. Không yêu cầu hoa tươi. Hả? Đại gia ánh mắt sáng lên, tất cả mọi người minh bạch Thương Ngộ Xuân là có ý gì. Tân ẩn chiến thuyền ở bờ sông. Hắn trên chiến thuyền liền mấy ngàn tên phi hùng quân cùng với một ít phổ thông Đông Ngô binh lính, bờ sông mấy ngàn chiếc chiến thuyền tụ hội, xem ra lửa đạn nổ vang mười phần náo nhiệt, tuy nhiên lại lộ ra chí mạng thiếu hụt, đó chính là mất đi lực cơ động. Nếu như đem hai đại đế quốc ép đáy hòm binh chủng trong bóng tối phái đi ra, thừa dịp loạn vây giết tần ẩn, mấy vạn người vây giết mấy ngàn người, cái này phần thắng liền lớn nha. Lớn bên trong hỗn chiến, đại càn đế quốc còn lại binh chủng khẳng định không kịp cứu biết lúc, mà Đông Ngô binh lính tạm thời lại không bao lớn uy hiếp. Tân ẩn chiến thuyền nếu như muốn chạy, như vậy trong lúc nhất thời còn chưa dễ dàng chạy mất, bởi vì bờ sông quá nhiều tàu thuyền, muốn nhất đào tàu, cần thời gian rất lâu. Đây là một cái tuyệt hảo thời cơ a. Ha ha ha. Chu Nguyên Chương nhất thời mừng như điên hưng phấn, kích động nói, tốt, kế này diệu a, quá là khéo, lần này Càn Đế nhất định là không tưởng tượng nổi, đến thời điểm chấm ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Được. Càn Long cũng là kích động cười to, kế này rất diệu, xuất kỳ bất ý, bắt giặc phải bắt đua trước, rất được binh pháp tinh diệu, chúng ta còn chưa thua đây, cười đến cuối cùng mới là vương giả. Chớ ngược lại muốn xem đại càn đế quốc người đến cùng còn có thể hay không thể đắc ý. Chu Nguyên Chương cùng Càn Long đối với kế sách này hết sức hài lòng. Trong lòng bọn họ phiền muộn quét qua mà khoảng không, trở nên hết sức kích động, bọn họ phảng phất nhìn thấy tần ẩn tuyệt vọng rít gào thảm trạng, mỗi một người đều không nhịn được đắc ý cười ha hả. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương không nhịn được, bọn họ vung tay lên liền mệnh lệnh, chúng tướng sĩ xuống chuẩn bị, lần này đánh lén nhất định phải một lần kiến công, đem càn đế triệt để cầm xuống. Ai có thể cầm xuống càn tặc, trọng thưởng, phong vương. Mặt tướng tuân chỉ. Hai đại đế quốc võ tướng kích động ôm quyền gầm nhẹ, đại gia cấp tốc xuống chuẩn bị. Chương 474, hai cái bệnh tâm thần, không phải là bị đánh ngốc chứ? Càn Long cùng Chu Nguyên Chương tâm tình biến hóa vẫn chưa tránh được tần ẩn hai mắt, song phương tuy nhiên cách hơn một dặm, thế nhưng tần ẩn tay cầm người nước ngoài kính viễn vọng một lỗ thỉnh thoảng quan sát, lại phát hiện trên mặt bọn họ sắc mặt vui mừng. Hả? Tần ẩn trong lòng vô cùng kinh ngạc, hai người này cười len sợi a cười. Không thấy lớn bên trong hỗn chiến, lửa đạn nổ vang, hai người bọn họ đại đế quốc tổn thất nặng nề sao? Lúc này không phải là khóc sao? Cái này cũng bật cười. Cả hai cái bệnh tâm thần, không phải là bị đánh ngốc chứ? Tân ẩn một mặt quái lạ, cuối cùng hắn giơ kính viễn vọng một lô hiếu kỳ quan sát chiến trường, lại không nhìn ra cái gì đến. Trong dặm bãi sông chiến trường quá mức to lớn, mấy triệu người ở đây điên cuồng chém giết, đạn pháo như giọt mưa đồng dạng hạ xuống, trang diện mười phần hỗn loạn, muốn tại đây lẻ bảy tam trong đó tìm tới một điểm manh mối, thật sự là không dễ dàng. Tân ẩn bỏ qua ống nhòm quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Trên thực tế, kẻ địch đã áp sát. Hai đại đế quốc 89 chi đặc thù binh chủng, nhân số đại khái 3 vạn người, bọn họ nhận được mệnh lệnh là muốn bắt vương, vì lẽ đó bọn họ lẫn vào chiến trường, phân tán hướng về bờ sông áp sát. Những người này đều là hai đại đế quốc tiêu tốn rất nhiều đại giới bồi dưỡng được đến, bọn họ là lớn nhất ép đáy hòm binh chủng, mỗi người kèm hoàn mỹ, hơn nữa võ lực tương đối bưu hãn, vì lẽ đó bọn họ hành tẩu ở chiến trường hỗn loạn bên trên, cũng không có chút nào tổn thương. Những người này dường như ẩn nút trong bóng tối sát thủ, đang tại cấp tốc áp sát. Ồ, Tân ẩn đỗng nhiên có phát hiện, hắn phát hiện trong đám người có một người mặc hắc sắc viền vàng áo bào người trung niên, hắn động tác nhanh như thiểm điện, ung dung tránh né đạn pháo tập kích, trong đám người không ngừng ẩn nút mà đến, xem ra so với bình thường võ lâm cao thủ muốn sắc bén nhiều. Cẩm Y Liễu vệ, Tân ẩn cười gằn. Nam tử này trang phục cùng thân pháp, vừa nhìn chính là Cẩm Y Liễu vệ cao thủ, Tân ẩn là tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhận ra một cái Cẩm Y Liễu vệ, hắn liền nhìn ra trên chiến trường không đúng địa phương. Bởi vì hắn nhận ra đại lượng Cẩm Y Liễu vệ, không chỉ có như vậy, hắn còn nhận ra không ít đông xưởng tây hán thái giám cao thủ, còn có một chút đại thành cường giả. Bọn họ dĩ nhiên đi ngược dòng nước, không ngừng tiềm phục tại các nơi, không ngừng hướng về bờ sông đánh tới. Bọn họ cùng những cái thất kinh binh lính cũng không giống nhau, bọn họ như từng con sói đói, đang tại cấp tốc áp sát con mồi, mà bọn họ con mồi tự nhiên là Tần Ẩn. Ha ha ha, thú vị. Tần Ẩn cười. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được bọn họ dụ ý, lại liên hợp Càn Long cùng Chu Nguyên Chương cái kia dương dương tự đắc ý cười, Tần Ẩn liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ muốn đối phó hắn. Lợi hại, hai đại đế quốc cũng không hoàn toàn là thùng cơm, cũng có cao nhân a. Tần Ẩn cười tán. Biết được địch nhân ý đồ, Tần Ẩn không chỉ có không sốt sắng, ngược lại là tương đối chờ mong, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút những người này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Ha ha ha. Tần Ẩn thậm chí trào phúng cười to, Càn Long Chu Nguyên Chương, bọn ngươi thật đúng là buồn cười, một đám hạng giá áo túi cơm cũng muốn lấy cho mệnh. Không cần giấu giấu giếm giếm, bạo gan lại đây. Chấm ngược lại là muốn nhìn các ngươi một chút bản lĩnh. Gây go. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương sắc mặt thay đổi, hai người trên mặt ý cười nhất thời đọc lại, bọn họ vốn cho là bọn họ thủ đoạn không có bị phát hiện, người thủ hạ có thể đánh lén Tần Ẩn đây, thế nhưng là vẫn bị phát hiện, điều này làm cho bọn họ mười phần tức giận. Hừ. Càn Long tức giận rít gào, Càn Tặc, ngươi cho rằng ngươi chạy mất sao? Ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này, nếu như mạng ngươi lớn có thể sống sót, chấm nhất định phải để ngươi làm nô, để ngươi đại cản thế thế đại đại làm nô. 474 hai cái bệnh tâm thần, không phải là bị đánh ngốc chứ? 26. Hừ, Càn Long tức giận rít gào, Càn Tặc, ngươi cho rằng ngươi chạy mất sao? Ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này, nếu như mạng ngươi lớn có thể sống sót, chấm nhất định phải để ngươi làm nô, để ngươi đại cản thế thế đại đại làm nô. Chỉ bằng ngươi? Tân Ẩn xem thường hừ lạnh, ngay hôm đó lên, ngươi đại thanh triều liền xếp vào chấm phải giết bảng danh sách, đừng có gấp, chấm sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Giết! Càn Long phẫn nộ rít gào, thanh âm nhất thời truyền khắp chiến trường, những cái vốn là muốn ẩn giấu thân hình trong bóng tối tới gần binh lính, từng cái tất cả đều tăng nhanh tốc độ, trực tiếp áp sát vào sông. Giết! Ha ha ha! Các huynh đệ lên, bắt giặc phải bắt đua trước. Phong hầu bái tướng nhưng vào lúc này, liều. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hai đại đế quốc cường giả hưng phấn rít gào, từng cái cầm y liề vệ, từng cái đông sưởng cao thủ, từng cái thần cơ doanh cùng tiên phong doanh cao thủ điên cuồng áp sát. Mỗi người bọn họ kém cỏi nhất đều có vũ vương cảnh giới. Bọn họ như thỏ khôn đồng dạng mau lẹ, trên chiến trường buôn ba tự nhiên, hoàn toàn không để ý đạn pháo đánh giết, chỉ chốc lát liền áp sát bờ sông. Gây go, địch tấn công. Hộ giá, hộ giá. Đại càn các binh sĩ phẫn nộ rít gào. Tất cả mọi người bị tình cảnh này làm lửa giận ngút trời, bởi vì mọi người phát hiện có người muốn đánh lén Tần Ẩn. Đây là đại gia tuyệt không cho phép, không ít binh lính vẫn nộ muốn hồi biên, thế nhưng là Tần Ẩn lại lớn âm thanh rít gào, tất cả mọi người tiếp tục chiến đấu, không được hồi biên, nho nhỏ địch khấu chấm còn không để vào mắt, cho chấm giết. Vâng. Trên chiến trường đại càn các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, đại gia sát khí đằng đằng, một bên tránh né đạn pháo vây tạc, một bên điên cuồng xuất đao, bên cạnh bọn họ hai đại binh lính đế quốc lần thứ hai bi thảm giết hại. Cùng lúc đó, địch nhân cũng đã điên cuồng giết tới, lít nha lít nhít hai đạo đế quốc cao thủ không ngừng áp sát vào sông. Cuối cùng điên cuồng hướng Tần Ẩn chỗ chiến thuyền phóng đi. Vậy hạ, tình huống không ổn a. Lục Tốn cao mày nói, có muốn hay không lập tức phái binh lính ngăn cản? Nếu như tùy ý bọn họ xông lại, như vậy ngài an nguy làm sao bây giờ? Liên bọn họ cũng xứng uy hiếp được chấm an nguy. Tần Ẩn xem thường quát chói tai, phi hùng quân ở đâu rồi? Ở. 2.41 ngàn phi hùng quân điên cuồng gầm nhẹ, bất luận đi đâu, Tần Ẩn đều biết mang theo 1 ngàn phi hùng quân, còn lại 2 ngàn đều tại đế đô trong hoàng cung, thế nhưng là này 1 ngàn người đi cũng đủ để cho hắn không sợ bất luận người nào, bởi vì bọn họ đều là vũ tông cường giả, cho dù là mười mấy vũ thần nhất lên chém giết tới, bọn họ cũng có thể bá đạo nghiền ép. Mắt thấy địch nhân cấp tốc áp sát, phi hùng quân không cần dặn dò, trực tiếp đứng ở chiến thuyền bong tàu bên trên, tại cái khác phổ thông binh sĩ dưới sự phối hợp, cấp tốc bày xuống thứ một đạo phòng ngự dây. Giết! Cầm ý rìa vệ loại người điên cuồng gầm nhẹ, bọn họ dường như liệp ưng đồng dạng bay trốn mà lên, vọt thẳng hướng về chiến thuyền. Thế nhưng là nên tiếp bọn họ lại là phi hùng quân đáng sợ kia trăm cân cự kiếm, cùng với cự kiếm tùy ý đi ra đáng sợ kiếm khí. Chương 475, đại càn đế quốc gốc gác không cho khiêu khích. Tân Ẩn chỗ chiến thuyền bên trên, 1000 phi hùng quân trải rộng bong tàu, tạo thành một đạo gió thổi không loạn phòng tuyến, địch nhân tới gần về sau bọn họ quả đoán giơ kiếm liền phách. Rầm rầm rầm. 1000 đạo đáng sợ kiếm khí gào thét chém giết, những cái nhảy lên mà lên cầm y liễu vệ kinh ngạc tốt lên một tiếng, tất cả mọi người sợ đến liều mạng tránh né phản kích, thế nhưng là từng cái kêu thảm bị chém xuống mặt đất, máu tươi cùng chân tay cụt rơi đầy đất, xem tất cả mọi người hãi hùng kết vía. Cẩn thận. A, tay ta. Bên trên, giết tới. Hai đại đế quốc rất nhiều cao thủ phẫn nộ sợ hãi, bọn họ dồn dập đi lên một chỗ, điên cuồng nhắm phía chiến thuyền, không ít người trực tiếp liền bọn tới bong tàu bên trên, thế nhưng là nên tiếp bọn họ lại là phi hùng quân đáng sợ đồ sát. Phốc phốc phốc, đao kiếm vào thịt thanh âm không ngừng vang lên, phi hùng quân không cần di động, chỉ là không ngừng vùng kiếm chém giết, một cái kia cái tới gần địch nhân đã bị không ngừng đánh bay ra đi, mặc cho bọn họ làm sao tránh né, cũng không tránh thoát phi hùng quân đánh giết. Người bắn nỏ, bắn một lượt. Lục Tốn cũng nộ hống 19 lên. Phu cận chiến thuyền bong tàu, rất mau ra hiện đại lượng người bắn nỏ. Từng thành cung nỏ nhắm vào phía dưới bãi sông, bắt đầu điên cuồng kéo cò súng, dày đặc mưa tên bắn mạnh, từng cái bay trốn lên địch nhân nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Phu cận chiến thuyền ít nhất mấy chục chiếc, binh lính số lượng hết mấy vạn người, lít nha lít nhít mưa tên không ngừng bắn mạnh mà đến, cho dù là vũ vương cao thủ cũng không thể không cẩn thận. Những cường giả này một bên liều lĩnh mưa tên xung phong, một bên gặp phi hùng quân giết hại, thương vong nặng nề đều vô pháp tới gần Tần Ẩn. Đáng ghét. Một cái cẩm y liề vệ chỉ huy sứ phẫn nộ rít gào, trong tay hắn chiến đao gào thét chém thẳng, trực tiếp đập bay thẳng hướng hắn mũi tên, sau một khắc liền lẹn đến bong tàu bên trên. Ha ha ha. Người này cười lớn không ngừng, hắn một đao phong chặn hai đại phi hùng quân binh lính công kích, sau một khắc thẳng đến Tần Ẩn mà đi, người này đúng là trong cẩm y vệ ít có cao thủ, bản thân đã tới vũ thánh hậu kỳ thực lực. Càn đế, để mạng lại. Chỉ huy sứ cười lớn. Bệ hạ cẩn thận. Hộ giá, hộ giá. Mọi người kinh ngạc thốt lên, phi hùng quân binh lính cũng phẫn nộ cùng nhau tuôn ra giết tới, tuy nhiên lại bị người này ung dung tách ra. Dưới đao của hắn một khắc liền bổ về phía Tân Ẩn. Hừ, Tân Ẩn xem thường hừ lạnh, vũ thần ở trước mặt hắn đều là một chiêu quỷ, một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ liền dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Tân Ẩn chắp hai tay sau lưng, ngay cả ra tay tâm tình đều không có, hắn hừ lạnh trong lúc đó bên người liền xuất hiện thập đại ám vệ. 10 cái quỷ mị đồng dạng bóng dáng ám vệ, chúng nó ánh mắt băng lãnh thấy không rõ làm răng dấp, phản phất vũ khí giống như vậy, chỉ thấy đao quang lóe lên, sau một khắc mấy cái chiến đao liền trong nháy mắt xẹt qua cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ thân thể. Không, người này sợ hãi lùi về sau. Thế nhưng là mới vừa lùi một bước thân thể liền vỡ tan, máu tươi tung tóe trong lúc đó, cả người liền làm bảy, tám khối, máu tanh tràn diện dọa sợ mọi người. Trong ngay mắt, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ chết trận. Hắn đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào, con mắt đều không nhắm lại, cứ như vậy co quắp mà ngã trên mặt đất mà chết, xem tất cả mọi người hãi hùng kết vía. Đó là cái gì? Trời ạ, chúng nó như thế nào cùng bóng dáng một dạng? Quỷ, đây là quỷ. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, không ít người căn bản chưa từng xem ám vệ, hiện tại chợt thấy cái này đáng sợ không biết tồn tại, mỗi người cũng dọa sợ nổi da gà. 475 đại càn đế quốc gốc gác không cho khiêu khích. 36. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, không ít người căn bản chưa từng xem ám vệ, hiện tại chợt thấy cái này đáng sợ không biết tồn tại, mỗi người cũng dọa sợ nổi da gà. Giết. Tân Ẩn lạnh lùng hạ lệnh, thập đại ám vệ trực tiếp ẩn nấp xuống chiến thuyền, bay thẳng đến phía dưới bãi sông trên rất nhiều cao thủ đánh tới, chúng nó cầm đao kiếm trong tay điên cuồng chém thẳng, giống như quỷ mị điên cuồng lấp lóe, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, không chỉ có chúng nó tung tích. A a a. Tại ta. Cứu mạng, cứu ta. Từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Hai đại đế quốc cao thủ thỉnh thoảng truyền ra kêu thảm thiết, từng cái còn không có phản ứng lại liền thống khổ ngã trên mặt đất, thân thể đã bị cắt thành vài đoạn, cái kia máu tanh chẳng diện, để không ít người sợ đến sắc mặt tạm đạm. Thập đại ám vệ, như thập đại ma thần. Chúng nó không có thần trí, không có ý thức, chỉ có đáng sợ sát lục, chúng nó từng cái thực lực cũng cùng Tần Ẩn ngang nhau, bởi vì Tần Ẩn là chúng nó chủ nhân. Thập đại ám vệ, tương đương với 10 cái Tần Ẩn, từng cái đều có miểu sát phổ thông vũ thần thực lực, cứng rắn giết một nhánh quân đội cũng dễ như ăn cháo, Trích Hoa Phi Diệp đều có thể đả thương địch thủ, căn bản không phải nhân số có thể đống tồn tại. Phốc phốc phốc. Lại là từng trận đáng sợ giết hại, hàng trăm hàng ngàn cao thủ chết ở chúng nó dưới kiếm, mỗi lần kiếm khí né qua, luôn có mấy cái thậm chí mười mấy người kêu thảm ngã xuống đất. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Cẩn thận, chúng nó ở bên trái. Không, đừng tới đây, đừng tới đây. Hai đại đế quốc những cao thủ bị giằn vặt thổ huyết, bọn họ từng cái sợ hãi tránh né, thế nhưng là thập đại ám vệ nhưng giống như quỷ mị chung quanh xuất hiện, có thể bọn họ còn có thể phản ứng lại, kiếm khí cũng đã cắt đứt bọn họ cái cổ. Tuyệt vọng ở trong không khí lan tràn. Sợ hãi đang không ngừng mà khuếch tán. Đoàn người mỗi người cảm thấy bất an. Bọn họ căn bản không dám đi trùng kích chiến thuyền, bởi vì bọn họ từ 780 thân thể cũng khó khăn bảo vệ, 10 cái ma quỷ đồng dạng tồn tại, đã chém giết hơn ngàn người. Thi thể đầy đất đều là, máu tươi rơi đầy đất, xa xa tràn ngập hy vọng cản lòng cùng Chu Nguyên Chương đã sớm xem lốc, ta thiên à, đây là người có thể làm được sao? Phi Hùng Quân, giết. Tân Ẩn lần thứ 2 nổ hống. Vâng. 1000 phi hùng quân hưng phấn giết đảo, bọn họ không còn phòng thủ, mà là dồn dập từ bong tàu nhảy xuống, gào thét lên giết vào đoàn người. Thập đại ám vệ không tính là gì, chúng nó dù sao mới 10 cái, giết người tốc độ không đủ nhanh. 1000 phi hùng quân càng thêm nổ bánh trời, bọn họ hưng phấn xung phong, trong tay trăm cân cự kiếm gào thét lên quét ngang ngàn quân như quyền tịch, phàm là chống đối người đều bị chặn ngang chặt đứt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính ngã vào bọn họ dưới kiếm, đáng sợ kia sát lục tốc độ khiến người ta chấn động tê cả da đầu. Đây là đại càn đế quốc gốc gác, không cho bất luận người nào khiêu khích tồn tại. Cái gì cẩm y địa vệ, đông sưởng tây hán, cái gì tiên phong doanh thần cơ doanh, bất kể là cầm vũ khí lạnh hay là súng kíp, toàn bộ cũng phải quỳ. Đáng sợ đồ sát bắt đầu. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương ở phía xa xem hãi hùng kết vía, cuối cùng hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều tức giận đến cả người run. Trận chiến này đã thua. Chương 476, ngay hôm đó lên, xuất binh diệt thủ Ngụy. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương mười phần không muốn tin tưởng tất cả những thứ này, thế nhưng là sự thực liền bày ở trước mắt, đại càn đế quốc nghiền ép bọn họ như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hoàn toàn không cho bọn họ phản kháng. Liên tiếp chém giết, liên tiếp đả kích, đều bị bọn họ tổn thất nặng nề, thế nhưng là đại càn đế quốc nhưng không có một chút nào tổn thương, lại đánh như vậy xuống. Ngày hôm nay đại thanh đại minh cũng phải qua đời ở đó. Rút lui. Càn Long nghiến răng nghiến lợi rít gào, lập tức rút quân, nhanh, không cần đánh, lùi lại trăm dặm dựng trại đóng quân. Lập tức lùi lại, trận chiến này đã bại, không muốn ham chiến. Chu Nguyên Chương cũng nổ hống. Hai người bọn họ hạ lệnh xong xuôi, cái kia trong mắt lửa giận cũng lại áp chế không nổi, chỉ là căm tức phương xa Tần Ẩn, hận không được giết chết hắn giống như. Đinh đinh đinh. Thu binh tín hiệu truyền khắp chiến trường, may mắn còn sống sót hai đại binh lính đế quốc mừng như điên liên tục, đại gia liều mạng lùi về sau, mặc dù lớn phê rất nhiều binh lính chết ở chỗ này. Thế nhưng cũng có rất nhiều người sống sót, tất cả mọi người là một bộ sống sót sau hai nạn răng rớp. Rút lui. Đại gia sợ hãi gầm nhẹ, bắt đầu cấp tốc thoát đi, mỗi người cũng hận không được để cha mẹ cho mình nhiều sinh mấy chân, nếu như chỉ hoan nữa một hồi, mọi người đều sợ chính mình trốn không ra. Ha ha ha. Tân ẩn cố ý cười to chào phúng, được lắm Càn Long, được lắm Chu Nguyên Trường, vậy mà như thế chi yếu, lấy nhiều đánh ít cũng không đánh lại được chúng ta Đại Càn, mất mặt, thật sự là mất mặt. Cầu tặc, ngươi chờ, chúng ta không để yên cho ngươi. Càn Long cùng Chu Nguyên Trương tức giận đến phát điên, bọn họ phẫn nộ gầm thét lên, nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi. Bọn họ không dám không đi, bởi vì không đi nữa nói tổn thất càng to lớn hơn, chỉ có rút đi còn có một đường sinh cơ, Đại Càn đáng sợ để bọn hắn lòng sinh sợ hãi. Bất quá rút lui về rút lui, bọn họ binh mã còn chưa thương cân độc cốt, vì lẽ đó bọn họ vẫn sẽ tiếp tục đóng quân ở phụ cận, ý đồ cùng Đại Càn quyết nhất tử chiến. Hừ, Tân ẩn xem thường cười nhạo một tiếng vẫn chưa nhiều lý, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, đã đem hai người bọn họ đại đế quốc cho đánh đau, kết quả này để hắn hết sức hài lòng, chí ít trong thời gian ngắn cái này hai đại đế quốc là tuyệt đối không dám trêu chọc hắn. Lần này đại chiến cũng làm cho Tần ẩn cân nhắc ra song phương chênh lệch. Đại Càn đế quốc quả nhiên là có thể cùng Đại Tần đế quốc chống lại cường đại tồn tại, Tần ẩn nhọc nhằn khổ sở tích góp lâu như vậy lực lượng, rốt cục có thu hoạch, cái gì Đại Minh đại thành căn bản không phải đối thủ, hắn chỉ cần một đường quét ngang, liền có thể nhất thống hoàng hà phía nam. Tần ẩn tương đối chờ mong tiêu diệt cái này hai cái cựu phẩm đế quốc, bởi vì tiêu diệt cựu phẩm đế quốc là có siêu cấp khen thưởng, đến thời điểm hắn có thể mò được rất nhiều không tưởng tượng nổi bảo bối tốt. Thu binh. Tần ẩn hạ lệnh. Đinh đinh đinh. Thu binh tín hiệu phát sinh, Đại Càn các binh sĩ hoan hô lẫn nhau nâng lùi về sau, thủy quân các binh sĩ bắt đầu hạ chiến thuyền quét tước chiến trường, cái này to lớn trăm dặm bãi sông toàn bộ đều thi thể, không ít thương binh ở kêu rên, các binh sĩ cấp tốc chém giết địch nhân cứu trợ thương binh, không ngừng mà bận rộn ra. Chủ thượng, Điện Vi máu me khắp người bay lên chiến thuyền, ôm quyền cười lớn nói, trận chiến này với thoải mái, đại hoạch toàn thắng a, chúng ta không bằng nhất cổ tác khí truy sát tới, đem cái này hai đại phế vật đế quốc diệt lại nói. 476 ngày hôm đó lên, xuất binh diệt thủ ngụy. 46. Chủ thượng, Điện Vi máu me khắp người bay lên chiến thuyền, ôm quyền cười lớn nói, trận chiến này với thoải mái, đại hoạch toàn thắng a, chúng ta không bằng nhất cổ tác khí truy sát tới, đem cái này hai đại phế vật đế quốc diệt lại nói. Không không không. Lục Tốn cười lắc đầu, Đại Thanh Đại Minh hai đại đế quốc còn có gấp gáp, không thể khinh thường nhà, bọn họ lần này vẫn chưa thương cân độc cốt, tùy tiện xông tới giết dễ dàng lưỡng bại câu thương, hay là vững vàng được. Đúng. Tân ẩn gật đầu nói, hai đại cựu phẩm đế quốc tuyệt đối không phải dễ dàng đánh bại, lần này đại thắng cũng là chúng ta may mắn, bởi vì bọn họ đối với chúng ta còn chưa đủ hiểu biết. Sau trận chiến này bọn họ hội yên tĩnh một trận, thủy sư dựa vào trường kiếm lưu vực cái này đạo thiên nhiên phòng tuyến đủ để ngăn trở bọn họ, chân cũng có thể rút tay ra ngoài thu thập nguy thủ. Nguy thủ? Đúng, là thời điểm diệt Lưu bị Tào Tháo. Ha ha, diệt nguy thủ, vậy ta Đại Càn thì càng lớn mạnh, lại xoay người diệt Đại Thanh Đại Minh dễ như ăn cháo nhà. Mọi người dồn dập tán thành, hiển nhiên đối với quyết định này cũng mười phần ủng hộ. Chu Du, Lục Tốn, Tân ẩn dặn dò, ngay hôm đó lên trường giang lưu vực từ các ngươi trấn thủ, cùng Đại Thanh Đại Minh giao chiến cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để bọn hắn chiếm tiện nghi, cũng không thể để bọn hắn đột phá phòng tuyến. Chấm không yêu cầu bọn ngươi diệt địch ít nhiều, chỉ yêu cầu bọn ngươi bảo vệ trường giang. Vâng. Chu Du cùng Lục Tốn đội vã đáp ứng, hai người bọn họ đều là người thông minh, bây giờ là đại cán thủy sư đãng khấu quân hai đại đô đốc, tự nhiên hiểu được làm thế nào. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu. Chu Du Lục Tốn liên thủ trấn áp nơi đây, hắn rất yên tâm, chí ít Chu Nguyên Trường cùng Càn Long coi như phí hết tâm tư cũng là vô pháp giết tới, cho dù là bọn họ khẩn cấp điều động thủy quân lại đây, cũng không thể đối với Chu Du Lục Tốn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Hiện tại Tân ẩn có thể thư thư phục phục thu thập nguy thủ, ai cũng cứu không Lưu bị Tào Tháo, lần này bọn họ nhất định bị diệt. Nước động trại, ngày mai xuất binh diệt thủ ngụy. Tân ẩn bá khí dặn dò. Vâng. Mọi người kích động đáp ứng, Tân ẩn xoay người liền muốn đi vào khoang thuyền, lại phát hiện Tôn Thượng Hương cùng Đại Kiều Tiểu Kiều đang tại cách đó không xa nhìn xung quanh. Nhìn thấy Tân ẩn ánh mắt nhìn quét lại đây, Đại Kiều Tiểu Kiều có chút mặt đỏ, hai nàng một mực ở phụ cận xem trận chiến, vừa nãy Tân ẩn một loạt bá khí cử động đều bị các nàng thu nhập đôi mắt, đối với Tân ẩn ấn tượng lại càng là xoạt 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 tăng gọn. Hắn đẹp trai, hắn thần bí, hắn bá đạo, hắn quả đoán, tất cả hết thảy đều phù hợp các nàng trong lòng cái kia Bạch Mã Vương tử hình tượng, cho nên bọn họ tâm lý cũng không biết rằng, thật tốt Triệu đang suy nghĩ gì, nhìn về phía Tần ẩn ánh mắt cũng mang theo một tia ngượng ngùng. Nhìn cái gì chứ? Tần ẩn kinh ngạc dò hỏi, các ngươi hai tỷ bội làm sao ở đây? Là Hương Nhi mang bọn ngươi đến. Đúng vậy a. Đại Kiều đỏ mặt, ấy nay nói, chúng ta nghĩ đến trên chiến trường nhìn, lúc này mới năn nỉ Hương Nhi tỷ tỷ dẫn chúng ta qua đến, vậy hạ thật xin lỗi, chúng ta lỗ mãng. Không sao, ha ha. Tần ẩn cười to, ai nói nữ tử không thể lên chiến trường? Hương Nhi bản lĩnh liền rất tốt, trước đây cũng là một cái nữ trung hào kiệt. Vậy hạ, Tôn Thượng Hương hờn dỗi, ngươi lại chê cười người ta. Bất quá hai vị muội muội cũng là võ đạo cao thủ, các nàng rất giống ở trên chiến trường Dương gia sở trưởng, không biết bệ hạ có thể nguyện làm cho các nàng tùy tùng. Tùy tùng. Tân ẩn kinh ngạc nhìn hai nàng, Đại Kiều Tiểu Kiều đều là một bộ nóng lòng muốn thử giáng dấp, như thế để hắn ánh mắt sáng lên. Chương 477, Đại Kiều Tiểu Kiều gia nhập Đại Càn. Đại Kiều Tiểu Kiều muốn gia nhập Đại Càn trong quân muốn phương pháp để Tân ẩn hơi kinh ngạc. Có thể các nàng là muốn rong ruổi xa trường, có thể các nàng là muốn dương ra sở trường, có thể các nàng chỉ là muốn hấp dẫn Tần ẩn chú ý lực. Bất quá bất kể như thế nào, loại này muốn phương pháp Tần ẩn là. Trải qua thời gian dài, Tần ẩn thì có một cái muốn phương pháp, đó chính là tổ kiến một nhánh nữ tử tinh duệ bộ đội. Bởi vì Tần ẩn bên người phi tử càng ngày càng nhiều, các nàng đại thể đều có không kém thực lực, nếu để cho các nàng vẫn ở lâu thâm cung không khỏi quá oan uổng, làm cho các nàng theo bên người theo quân xuất chinh, Tần ẩn có lúc cũng không trở thành quá tịch mịch. Như vậy tổ kiến một nhánh nữ tử binh sĩ, ngược lại là một cái chơi rất vui sự tình. Muốn biết rõ Tần Ẩn hiện tại có 24 cái phi tử, trong đó đại bộ phận đều là võ đạo cao thủ, điêu thuyền, bộ luyện sư, thiếu tư mệnh, quan ngân bình, trương tinh thải loại người, đã sớm dựa dẫm đại càn khí vận tu luyện tới vũ thần cảnh giới. Người trong thiên hạ chỉ cho là đại càn có hơn 10 cái vũ thần mạnh tướng, thế nhưng là lại không biết Tần Ẩn hậu cùng còn có hơn 10 cái nữ vũ thần đây. Nếu như cái đám này bội tử tụ tập ở nhất lên, thành lập một nhánh bưu hán nữ tử binh sĩ, Tần Ẩn mang theo bên người vậy thì đủ để quét ngang tất cả nhà. Thời chiến Tần Ẩn có thể đem các nàng mang theo bên người. Bình thường các nàng có thể bảo vệ quanh hoàng thành, bảo vệ 480 hộ các lớn tần phi cùng với hoàng cung an toàn, đây chính là nhất cử lưỡng tiện việc. Ha ha. Tần Ẩn chợt cười to nói, Hương Nhi, truyền lệnh đế đô, chấm muốn thành lập một nhánh nữ tử binh sĩ, mệnh các lớn tần phi tức khắc chạy tới tiền tuyến. Hả? Tôn Thượng Hương cùng đại kiểu tiểu kiểu khiếp sợ, các nàng chỉ là muốn theo ra chiến trường vui lùa một chút mà thôi, dù sao chiến trường hay là nam nhân địa bàn, thế nhưng là Tần Ẩn lại muốn thành lập một nhánh nữ tử binh sĩ. Đây là muốn làm gì? Từ xưa đến nay, nào có nữ tử làm lính? Cho dù là các em gái tu tập võ đạo, cũng chỉ là vì là tại đây hỗn loạn thiên hạ có một tia lực tự bảo vệ mà thôi, căn bản không dám tưởng tượng mình có thể ra chiến trường, chỉ có Tôn Thượng Hương ỷ vào Đông Ngô công chúa thân phận đích thân lên chiến trường, những người khác nào dám nghĩ. Hiện nay Tần Ẩn lại muốn đánh vỡ thường quy, các em gái khiếp sợ nhiều hơn, vừa mừng rỡ như điên. Vậy hạ, chúng ta không nghe lầm chứ? Tiểu Kiêu hưng phấn hoan hô, ngài là dự định thành lập một nhánh chỉ có nữ tử binh sĩ. Vậy chúng ta có thể tham gia sao? Ta cùng tỷ tỷ, Seada, tâm nguyện chính là chinh chiến xa trường Dương gia sở trường, van cầu ngươi đáp ứng ta nhóm đi. Vậy hạ. Đại Kiêu con mắt nước long lanh cầu xin, ta cùng muội muội hai người cơ khổ không chỗ nương tựa, chỉ có dựa vào chính mình, gia nhập trong quân cũng là đúng là bất đắc dĩ, còn bệ hạ ân chuẩn, chúng ta nhất định tận tâm tận lực vì là bệ hạ làm việc, tuyệt không phụ lòng ngài tín nhiệm. Hai đại mỹ nữ cầu xin, Tân Ẩn tự nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng. Hắn bản ý chính là muốn đem đại tiểu nhét vào dưới trướng, bởi vì các nàng có thực lực, không cần nói quá đáng tiếc, thật Tam Quốc bên trong các nàng nhưng là một cái bưu hán võ tướng. Hiện tại các nàng đã là vũ thánh cảnh giới, hơi hơi bồi dưỡng một lần liền là vũ thần, đáng giá mời chào. Được. Tân Ẩn gật đầu đáp ứng, các ngươi tỷ muội gia nhập trong quân, chờ nữ tử binh sĩ thành lập, lại sắp xếp. Đa tạ bệ hạ. Đại Kiêu tiểu kiều hưng phấn hoan hô. Nhưng này binh sĩ như thế nào giải quyết? Tôn Thượng Hương sầu lo, giang nam nữ tử đại thể cũng nhu nhược không thể tả, làm cho các nàng giết con gà đều biết mất đi. Muốn thành lập binh chủng ra chiến trường, đây chính là một cái không chuyện dễ dàng nha. 477 đại kiều tiểu kiều gia nhập đại càn. 56. Nhưng này binh sĩ như thế nào giải quyết? Tôn Thượng Hương sầu lo, giang nam nữ tử đại thể cũng nhu nhược không thể tả, làm cho các nàng giết con gà đều biết mất đi. Muốn thành lập binh chủng ra chiến trường, đây chính là một cái không chuyện dễ dàng nha. Đúng vậy a, tỷ tỷ nói không giả. Nữ tử trời sinh nhu nhược, muốn thành lập quân đội cũng không dễ dàng, chỉ sợ vừa thấy máu liền được ngất. Hi hi, ta kiều gia có một đám thị nữ tử nhỏ tập võ, có thể dùng một lát, đáng tiếc nhân số không nhiều. Đại kiều tiểu kiều liễu ra liễu dĩu mở miệng, cái kia mỹ lệ mặt cười thỉnh thoảng chu mỏ, có vẻ mười phần đáng yêu rung động lòng người, cũng làm cho Tần Ẩn tâm tình thật tốt. Nguyên mộ lính không cần sầu lo. Tần Ẩn nói, trước công chiếm Tây Ngụy thời gian, phát triển rất nhiều nữ nô vô pháp thu xếp, từ trong các nàng chọn 3000 người huấn luyện là đủ. Trong cung có nhất phi tử, tên là Sở Kiều, nàng chính là nữ nô xuất thân, làm người bình tĩnh trầm ổn đã gặp qua là không quên được, thực lực cũng mười phần không tệ, các nữ đầy tớ vì là sống tiếp, vì là sinh hoạt càng tốt hơn, các nàng sớm đã gặp máu tanh. Thì ra là như vậy, ta có mấy người tỷ muội thực lực cũng rất lợi hại, không bằng đem các nàng kéo tới toàn quân, cái kia nhiều náo nhiệt. Các nữ đầy tớ cũng là đáng thương, chúng ta từ trong các nàng tuyển người, nhất định phải chọn xong. Việc này không đổi, bất quá bệ hạ có lệnh, chúng ta tự nhiên là toàn lực đi làm. Các em gái cười tán thành, Tân Ẩn thấy thế cũng mang ý gật đầu, việc này xem như quyết định, hắn tự nhiên sẽ không tự mình đi làm những việc này, bất quá có Tôn Thượng Hương cùng điều truyền loại người bận rộn, nhánh quân đội này nhất định sẽ cấp tốc xây dựng. Tân Ẩn phi tử cũng không phải là bình hoa, các nàng có bản sự của mình, mà hắn tự nhiên hy vọng các nàng có thể phát huy ra mình có thể đo, vì lẽ đó tổ kiến nữ tử binh sĩ bắt buộc phải làm. Tán gẫu một hồi, quân đội bắt đầu nước động trại. Chu Du, Lục Tốn tiếp tục mang theo binh mã dò xét trường giang lưu vực, các nơi thám tử không ngừng nhìn chăm chú chết các đại đế quốc hướng đi. Ngay tại khắp thiên hạ khiếp sợ cùng Tần Ẩn chiến thắng Chu Nguyên Chương cùng Càn Long thời gian, hắn rốt cục không nhịn được muốn đối Ngụy Thục ra tay. Gần đoạn thời gian tới nay, đại Tần đế quốc ở Hoàng Hà phía bắc chiến công phong phú. Doanh Chính tự mình dẫn 300 vạn đại quân, mênh mông quần quận cùng Bắc Phương các quốc gia khai chiến, Đại Đường đế quốc, Đại Hán đế quốc, Mông Cổ đế quốc, Đại Kim đế quốc chờ chút cũng gặp phải hắn bá đạo đánh giết, đại Tần đế quốc địa bàn kéo dài mở rộng, mấy cái bát phẩm đế quốc đã bị diệt, Doanh Chính phong tư nhất thời có 102. Ở tình huống như vậy, Tần Ẩn nếu như không nhanh chóng cầm xuống Hoàng Hà phía nam, như vậy hắn liền mất đi cùng Doanh Chính nói chuyện ngang hàng thực lực. Vì lẽ đó Ngụy Thục nhất định phải cầm xuống, Đại Thanh Đại Minh cũng nhất định phải tiêu diệt. Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, đại quân xuất chinh. Đại Càn trăm vạn đại quân vừa trải qua đại chiến, còn chưa nghỉ ngơi quá liền thẳng đến Ngụy quốc mà đi, lần này Tân Ẩn dự định trước tiên diệt Tào Tháo lại diệt Lưu Bị, hết thảy đều đã tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong, Ngụy Thục hai nước tuyệt đối gánh không được hắn siêu cường thế tiến công. Trong lúc nhất thời, thiên hạ dung chuyển bất an. Tào Tháo Lưu Bị nghe nói Tân Ẩn xuất binh tin tức, mỗi người sợ đến ăn ngủ không yên, phẫn nộ nhiều hơn lại không cam lòng bị diệt, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng liều mạng chiêu binh mãi mã chữ hàng lương thảo, bố trí chiến cục, chuẩn bị cùng Tần Ẩn đại chiến một trận. Chương 478, Tào Mạnh Đức chúng bạn xa lánh. Ngụy quốc ở vào Đông Ngô cùng Thục quốc chô giao giới, đây là một cái địa thế vùng đất bằng phẳng to lớn địa vực, có tới tứ đại châu địa bàn, hơn 30 quận, hơn 300 cái thị trấn, nhân khẩu giàu có binh lính tinh nhuệ, đế đô ngay tại Hứa Xương. Nhưng chỉ có như thế một cái to lớn đế quốc, lúc này lại là bấp bênh, bởi vì Tần Ẩn nhìn chằm chằm nơi này, Tào Tháo địa bàn sắp trở thành hắn con mồi. Ngụy quốc các nơi thị trấn, các nơi đường đi, vô số dân chúng nghị luận sôi nổi. Bệ hạ bắt đầu triệu tập các nơi thủ quân, đại càn giết tới, đây là muốn đánh trận sao? Nghe nói ở Xích Bích bờ sông, càn đế xuất binh đại bại Minh Thanh hai đại cựu phẩm đế quốc, hiện tại đại quân mang theo thắng lợi oai, điên cuồng chạy tới Ngụy quốc, chúng ta Ngụy quốc phải xui xẻo. Hừ, đại càn tính là gì? Bệ hạ thần uy trấn thiên, thì sợ gì đại càn? Chúng ta Ngụy quốc trên dưới một lòng, tuyệt đối có thể chống lại địch nhân xâm lấn. Không hẳn, đại càn tàn bạo rất, lần này chúng ta muốn phiền phức. Dân chúng đầy mặt lo lắng nghị luận, toàn bộ Ngụy quốc quan lại, phú thương cũng là sợ hãi bất an, thỉnh thoảng có phú thương đại quy mô nâng nhà đào vòng, Tào Tháo trong cơn giận dữ chém giết một nhóm phú thương, mới dừng này cô hoảng sợ chi phong. Đế đô trên thành tường, đại lượng dân phu đang tại gia cố thành tường, đại lượng thủ thành vật tư đang tại chữ hàng, các nơi thủ quân không ngừng tụ tập lại đây, toàn bộ đế đô thần hồn nát thần tính, phản phất biến thành một cái to lớn quân doanh. Phúc Hiếu, tất cả chuẩn bị thế nào? Tào Tháo mở miệng dò hỏi. Lúc này Tào Tháo chính mang người dò xét thành tường, dưới tay văn thần võ tướng đều tại, tất cả mọi người là một bộ sầu lo vạn phần răng rắc, làm Tào Tháo mở miệng dò hỏi việc, Quách Gia đang tại nhìn quét ngoài thành lít nha lít nhít quân doanh. Chủ công, chuẩn bị xong xuôi. Quách Gia nghiêm túc trả lời, đế quốc chúng ta vô hiểm khả thủ, mà thôi càn đế ngạo khí tính cách nhất định sẽ không đi quấy rầy những nơi khác, vì lẽ đó đem đất quyết chiến đặt ở đế đô cái này Cửu Long hội tụ nơi, tỷ lệ thành công hội càng cao hơn. Các nơi thủ quân đã điều đến. Tư Mã Ý bỗng nhiên nói, lâm thời chiêu mộ dân binh, dân phu cũng đều đã đúng chỗ. Hiện nay toàn bộ đế đô phủ cận trăm dặm cũng bị bố phòng gió thổi không loạn, phòng ngự lực cường, ngầm có ý trận pháp chi đạo, đủ để chống đỡ địch quân. Ân. Tào Tháo đầy mặt âm trầm gật đầu, hắn nhìn quét một chút quần thần, phát hiện những người khác đều không có ý định mở miệng, trong lòng lại càng là phẫn nộ dị thường. Hiện nay Tần Ẩn đại binh áp sát, không ra trong thời gian ngắn sẽ giết tới đế đô ra, toàn bộ Ngụy quốc bấp bênh, thế nhưng là hắn để ý nhất hay là lời đồn đại kia. Hắn một mực ở lo lắng cho mình thủ hạ xuất hiện nội gián, hiện tại đại gia không lên tiếng, hắn lòng nghi ngờ càng thêm lớn. Gay go. Mọi người sắc mặt biến đổi, tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn thấy Tào Tháo đầy mặt âm trầm, đại gia biết rõ hắn lại đang hoài nghi mình người. Tào Tháo người này, bệnh đa nghi quá nặng. Cổ Hủ bố trí âm mưu dẫn đến hắn bệnh đa nghi bạo phát, lúc này đều vô pháp tiêu trừ, càng là đại chiến thời kỳ hắn lại càng là hoài nghi tất cả, chỉ lo dưới tay một cái nào đó người đã bị Tần Ẩn trong bóng tối thu phục, đang đại chiến bên trong hội hãm hại hắn một cái, đem hắn đẩy hướng vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Chủ công, Quách gia muốn nói lại thôi nói, Phụng Hiếu cùng ngươi nhiều năm, có một câu nói không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Nói. Tào Tháo bỏ ra vẻ mỉm cười. Chủ công, đại chiến sắp tới, không thể nội loạn a. Quách Gia cay đắng nói, một số âm mưu cùng nhắn lại, ngàn bạn không thể tin tưởng, đây là cản tặc lưu kế, nếu như chúng kế, đại chiến thời gian nhất định sẽ bị kẻ địch tính kế nha. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Mấy ngày nay đến Tào Tháo hoài nghi thủ hạ tất cả mọi người là rõ ràng trong lòng, thế nhưng là không dám làm do nói, mà Tào Tháo cũng không thể ngốc đến giết chết thủ hạ mình trọng thần mức độ, vì lẽ đó đại gia vẫn là lo lắng đề phòng, có thể hôm nay Quách Gia lại đem nói làm rõ, cái này nhưng để đại gia giật mình. 478 Tào Mạnh Đức chúng bạn xa lánh. 66. Mấy ngày nay đến Tào Tháo hoài nghi thủ hạ tất cả mọi người là rõ ràng trong lòng, thế nhưng là không dám làm do nói, mà Tào Tháo cũng không thể ngốc đến giết chết thủ hạ mình trọng thần mức độ, vì lẽ đó đại gia vẫn là lo lắng đề phòng, có thể hôm nay Quách Gia lại đem nói làm rõ, cái này nhưng để đại gia giật mình. Tào Tháo cũng là sắc mặt thay đổi. Câu nói như thế này, tại sao có thể nói rõ? Phùng Hiếu, nói quá lời. Tào Mạt không chút thay đổi nói, chấp từ trước đến giờ tín nhiệm chư vị. Chư vị ái khanh cũng là đế quốc quan cốt chi thần, bất luận ngoại giới có gì lời đồn, chớ cũng sẽ không tin tưởng, hy vọng chư vị ái khanh cũng toàn lực vì đế quốc phân ưu. Vâng. Mọi người dồn dập gật đầu xưng phải, Quách Gia cũng không còn hé răng, bởi vì trong lòng hắn lúc này là thất vọng vô cùng. Yêu cầu hoa tươi không? Hắn muốn có ý phải nhắc nhở Tào Tháo một hồi, để hắn đừng bên trong địch nhân gian kế, nhưng là bây giờ hắn có chút hối hận. Bởi vì Tào Tháo không chỉ có không có cảnh tỉnh, ngược lại là càng thêm nghi hoặc, mà không hề cảm xúc Tào Tháo có thể liền hắn cũng hoài nghi bên trên. Tín nhiệm loại vật này, là lớn nhất trải qua không dậy thăm dò. Quách Gia có chút nản lòng phải trí, hắn than khổ một tiếng không dám nói thêm cái gì, trong lòng đối với Cổ Hủ là vạn phần thâm phục, cái tên này độc kế thật sự là với độc nha, để bọn hắn mấy cái đại mưu thần tâm phục khẩu phục, rồi lại không cách nào phá giải. Hiện tại Tào Tháo, chính diện lâm chúng bạn xa lánh cục diện. Không. Báo. Lúc này một cái truyền lệnh binh xông lên thành tường, vì một chân trên đất sau quát, khởi bẩm chủ công, đại càn đế quốc quân đội đã giết vào biên giới, thập nhân một đường đấu đá lung tung, căn bản không đi công thành nổ trại, mà là trực tiếp hướng về đế đô đánh tới. Đến. Trong lòng mọi người cả kinh. Tào Tháo cũng là hoàn toàn biến sắc, hắn bình tĩnh liền thật lâu không lên tiếng, mà là thỉnh thoảng đánh giá thủ hạ văn thần võ tướng, phản phất muốn nhìn một chút hay là nội gián. Hắn cũng biết có thể đây là Tần Ẩn một cái âm mưu mà thôi. Thế nhưng là hắn quản không chính mình bệnh đang nghi, hắn chỉ có thể than khổ một tiếng dặn dò, xuống chuẩn bị chiến đấu, địch nhân sắp giết tới, trận chiến này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, chư vị còn lấy đế quốc làm trọng, nếu như phát hiện người nào đi theo địch phản quốc, chấm nhất định phải không dễ tha. Vâng. Đại gia gật đầu liên tục đáp ứng, thế nhưng trong lòng mọi người đến cùng suy nghĩ gì, chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng. chí ít có không ít người tâm lý đang tại âm thầm tính toán. Đại Càn Đế quốc quân đội nhiều nhất ngày mai liền đến. Tào Tháo đối với mình mọi người không tín nhiệm, toàn bộ đế quốc bấp bênh người người cảm thấy bất an, một số trong lòng khó chịu bên dưới khó tránh khỏi hội từ mưu lối thoát, mọi người đều không tâm tư chống lại, tuy nhiên nhìn như đại quân đông đảo, thế nhưng kỳ thực đế quốc tâm đã tán. Nhân tâm tán, đế quốc cũng đã nguy hiểm, Quách Gia cười khổ lắc đầu một cái, đối với ngày mai chiến sự một chút lòng tin đều không có. Yêu cầu Hoa Tươi đánh giá phiếu. Chương 479, Tư Mã ý chi tâm, rõ rõ ràng ràng. Ngụy quốc đế đô, đêm khuya, Tư Mã phủ. Lúc này chính trực trung niên Tư Mã ý, chính mặt không hề cảm xúc ngồi ở trong đại sảnh uống trà, bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, bọn hạ nhân đại thể cũng đã ngủ, chỉ có hai người thị nữ cẩn thận từng ly từng tí một ở bên cạnh hắn hầu hạ, tuy nhiên lại không ai dám to gan quấy rối hắn suy nghĩ. Người nào cũng không biết Tư Mã ý đây là làm sao. Buổi trưa từ trên tường thành thị sát sau khi trở về, hắn vẫn ngồi ở chỗ này uống trà, lâu như vậy tới nay trước sau không nói một lời, các thị nữ tự nhiên không dám lắm miệng, bằng không cái kia xuống sân nhưng là không phải là tốt như vậy. Cốc cốc cốc. Nhất loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, thức tỉnh thị nữ cũng thức tỉnh Tư Mã ý, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vòng tròn vô cùng mập quản gia bước nhanh đi vào đại sảnh, nhìn thấy Tư Mã ý về sau trực tiếp hành lễ, đồng thời phất tay để các thị nữ thối lui. Thế nào? Tư Mã ý thanh âm khàn khàn mở miệng. Quách Gia, khí chí tài, tuân lúc, tuân dù, trình dụ, trường hợp, từ hoàng loại người trở lại phủ bên trong, tất cả đều đóng cửa không ra. Mập quản gia mở miệng, tiểu nhân thu mua bọn họ phủ bên trong tập dịch, biết được bọn họ ở trong nhà cũng không cùng bất luận người nào liên hệ, đại thể đều là một thân một mình nốt tại trong phòng. Ân. Tư Mã ý gật đầu biểu thị minh bạch, trong mắt hắn cũng nhiều một tia thần thái. Ngày hôm nay trên tường thành một màn, để hắn hiểu được Tào Tháo đã là Nhật Mộ Tây Sơn, mặc kệ ngoại địch làm sao cường đại, bên trong đế quốc lòng người bàng hoàng trước tiên loạn lên, toàn bộ đế quốc khoảng cách diệt vong liền đã không xa. Coi như không có Đại Càn đế quốc lại đây tấn công, như vậy Tào Tháo cũng chậm sớm sẽ làm ra một ít chuyện, vì lẽ đó Tư Mã ý biết rõ nên chuẩn bị đường lui. Hắn không phải là một cái yêu thích coi trọng trung thành người. Trên thực tế hắn cùng với Tào Tháo cũng không có ít nhiều trung thành có thể nói, hắn chỉ cân nhắc chính hắn, là một người đỉnh phong lưu sĩ, Tư Mã ý cùng Cổ Hủ có lẽ là cùng một loại người, bọn họ càng quan tâm là mình. Tào Tháo khoảng thời gian này hoài nghi, làm cho tất cả mọi người cũng tâm lý bề bại, hôm nay trên tường thành cử động, càng làm cho Tư Mã ý thất vọng, vì lẽ đó hắn suy nghĩ hồi lâu, mới phái ra quản gia đi hỏi thăm tình huống. Tình huống quả nhiên chuyển biến xấu rất nghiêm trọng. Quách Gia hí trí tại tuân lúc mấy người cũng hứa sẽ không muốn phản bội, thế nhưng bọn họ cũng đã thất vọng, vì lẽ đó đại thể đóng cửa không ra, từ bọn họ cử động Tư Mã ý liền nghĩ đến rất nhiều. Chủ nhân, mập quản gia nhỏ giọng do hỏi, có muốn hay không phái người đi liên hệ Càn Đế? Có người nói bọn họ đại quân đã sắp giết tới, sáng sớm ngày mai có thể sẽ giết tới ngoài thành, đến thời điểm đại chiến nhất lên hỗn loạn cực kỳ, chúng ta phải sớm chuẩn bị đường lui nha. Liên hệ Càn Đế. Tư Mã ý quả đoán lắc đầu, ta có thể vẫn chưa muốn chết đâu, hiện tại bệ hạ bệnh đa nghi càng ngày càng nghiêm trọng, người nào có chút dấu vết đều biết bị hắn tóm lấy, một khi ta phái người liên hệ Càn Đế, như vậy chúng ta toàn bộ Tư Mã phủ cũng sẽ không sống đến ngày thứ hai. Khí. Mập quản gia bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không dám hoài nghi Tư Mã ý phán đoán, bởi vì mấy ngày nay có mấy cái đại thần đã bị khám nhà diệt tộc, còn có mấy cái thị vệ bị chém giết, cũng là bởi vì Tào Tháo hoài nghi bọn họ là nội gián. Nếu như Tư Mã ý dám to gan liên hệ Tần Ẩn, như vậy hậu quả không cần suy nghĩ nhiều, vậy khẳng định chính là kết cục giống nhau. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mập quản gia dò hỏi, hiện nay đế quốc là đại hạ tương binh, bệ hạ bệnh đa nghi càng ngày càng nặng, đừng đến thời điểm lôi kéo mọi người chúng ta chôn cùng mới tốt ta. Bất cứ lúc nào, cũng phải cho mình để lại đường lui. Tư Mã ý thở dài một tiếng nói, ta cũng không muốn phản bội đế quốc, bất quá làm người không bị mình, thiên chu địa diệt, ngươi đi chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung diện thánh. 479 Tư Mã ý chi tâm, rõ rõ ràng ràng. 16. Bất cứ lúc nào, cũng phải cho mình để lại đường lui. Tư Mã ý thở dài một tiếng nói, ta cũng không muốn phản bội đế quốc, bất quá làm người không bị mình, thiên chu địa diệt, ngươi đi chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung diện thánh. Tiến cung. Mập quản gia cả kinh, vội vã đáp ứng, phải. Tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngay. Mập quản gia không biết Tư Mã ý tâm tư. Tư Mã ý người này là nổi danh tâm tư thâm trầm, bất luận xảy ra chuyện gì hắn đều là một bộ không hề lay động răng dấp, khiến người ta không nhìn ra chính mình chân thực muốn phương pháp, bất quá hắn như là đã có động tác, như vậy chứng minh hắn đã có sách lược. Một chiếc xe ngựa, rất nhanh chuẩn bị tốt. Đêm khuya đế đô đã thực hành cấm đi lại ban đêm, trên đường phố không có một bóng người, chỉ có binh lính tuần tra, thế nhưng Tư Mã ý xe ngựa nhưng không ai cả nổi, cuối cùng hắn trực tiếp vào cung diện thánh, ở trong ngự thư phòng nhìn thấy đang tại mất ngủ Tào Tháo. Tối nay Tào Tháo, con mắt đỏ chót, giống như điên cuồng. Hắn phảng phất cũng ý thức được chính mình tuyệt cảnh, hắn rất lâu không có như thế mất ngủ quá, ánh mắt hắn vằn vện tia máu, thế nhưng tinh thần vẫn rất được. Lúc này hắn chính kinh ngạc nhìn Tư Mã ý, thật giống không biết hắn vì sao vào cung giống như. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tư Mã ý hành lễ. Miễn lễ. Tào Tháo không thèm để ý xua tay, hắn nghiêm túc dò hỏi, Tư Mã ý, ngươi có chuyện gì phải sâu đêm tối vào cung? Vậy hạ. Tư Mã ý chắp chắp tay, cười ha ha nói, thần về đến nhà, trầm tư suy nghĩ, chợt phát hiện chúng ta trong quân bố phòng có nhất lỗ thủng, vì lẽ đó vội vàng tiến cung, muốn khẩn cầu bệ hạ bù đắp lỗ thủng. Ồ. Tào Tháo kinh hãi, trong quân bố phòng còn có lỗ thủng. Tào Tháo tối nay nhìn thấy Tư Mã ý vào cung, vô ý thức cho là hắn muốn làm gì đây, nhưng khi biết được trong quân bố phòng có lỗ thủng thời gian, hắn hứng thú đã bị nhắc tới, đồng thời đôi mắt trở nên dị thường sắc bén, thật giống muốn xem thấu Tư Mã ý giống như. Vậy hạ. Tư Mã Ý vẫn như cũ cười ha ha nói, trong quân bố phòng quả thật có lỗ thủng, đó chính là võ tướng, chúng ta binh lính hiện tại kết trận bố phòng, tạm thời không sợ địch nhân tiến công, thế nhưng là bệ hạ có từng phát hiện chúng ta trong quân tuyệt thế mãnh tướng quá ít, căn bản không đủ mạnh mẽ chống đỡ đại cản.
Đúng.
Tào Tháo thanh âm khàn khàn gật đầu năm.
7. Hắn ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, hắn thủ hạ Hứa Chử Trương Liêu đều là mãnh tướng, đáng tiếc bị Tần Ẩn lấy đi, hiện tại hắn cũng biết mình thủ hạ mãnh tướng không nhiều, thế nhưng là như vậy có thể thế nào? Hắn trong thời gian ngắn cũng không thể tìm tới tuyệt thế mãnh tướng đi.
Đáng tiếc a. Tào Tháo thở dài, thời gian không chờ ta, chấm lần này chỉ sợ là lành ít giữ nhiều nha.
Bệ hạ đừng hoảng, thần nếu lại đây tự nhiên là có làm phương pháp giải quyết việc này.
Tư Mã Ý vừa cười vừa nói, thần có thể tìm tới hai đại mãnh tướng, không biết bệ hạ có dám dùng.
Hả? Hai đại mãnh tướng?
Tào Tháo đại hỉ, vội vã truy hỏi, người nào?
Nói mau.
Lữ Bố, Lữ Linh Kỷ.
Tư Mã Ý trả lời,
gửi cho bạn bè tân thư, đô thị chi cái cuối cùng thánh nhân, thư hoang bằng hữu có thể nhìn.
Chương 480, Lữ Bố cùng Lữ Linh Kỷ lựa chọn.
Nói lên Lữ Bố cùng Lữ Linh Kỷ, chỉ sợ là không ai không biết không người không hay, Tam Quốc thời kỳ châu bỏ nhất võ tướng Lữ Bố, đây chính là được xưng chiến thần tồn tại. Hổ lao quan dưới Tam Anh chiến Lữ Bố.
Lữ Bị, Trương Phi, Quan Vũ ba người liên thủ mới có thể cùng Lữ Bố chém giết, cái tên này bản lĩnh có thể nói là kinh hãi tuyệt luân, được xưng Tam Quốc đệ nhất như bức võ tướng tuyệt đối là dư sức có dư.
Lữ Linh Kỷ thì là Lữ Bố nữ nhi, từ nhỏ đi theo Lữ Bố bên người tập được thượng thừa võ học, theo Lữ Bố đánh đông dẹp bắc, có phong phú kinh nghiệm chiến tranh cùng thực lực đáng sợ. Cái này hai đại mãnh tướng thế nhưng là với phân lượng tồn tại. Đáng tiếc Lữ Bố một đời nhấp nô, cuối cùng hắn là bị Tào Tháo đánh bại, trong lịch sử Lữ Bố bị Tào Tháo giết chết, thế nhưng là ở trên cái thế giới này Tào Tháo đánh bại Lữ Bố sau vẫn chưa giết chết hắn, mà là đem hắn cùng Lữ Linh Kỷ giam giữ ở đế đô bên trong. Hiện tại Tư Mã Ý để lên Lữ Bố cùng Lữ Linh Kỷ, Tào Tháo tự nhiên là con mắt tỏa sáng.
Vậy hạ,
Tư Mã Ý vừa cười vừa nói, Lữ Bố thế nhưng là tuyệt thế mãnh tướng, từ khi Hạ Bi cuộc chiến qua đi hắn vẫn bị ngài giam cầm, sai ngăn cung cấp, hiện nay là thời điểm nên thả hắn ra.
Đúng đúng đúng, ha ha ha.
19 Tào Tháo hưng phấn cười to, mất đi Hứa Chử Trương Liêu, chấm thủ hạ mãnh tướng 10 phần không đủ, nếu như làm cho Lữ Bố gia nhập liên minh, đây chính là một cái đại hỷ việc.
Buồn cười đến một nửa, Tào Tháo nhưng không nhịn được cau mày.
Bởi vì Lữ Bố vẫn rất cường ngạnh, trước sau không chịu đầu hàng khuất phục, hiện tại vội vàng trong lúc đó muốn cho hắn xuất chiến, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a, bệ hạ yên tâm.
Tư Mã Ý cười gằn, thần có làm phương pháp khuyên bảo Lữ Bố gia nhập liên minh, việc này giao cho thần đi làm là tốt rồi, chỉ là còn bệ hạ thưởng một đạo thánh chỉ, xá miễn Lữ Bố cha và con gái chịu tội, thần mới tốt làm việc nha.
Thật chứ?
Tào Tháo đại hỉ.
Thần lấy dòng dõi tính mạng đảm bảo.
Tư Mã Ý nghiêm túc nói, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh xá miễn Lữ Bố, thần thì có làm phương pháp để hắn xuất chiến, có hai đại mãnh tướng trợ trận, quân ta bảo vệ đế đô tỷ lệ lại lớn hơn mấy phần.
Hay, hay a.
Tào Tháo cười ha ha, trọng đạt mới là chấm băng cốt chi thần a, vì là chấm phân ưu, được, lần này đại chiến qua đi, chấm tất nhiên tầng tầng có thưởng, bảo vệ ngươi Tư Mã gia tộc vinh hoa vạn năm.
Tạ Ngô Hoàng.
Tư Mã Ý cảm kích quỳ bái, thế nhưng là nhưng trong lòng liên tục cười lạnh, hắn cũng không có quan tâm Tào Tháo bảo đảm, hắn quan tâm là mình kế hoạch.
Lần này vào cung, Tư Mã Ý không chỉ có thu được Tào Tháo tín nhiệm, tiêu trừ hắn đối với mình lòng nghi ngờ, còn lấy được đặc xá Lữ Bố thánh chỉ. Cái này đối với hắn mà nói, chính là một cái đường lui. Hắn quả đoán suốt đêm xuất cung, thẳng đến đế đô Tam Bảo trên đường cái một tòa trạch viện, nơi nào lúc này bị binh lính nghiêm mật canh gác, Lữ Bố cùng Lữ Linh Khỉ sẽ ngủ ở trong đó.
Tư Mã Ý đêm khuya đến thăm, tương tự khiếp sợ Lữ Bố.
Trạch viện bên trong đại sảnh, Lữ Bố cùng Lữ Linh Khỉ ngồi đối diện nhau, bọn họ luôn cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó vẫn chưa ngủ.
Lữ Bố bây giờ là cái tướng bên thua.
480 Lữ Bố cùng Lữ Linh Khỉ lựa chọn.
26.
Lữ Bố bây giờ là cái tướng bên thua.
Hắn một mặt tang thương, thế nhưng mặt chữ quốc trên hai mắt nhưng cực kỳ sắc bén, cái kia cao to trong thân thể phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, lúc gần lúc hiện tỏa ra một loại tuyệt thế hung thú phong mang.
Lữ Linh Khỉ thì lại khác, nàng ngũ quan khéo léo tinh xảo, mọc ra như giang nam nữ tử đồng dạng dịu dàng xinh đẹp, trong ngày thường một thân tiểu nữ khải giáp cũng đều đã thay đổi, quật cường trên khuôn mặt mang theo một tia lãnh diễm, khiến người ta có một loại có thể ngắm từ xa, nhìn không chán cảm giác.
Nàng rất đẹp, cũng rất lạnh, mà không hề cảm xúc nàng có quân nhân lạnh lùng, không có phổ thông nữ tử nhu nhược, một thân thực lực lúc cần lúc hiện lộ ra vũ thần đáng sợ khí tức.
Tư Mã đại nhân, ngài đêm hôm khuya khoắt chạy đến chúng ta cái này trong phòng giam đến có chuyện gì dặn dò?
Lữ Bố lạnh lùng dò hỏi.
Ha ha.
Tư Mã Ý cười nói, Lữ tướng quân nói giỡn, hạ quan này đến cũng không phải là đến làm khó dễ tướng quân, hơn nữa nơi đây cũng không phải là phòng giam, bệ hạ đối với tướng quân có thể nói là cực hay, hay ăn được uống cung cấp, tướng quân còn có sao không đầy?
Đừng nói nhảm quá nhiều.
Lữ Bố thiếu kiên nhẫn xua tay. Hiện nay đại cản quân đội áp sát, Tào Tháo mạng nhỏ khó bảo toàn, nếu như hắn muốn chết trước lôi kéo chúng ta chịu tội thay, như vậy chúng ta tùy ý, nếu như hắn muốn cho ta Lữ Bố cùng cản đế liều mạng, lúc này đừng nói.
Đại cản xâm lấn việc, náo sôi sùng sục.
Lữ Bố tuy nhiên bị giam cầm ở đây, thế nhưng là hắn nhưng cũng nghe nói rất nhiều, hiện nay thiên hạ đại thế hắn cũng nhìn rõ ràng, vì lẽ đó câu nói đầu tiên muốn phá hỏng Tư Mã Ý, bởi vì hắn cảm thấy Tư Mã Ý là tới khuyên bảo hắn đầu hàng Tào Tháo.
Lữ Bố tự có chính mình ngạo khí, hắn không muốn đầu hàng Tào Tháo, hắn cũng không đốc, tự nhiên nhìn ra được Tào Tháo đã là Nhật Lạc Tây Sơn. Hiện tại hắn chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác, tuyệt đối không có lên thuyền giặc đạo lý.
Tướng quân, khó nói ngươi sẽ không muốn lần nữa mạng sống.
Khó nói ngươi sẽ không muốn lần nữa rong ruổi xa trường.
Khó nói ngươi sẽ không muốn phong hầu bái tướng, thành lập vô thượng công vân. Tư Mã Ý cười ha ha khuyên bảo. Hừ. Lữ Bố xem thường cười nhạo, ngươi thật coi bản tướng là kẻ ngu hay sao? Tào Tháo đã nhật lạc Tây Sơn, hiện nay đại càn đế quốc như mặt trời giữa trưa, không thể cản phá, càn đế lại càng là thần uy chấn thiên, quét ngang hoàng hà phía nam dễ như ăn cháo, những người cản đường chết, ngươi nghĩ 463 để ta theo Tào Tháo cùng chết. Vậy còn không như hiện tại liền giết ta, bất việc. Không không không, Lữ tướng quân lầm. Tư Mã Ý cười gằn, ta vẫn chưa để Lữ tướng quân nương nhờ vào Tào Tháo, mà là nương nhờ vào càn đế. Nương nhờ vào càn đế. Lữ Bố Lữ Linh Khỉ tại chỗ thất thanh. Hai người bọn họ khiếp sợ nhìn Tư Mã Ý, hiển nhiên bị hắn lời nói khiếp sợ, cái tên này không phải là Tào Tháo dưới tay mưu thần sao? Làm sao còn làm chuyện như vậy? Gần nhất có nghe đồn, Lưu bị Tào Tháo thủ hạ có người bị Tần Ẩn trong bóng tối thu phục, khó nói cái này Tư Mã Ý chính là một người trong đó. Lữ Bố ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể cùng càn đế cài đặt quan hệ, đây chính là có thể liên lụy một chiếc thuyền lớn nha, muốn biết rõ đại càn đế quốc đã không thể cản phá, Lữ Bố người này lại mười phần có công lợi tâm, hắn nói không tâm động đây tuyệt đối là giả. Tướng quân, việc này chúng ta có hay không có được đàm luận? Tư Mã Ý mỉm cười dò hỏi. Có thể. Lữ Bố quả đoán đáp ứng, hắn khiến một cái ánh mắt, Lữ Linh Khỉ vội vã đi cửa canh gác, để phòng những người khác nghe trộm, mà hắn cùng với Tư Mã Ý thì lại trong bóng tối nói thầm lên. Hai người cũng từng người mang ý xấu riêng, thế nhưng là ăn nhịp với nhau, một hồi kịch hay tại bọn họ nói thầm bên trong chậm rãi diễn biến. Chương 481, đại binh áp sát, Lữ Bố xuất chiến. Đại Càn quân đội là ngày thứ hai nhanh buổi trưa thời điểm mới giết tới Đế Đô ra, lúc này Đế Đô không chỉ có thành tường ra cố phòng thủ nghiêm mật, Đế Đô ngoại vi phạm vi trăm dặm cũng đã biến thành từng cái để phòng nghiêm ngặt quân doanh. Mấy cái trăm vạn đại quân tụ tập ở chỗ này, hơn 1 triệu quân chính quy, hơn 1 triệu dân binh, cũng không có thiếu dân phu, tụ tập tại đây to lớn trong quân doanh, vây quanh toàn bộ Đế Đô, hình thành một cái hết sức kinh người phòng ngự hệ thống. Từ bên ngoài nhìn vào đi, Ngụy quốc Đế Đô phảng phất mập mạp một vòng, thế nhưng là cái này to lớn quân doanh nhưng trải rộng cơ quan bệ rộng, còn có chứa trận pháp hiệu quả, dễ dàng xâm lấn, chỉ sợ sẽ trả giá đau đớn thê thảm đại giới, chí ít bảy dập là tuyệt đối sẽ không thiếu. Hả? Tân Ẩn ngồi trên lưng ngựa kinh ngạc kiểm tra phía trước tình huống, phát hiện cái này quân doanh kỳ lạ về sau hắn liền cười, là một người ngạo khí đế vương, Tân Ẩn mang theo đại quân giết vào Ngụy quốc về sau đối với những khác thị trấn không mảy may tơ hảo, Tào Tháo cũng là yên tâm lớn mật không bố thả, không nghĩ tới ở Đế Đô chờ hắn đây. Trận thế này rất lớn khí. Mai Trường Tô kinh ngạc nói thầm, qua loa vừa nhìn, trận này phương pháp có hơn 10 cái đại trận, 70, 80 cái tiểu trận, lẫn nhau cấu kết, 10 phần đáng sợ, một khi rơi vào trong đó, rất dễ dàng đã bị địch nhân mang trong khe đi, phải cẩn thận à. Trên tình báo nói, gần nhất Ngụy quốc đại lượng mua chữ hàng hỏa dược, dầu hỏa, liệt ỉu. Cổ Hủ thâm trầm cười quái dị, không cần đoán cũng biết, những vật này nhất định là chữ hàng tại đây trong quân doanh, một khi tấn công quân doanh, như vậy cũng rất dễ dàng bị lừa đốt ta. Ân. Tân Ẩn gật đầu tán thành, đại can mật thám hiện tại giám thị toàn bộ Ngụy quốc. Bọn họ trong quân chữ hàng vật gì tự nhiên chạy không thoát mật thám con mắt, mà bọn họ chữ hàng dầu hỏa, liệt ỉu, hỏa dược dụng ý không cần nói cũng biết, rõ ràng là muốn hỏa thiêu liên doanh á cái này quân doanh, như phảng phất là một cái to lớn bây giờ. Một khi đại quân tiến vào bên trong, như vậy biển lửa sẽ đem mọi người vây quanh, tạo thành tổn thất to lớn, cho dù là võ lâm cao thủ ở trong biển lửa, cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi. Vì là chống lại Tân Ẩn, Tào Tháo có thể nói là nhọc lòng a. Bảy trận. Tân Ẩn dặn dò, Điển Vi, kích chống gọi chiến. Vâng. Điển Vi lớn tiếng đáp ứng. Hắn trực tiếp mang người bảy trận, bên mông quần quận trăm vạn đại quân sắp xếp chỉnh tề, ầm 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 tiếng chống trận vang lên. Điển Vi hít sâu một hơi rít gào, này, trong thành tặc nhân nghe, đại càn đế quốc đại quân giết tới, bọn ngươi còn không ra nhận lấy cái chết, Tào Tặc lăn ra đây. Hừ, một tiếng tức giận hừ lạnh, Tào Tháo tự mình dẫn đại quân giết ra quân doanh ra, cùng Tân Ẩn đại quân triển khai đối lập. Hắn lần này mang đến vẫn là Hổ Báo Kỵ, lần trước cùng đại càn giao chiến Hổ Báo Kỵ suýt chút nữa bị giết tuyệt, hiện tại trọng kiến qua đi khôi phục thực lực, càng so với hơn trước sắc bén nhiều lắm. Bên cạnh hắn có Quách Gia, Ký Chí Tài, Tư Mã Ý, Tuân Úc, Tuân Du chờ mưu thần, còn có Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng, Vũ Cấm, Trương Hợp, Nhạc Tiến, Từ Hoàng chờ võ tướng. Những người này Tần Ẩn biết rõ hơn, bởi vì hắn cùng Tào Tháo coi như là lao đối thủ, nhưng khi Lữ Bố cùng Lữ Linh Khỉ xuất hiện thời điểm, Tần Ẩn liền tương đối kinh ngạc. Là Lữ Bố Lữ Linh Khỉ. Cổ Hủ nghiêm túc nói, Lữ Bố trước bị Tào Tháo đánh bại, vẫn bị giam cầm bên trong, bây giờ nhìn lại Lữ Bố đã thần phục Tào Tháo. Thì ra là như vậy. Tần Ẩn cười gằn. Ánh mắt hắn nhìn quét Lữ Bố, phát hiện trên người hắn dĩ nhiên không có chân khí tung tích, ngược lại là có một tia tiên thiên chi khí, hắn dĩ nhiên đã đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Lúc này Lữ Bố, người mặc chiến giáp gây xích thú mã, tay cầm phương thiên hỏa kích, có vẻ cực kỳ hung lệ đáng sợ, tiên thiên chi khí phát ra, để rất nhiều người cũng mười phần kính nể. Đây là tiên thiên cao thủ. 481 đại binh áp sát, Lữ Bố xuất chiến. 36. Đây là tiên thiên cao thủ. Còn chưa ra tay, liền có thể chấn nhiếp vũ thần, lúc này coi như là Trường Phi Quan Vũ liên thủ, cũng chưa chắc là hắn đối thủ, trừ phi Tần Ẩn tự thân xuất mã. Lữ Bố bị bắt thời gian vẫn chỉ là vũ thần cảnh giới. Cổ Hủ giải thích nói, bất quá cái tên này lúc đó quá mức cuồng ngạo, cũng không dễ dàng tấn cấp, ngược lại là bị giam cầm sau một khoảng thời gian, tâm tính ôn hòa chút, nghe nói là mới vừa tiến vào tiên tiên chi cảnh. Hả? Tân Ẩn kinh ngạc nói thầm, hắn nhìn hướng về Lữ Bố, Lữ Bố tự nhiên cũng là nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau, Lữ Bố trong mắt lúc gần lúc hiện có kinh người chiến ý ra, còn có một tia thiện ý Tân Ẩn bị làm sửng sốt một chút. Địch, làm cái gì a? Hai quân đối chiến, Lữ Bố cùng hắn không phải là nên cửu nhân gặp lại đặc biệt bỏ mắt, sau đó đại sát tứ phương, song phương đại chiến 300 lần hợp mới phân ra thắng bại sao? Làm sao Lữ Bố trong mắt còn có thiện ý? Đây là muốn gây tiết tấu. Tân Ẩn một mặt quái lạ, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lữ Bố, cuối cùng vừa nhìn về phía Lữ Linh Khỉ, dường như Lữ Bố giống như vậy, Lữ Linh Khỉ dĩ nhiên cũng là mắt lộ thiện ý, thoải mái nhìn thẳng hắn. Điều này làm cho Tân Ẩn lại là đầy mặt quái lạ. Tao Mạnh Đức, ngươi ngược lại là thu hai cái manh tướng a. Tân Ẩn cười gằn. Ha ha ha. Tào Tháo Dương Dương tự đắc cười to, Lữ Bố cha và con gái chịu gia nhập quân ta, cũng ở chấm bất ngờ, có hai đại mãnh tướng gia nhập liên minh, trận chiến này Ngụy quốc tất nhiên thắng lợi. Càn Đế, hai chúng ta nước cũng không báo đại thù oán nghiệm, ngươi sao không mau mau tối lui, miễn cho một hồi sinh linh đổ thán. Sinh linh đổ thán? Tân Ẩn xem thường lắc đầu, chấm muốn địa bàn, coi như sinh linh đổ thán thì lại làm sao? Ngược lại không phải là ta đại càn con dân sinh linh đổ thán, ngươi Tào Mạnh Đức nếu như vì bách tính suy nghĩ, tốt nhất liền ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không, trận chiến này chính là ngươi tự kỷ. Tào Tháo sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, tiền triệu triệu, càng rỡ, ta Tào Mạnh Đức chinh chiến xa trường thời điểm, ngươi còn đang chơi bùng đây, cuộc chiến hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi bản lĩnh, Lữ Bố ở đâu rồi? Có mặt tướng. Lữ Bố lạnh giọng ôm quyền. Xuất chiến, cho chấm lấy cái đám này cậu tặc mạng nhỏ. Tào Tháo rít gào. Vâng. Lữ Bố gầm nhẹ một tiếng cưỡi ngựa ra khỏi hàng, tay hắn nắm phương tiên hỏa kích, trên thân sát khí đằng đằng, trực tiếp quát lên, "Mộ gia Lữ Bố, ai dám đánh một trận?" Thằng nhãi con. Điển Vi giận dữ, ngươi cho rằng ngươi thiên hạ vô địch sao? Chủ thượng, mặt tướng chiến, mặt tướng nhất định phải đem người này đầu vận hạ xuống làm cầu để đá. Được. Tân Ẩn gật đầu nói, Điển Vi xuất chiến. Vâng. Điển Vi hưng phấn đáp ứng, hắn trực tiếp vỗ mông ngựa xung phong đi ra ngoài, trong miệng quát chói tai, ha ha ha, Lữ Bố tiểu nhi, để mạng lại. Chương 482, tiên tiên cao thủ Lữ Bố kỳ quái phản ứng. Điển Vi cùng Lữ Bố đấu tướng, sắp triển khai. Hai người cách bách mét khoảng cách đối lập, bầu không khí ngưng trọng và phần, toàn trường binh lính cùng nhau ngừng thở, tất cả đều không dám đi quấy rối bọn họ. Điển Vi là Tân Ẩn thủ hạ phải tính đến mạnh tướng bên trong. Hắn một thân thực lực đã áp sát vũ thần viên mãn, nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể tiếp xúc được tiên thiên chi cảnh. Mà Lữ Bố đã là tiên thiên cao thủ, mặc dù là vừa bước vào tiên thiên chi cảnh, thế nhưng thực lực so với Điển Vi cao hơn rất nhiều. Nói thật, tiên thiên cao thủ có bao nhiêu đáng sợ, đại gia căn bản không biết. Liền ngay cả Tần Ẩn cũng là như thế, hắn chỉ là thân thể tiến vào tiên thiên chi cảnh, hắn lực lớn vô cùng phòng ngự lực kinh người, thế nhưng là chân khí vẫn chưa biến thành tiên thiên chi khí, bởi vì hắn còn không có tìm thấy cảnh giới này, vì lẽ đó hắn cũng không biết rằng chính thức tiên thiên chi khí có bao nhiêu đáng sợ. Để Điển Vi thử xem Lữ Bố mức độ, như thế một cái rất hoàn mỹ sự tình, tuy nhiên Tần Ẩn có 100 năm chắc mấy cái nhận bên trong đánh tan Lữ Bố, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn không hiếu kỳ Lữ Bố thực lực, hắn cũng muốn nhìn tiên thiên chi lực mạnh như thế nào. Người trong thiên hạ đều biết Càn Đế thủ hạ manh tướng như mây, thế nhưng ngươi bực này hung ác người nhưng hiếm thấy, nói vậy ngươi chính là Điển Vi điện tướng quân chứ? Lữ Bố ôm quyền nói, cửu ngưỡng đại danh. Hả? Điển Vi cũng là sững sờ, đại gia ngươi, không phải là muốn đơn đấu sao? Làm sao không như bức rầm rầm mắng nhau vài câu sau đó đấu võ? 923 Lữ Bố uống nhầm thuốc chứ? Điển Vi không tìm được manh mối, hắn cao mày nâng kích trả lời, mộ gia chính là Điển Vi, trận chiến ngày hôm nay song phương tất cả đều bị chủ, xin lỗi. Được, ha ha. Lữ Bố cười lớn, tại hạ thích nhất khiêu chiến thiên hạ anh hào, hôm nay cùng tướng quân nhất chiến có thể nói là chờ mong đã lâu, đến đây đi. Được. Điển Vi quát chói tai một tiếng, trực tiếp vỗ mông ngựa cùng trùng, Lữ Bố cũng là cưỡi ngựa đánh giết lại đây, hai người nổ hống liên tục, vũ khí trong tay điên cuồng vung dậy, cuối cùng hung tợn va chạm ở nhất lên. Đinh đinh đinh. Hai người trong nháy mắt giao thủ 7-8 lần, phương thiên họa kích cùng song thiết kích không ngừng va chạm. Sắc bén tiếng gầm đâm nhói tất cả mọi người màng hai, đáng sợ kia va chạm xong khí không ngừng cuốn tới, trong phạm vi trăm mét bụi mù quần quần tình khí tung bay, tràn diện xem ra mười phần cuồng bạo. Thật mạnh. Chơi ạ, đây là vũ thần thực lực sao? Lữ Bố thật mạnh, Điển Vi cũng thật lợi hại. Đại gia khiếp sợ chỉ trò trò, mỗi người cũng bị tình cảnh này hấp dẫn, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng không nhịn được cau mày. Người khác không nhìn ra ảo diệu trong đó, Tần Ẩn lại là vừa nhìn thấy ngay. Lữ Bố đang nhường. Điển Vi lúc này nổ hống không ngừng, bắp thịt không ngừng bành trướng, chân khí điên cuồng bên ngoài, thực lực đã triển khai đến mạnh nhất mức độ. Mỗi một kích đều có vạn cân cự lực, mười phần đáng sợ. Thế nhưng Lữ Bố đỡ lấy những này chiêu số cũng không khó khăn, ngược lại hắn tiên thiên nguyên khí mười phần tinh thuần, hoàn toàn không thấy Điển Vi uy hiếp, thậm chí tùy thời có thể lấy phát lên phản công. Hắn nhìn bề ngoài cùng Điển Vi rất khó phân thắng bại, trên thực tế hắn chắc chắn ở hơn 10 nhận bên trong liền đẩy lùi thậm chí là đánh bại Điển Vi, nếu như là Lữ Bố không thể đột phá trước, hắn tuyệt đối không làm được như vậy nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng là hắn bị giam cầm sau nhân họa đắc phúc đột phá đến tiên thiên chi cảnh, lại làm cho thực lực của hắn tăng vọt, hiện nay đã không đem Điển Vi nhìn ở trong mắt. Không muốn là hắn nhượng, Điển Vi sẽ rất nhanh bại trận. Bất quá trừ Tần Ẩn ra, những người khác cũng không thể lực nhìn ra trận chiến này tình hình trận chiến, đại gia chẳng qua là cảm thấy hai đại mãnh tướng giết thật là hung mãnh, thật giống tình hình trận chiến mười phần kịch liệt. Thú vị. 482 tiên tiên cao thủ Lữ Bố kỳ quái phản ứng. 46. Thú vị. Tần Ẩn thì thầm trong miệng, trên mặt né qua một tia hòa hoãn, trong lòng lúc gần lúc hiện đoán được Lữ Bố dụ ý, hắn chỉ sợ là đang lấy lòng. Cho tới nguyên nhân, Tần Ẩn không thể đi suy nghĩ nhiều. Nếu Lữ Bố muốn lấy lòng, Tần Ẩn tự nhiên sẽ không nhìn thấy, tất cả những thứ này hắn đều ghi tạc trong lòng. Thậm chí còn trùng Lữ Bố nở nụ cười. Chính là cái này nụ cười, kích thích Lữ Bố con mắt tỏa sáng. Ha ha ha, xem nhận. Lữ Bố hưng phấn cười lớn, hắn phát rồ giống như đối với. EB,
Điển Vi phát lên cuồng oanh lạm tạc giống như công kích, phương thiên họa kích không ngừng gào thét nện xuống, mỗi một lần cũng liều ra long tượng cự lực, cả người uy phong lẫm lẫm như chiến thần. Hắn ở hướng về Tần Ẩn bày ra chính mình thực lực. Đương nhiên, hắn vẫn chưa xuống tay ác độc, ra nhận trong lúc đó nhìn như hung mãnh, kỳ thực cũng có lưu lại chỗ trống, không đến nỗi để Điển Vi bị thương, thậm chí thật giống này nhận đồng dạng để Điển Vi cảm nhận được tiên tiên cao thủ thực lực, đối với Điển Vi có rất lớn dẫn dắt cùng xúc động. Sau trận chiến này, Điển Vi thực lực khẳng định tăng nhanh như gió, trong 2-3 tháng có thể liền có thể đạt đến vũ thần đỉnh phong cảnh giới, đột phá đến tiên tiên cảnh giới cũng chưa hẳn là không thể. Tất cả những thứ này đều là Lữ Bố ở hướng về Tần Ẩn ra hiệu. Hắn tuy nhiên không nói một lời, thế nhưng là liều mạng bày ra chính mình thực lực cùng lấy lòng, Tần Ẩn cũng không phải người ngu, tự nhiên đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt. Điển Vi, trở về. Tần Ẩn đỗng nhiên mở miệng. Vâng. Điển Vi đáp ứng một tiếng, cấp tốc vỗ mông ngựa lui lại, hắn cũng nhìn ra Lữ Bố muốn bại hắn không khó, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm cái gì. Hắn cảm kích trùng Lữ Bố ôm quyền về sau cấp tốc rút về tới. Ha ha ha. Tào Tháo thấy thế cho rằng Lữ Bố đại thắng, nhất thời cười lớn, được, phụ tiên tốt lắm, đánh được. 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 Tào Tháo binh lính thủ hạ hưng phấn hoan hô, mỗi người sĩ khí tăng vọt, đấu tướng thắng lợi hiệu quả hết sức rõ ràng, Lữ Bố đem các binh sĩ kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, mang theo một tia đồng tình nhìn về phía Tào Tháo, nói, Tào mạnh đức, Lữ Bố thực lực quả thật không tệ, cũng không biết có thể hay không tiếp được chấm một chiêu. Hả? Tào Tháo đại hỉ, ha ha. Càn đế còn muốn tự mình xuống sân đánh một trận. Phụng tiên a, ngươi thế nhưng là thiên đại mặt mũi a, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lưu thủ, bằng không nói đối với càn đế thế nhưng là đại bất kính a. Vâng. Lữ Bố ôm quyền đáp ứng, mà sát mặt hắn thì lại phạch một cái trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tào Tháo ở cười to, đó là bởi vì hắn không biết Tần Ẩn đáng sợ, Lữ Bố nhưng nhìn ra được, hiện tại Tần Ẩn ở trong mắt hắn trở nên thâm bất khả trắc, hắn căn bản không biết mình có thể hay không đánh qua hắn, chẳng qua nếu như chỉ là tiếp một chiêu, Lữ Bố nhưng rất tin tưởng. Hôm nay Lữ Bố hành động, kỳ thực đều là ở Tần Ẩn trước mặt triển lãm thực lực mình, chuẩn bị ngày sau đầu nhập dưới trướng hắn. Mà bây giờ Tần Ẩn muốn tự mình ra tay thăm dò, dưới cái nhìn của hắn chính là một cái thành công, vì lẽ đó Lữ Bố trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nâng lên phương thiên họa kích quát chói tai, đến đây đi, một chiêu. Chương 483, đây là tiên tiên cao thủ. Một chiêu thất bại. Cùng Lữ Bố đối chiến kỳ thật là Tần Ẩn lâm thời nảy lòng tham, hắn đã rất lâu không thể tự mình ra tay, bởi vì không nhiều ít người để hắn ra tay. Mà ngày hôm nay Lữ Bố để hắn ra tay một chiêu. Làm Tần Ẩn từng thấy người thứ nhất tiên tiên cao thủ, hắn có cái này vinh hạnh, nếu như hắn có thể đỡ lấy một chiêu Tần Ẩn tuyệt đối sẽ không tái xuất thứ hai nhận, thế nhưng là nếu như hắn liền một chiêu cũng không đón được, Tần Ẩn tự nhiên không thể cần phải lại tham dò xuống. Hai người cách bách mét đối lập, cưỡi ngựa chậm rãi tới gần, trên thân đều tại tụ lực, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát kinh thiên động địa nhất kích giống như. Chơi ạ, bệ hạ tự mình ra tay, ha ha ha, cái này Lữ Bố chết chắc. Rốt cục có thể lần thứ hai nhìn thấy bệ hạ ra tay, mặc dù chỉ là một chiêu, thế nhưng cái này Lữ Bố cũng thật sự là quá may mắn đi. Hừ, can đế tự mình ra tay thì lại làm sao? Lữ Bố thiên hạ đệ nhất chiến tướng tên tuổi cũng không phải là đùa giỡn, cẩn thận một chiêu bại trận là hắn. Lữ tướng quân, chịu đựng, chúng ta Đại Ngụy đế quốc sinh tử tồn vong liền nhìn ngươi. Hai bên tướng sĩ nghị luận sôi nổi, đại gia căng thẳng không kịp thở, mà Đại Kiều tiểu kiều cũng là siết chặt song quyền, một mặt căng thẳng đang mong đợi. Cuối cùng, hai người cách nhau không tới 10 mét. Lữ Bố ánh mắt nghiêm trọng, vẻ mặt dữ tợn, nhưng là một cái nhàn nhạt thanh âm nhưng từ trong miệng hắn phát sinh, bệ hạ, đa tội. Lữ Bố dùng là chân khí truyền âm loại hình kỹ xảo, thanh âm ẩn chứa ở tiên thiên chi khí, trực tiếp truyền tới Tần Ẩn trong tai, sẽ không khiến người khác nghe thấy. Không có gì hay đắc tội, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng được tiếp chấm một chiêu. Tân Ẩn cũng đồng dạng chân khí truyền âm, do hỏi, ngươi hành động hôm nay là vì sao ý? Như thật nói ra, chấm không thích nhiều đoán, cũng không thích người khác nói dối. Tân Ẩn ngữ khí bá đạo. Đây là hắn thói quen, bởi vì hắn làm vua của một nước, thượng vị giả khí tức một cách tự nhiên liền bồi dưỡng được đến, cùng ai nói chuyện đều là như vậy. Lữ Bố đồng dạng là một cái ngạo khí người. Trong ngày thường nếu như ai dám với hắn nói như vậy, hắn cần phải đem người này đầu bẻ xuống không thể. Thế nhưng là hôm nay ở Tần Ẩn trước mặt hắn nhưng biểu hiện hết sức thành thật, bởi vì ở trong lòng hắn Tần Ẩn bực này cựu phẩm đế quốc đại đế vương, nên như vậy bà khí. Đây mới là đế vương ai, nếu như Tần Ẩn không phải là nói như vậy, Lữ Bố ngược lại là hội hoài nghi thân phận của hắn. Vậy hạ, Lữ Bố nghiêm túc nói, mặt tướng bị Tào Tháo giam cầm hơn một tháng, chưa bao giờ thần phục với hắn, mà đêm qua Tư Mã Ý tự thân lên môn quyết bảo, muốn ta đầu hàng bệ hạ ngài, vì lẽ đó lúc này mới có hôm nay giả ý chém giết một màn. Hả? Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, thì ra là như vậy, chẳng trách Lữ Bố hôm nay cử động như vậy kỳ quái. Tần Ẩn cũng không phải người ngu, tự nhiên tam hạ lưỡng hạ liền đem tất cả đoán rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đồng ý thần phục? Tần Ẩn dò hỏi. Đồng ý. Lữ Bố gật đầu nói, hiện nay đại càn đế quốc không thể cản phá, bệ hạ nhất định sẽ thành lập bất thế công vân, chúng ta tự nhiên là đồng ý thần phục. Tư Mã Ý để ta nhắc nhở bệ hạ, trong quân doanh trải rộng dầu hỏa liệt ỉu, bầy dập tầng tầng, tuyệt đối không thể dễ dàng đi vào. Tối nay nữa đêm hắn sẽ ở tây môn nơi bạo động, nếu như bệ hạ đồng ý có thể giết vào trong đó, nhất định có thể dễ dàng đem Tào Tháo bắt được. Được. Tần Ẩn quả đoán đáp ứng, mặc kệ việc này là thật là giả, hắn đều hội đồng ý, còn tối nay có đi hay không vậy thì xem tình huống. Hai người nói xong, liền không nói thêm nữa. Mấy câu nói thời gian cũng không quá dài, người ở bên ngoài xem ra bọn họ chính là đang đối đầu mà thôi, bởi vì bọn họ trên thân khí thế càng ngày càng đáng sợ. Lúc này Lữ Bố trên thân tiên tiên chi khí lăn lộn không thôi, như quần quận giang hà giống như vậy, tôn lên hắn so với chiến thần còn muốn hung lệ,
bắp thịt cả người lại càng là căng thẳng, lúc nào cũng có thể làm phương pháp hủy thiên diệt địa công kích. Trái lại Tần Ẩn lại giống như một tôn thần để đồng dạng lặng im, trong tay nắm yêu hoàng kiếm tản ra kinh người hắc vụ, phảng phất là ma thần dáng thế đồng dạng đáng sợ, một cái ánh mắt một động tác đều là như vậy làm người chấn động cả hư phách, khiến lòng người sinh lòng kính nể. 483 đây là tiên tiên cao thủ, một chiêu thất bại. 56. Trái lại Tần Ẩn lại giống như một tôn thần để đồng dạng lặng im, trong tay nắm yêu hoàng kiếm tản ra kinh người hắc vụ, phảng phất là ma thần dáng thế đồng dạng đáng sợ, một cái ánh mắt một động tác đều là như vậy làm người chấn động cả hư phách, khiến lòng người sinh lòng kính nể. Hừ. Tần Ẩn tụ khí hồi lâu, rốt cục lấy một cái hừ lạnh đánh vỡ động tĩnh, ánh mắt hắn đột nhiên trừng, sau một khắc cưỡi ngựa cùng trùng, một kiếm gào thét lên đâm ra. Thời khắc này, người khác ngựa hợp nhất tựa như kia chớp xuất hiện. Hắn kiếm nhanh đến cực hạn, đáng sợ kia yêu hoàng kiếm trong nháy mắt buông xuống, mang theo vô cùng vô tận sát khí bá đạo nghiền ép mà tới, sợ đến Lữ Bố sợ hai bên dưới hốt hoảng phản kích. Yêu cầu hoa tươi. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì tốc độ này quá nhanh, sắp tới đại gia căn bản vô pháp phản ứng, mà đòn đánh này va chạm bên dưới chân khí điên cuồng nổ vang. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai nhất được, sau một khắc quang mang bạo phát, đại gia phảng phất có trong nháy mắt hoảng hốt. Phốc phốc phốc. Lữ Bố trong miệng đống nhiên điên cuồng phun máu, sau một khắc hắn thê thảm bay ngược hơn 10 mét, ngã trên mặt đất vô cùng chật vật, toàn bộ sắc mặt trở nên cực kỳ ảm đạm. Thật mạnh, sao có thể có chuyện đó? Lữ Bố chấn động thất thanh. Bại. Những người khác cũng dồn dập khiếp sợ, Tần Ẩn vừa nãy đến cùng làm sao ra nhận, những người khác hoàn toàn thấy không rõ lắm, liền ngay cả Điển Vi cũng không thấy thế nào rõ ràng. Thế nhưng đại gia lại nhìn ra, Lữ Bố bại, hơn nữa bại vô cùng thê thảm, không muốn là Tần Ẩn lưu thủ. Hắn chỉ sợ tại chỗ phải bị đánh chết ở đây. Không đại kiều tiểu kiều, hai mắt tỏa sáng. Lữ Linh Khỉ cũng là ngạc nhiên liên tục, nhìn về phía Tần Ẩn ánh mắt mang theo một tia chấn động. Một chiêu cũng không đón được. Thật yếu. Tần Ẩn bất mãn cau mày. Phúc. Lữ Bố bị kích thích tại chỗ lại nôn một ngụm máu tươi, hắn thiên hạ đệ nhất mãnh tướng ngạo khí đã bị Tần Ẩn làm hao mòn gần như, hắn phát hiện mình hiện tại trước nay chưa từng có suy yếu, bởi vì hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên hội bại, hơn nữa một chiêu bại trận. Tào Tháo đám người sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Đại gia cho rằng Lữ Bố có lẽ có thời cơ đánh bại Tần Ẩn, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên không đón được Tần Ẩn một chiêu, đây con mẹ nó cũng quá điên cùng chứ. Lúc này Tần Ẩn, thân bất khả trắc, làm cho tất cả mọi người cảm giác được sợn cả tóc gáy, đây là đại cản đế vương thực lực. Thật là đáng sợ, trận chiến này ai còn có thể địch được hắn. Nếu như hắn đi đầu tấn công thành tường, như vậy còn có ai bù đắp được ở hắn phong mang. Trong lúc nhất thời, Ngụy Quốc vốn là tăng võ sĩ khí dồn dập sụt giảm, tất cả mọi người khiếp sợ sợn cả tóc gáy, cho tới Tào Tháo cho tới binh lính, tất cả đều sợ hãi hoảng loạn cực kỳ. Yêu Nghiệt, tên yêu nghiệt này. Quách Gia thở dài, yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 484, thà giết lầm chớ không tha lầm, Quách Gia bị hố. Tần Ẩn một chiêu đánh bại Lữ Bố, hắn liền không có hứng thú lại ra tay, vừa nãy thăm dò cho hắn biết Lữ Bố thực lực. Lữ Bố xác thực rất mạnh, hắn đã đạt đến tiên tiên một tầng mức độ. Tiên tiên chi cảnh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đỉnh phong năm đại cảnh giới, lại phân 1 đến 11 cái cảnh giới nhỏ. 1 đến 3 tầng là tiên tiên sơ kỳ, 4 đến 6 tầng là trung kỳ, thất đến cửu tầng là hậu kỳ, tầng 10 là tròn đầy, tầng 11 là đỉnh phong. Đây là tu tiên thế giới phân chia phương pháp. Tất cả những thứ này Tần Ẩn cũng còn chưa quen thuộc, có người nói đạt đến tiên tiên đỉnh phong về sau liền có thể thử nghiệm tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, khi đó có thể xem như tu tiên giả, triệt để rút đi phàm tục thân, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng cùng dài lâu thọ nguyên. Nếu như không thể đột phá đến cái cảnh giới kia, tiên tiên chi cảnh cao thủ lại lợi hại ra hay là phàm nhân, cũng là sẽ chết, dài nhất thọ người cũng bất quá 100 năm mà thôi. Trường sinh, đó là Tần Ẩn một cái mục tiêu, ngày sau hắn nhất định phải bước lên càng cao tầng thứ, thành tựu bất tử bất diệt tồn tại, thành lập một cái vĩnh viễn tồn tại to lớn tiên triều. Hiện tại, hắn cao mày xem Lữ Bố một chút, nói, ngươi có thể phủ. Tần Ẩn một lời hai ý nghĩa, chỉ có Lữ Bố nghe hiểu được hắn là có ý gì, vì lẽ đó Lữ Bố dây rủa đứng dậy gật gù cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp liền cưỡi ngựa trở lại quân doanh trước đó. Chủ công, xin lỗi. Lữ Bố thở dài một tiếng nói, càn đế thực lực thâm bất khả chắc, mặt tướng bình sinh chưa nếm một lần thất bại, thế nhưng là hôm nay lại bị người một chiêu bại trận, bực này sỉ nhục để mặt tướng khó có thể cọ rửa, còn chủ công trách phạt. Phụ tiên đã tận lực, có tội gì? Tào Tháo cay đắng thở dài một tiếng, phẫn hận căm tức Tần Ẩn, cười gằn, bại thì lại làm sao? Khó nói càn đế còn có thể lấy sức một người triệt để đánh đổ ta Đại Ngụy đế quốc hay sao? Có bản lĩnh liền giết vào trong doanh trại, để ta chờ nhìn đại càn bản lĩnh. Việc này lại có gì khó? Tần Ẩn xem thường cười to, Tào Mạnh Đức, ngươi đừng không phải thật sự cho rằng chấm bắt các ngươi không có cách nào hay sao? Hiện tại chấm đại quân còn chưa dựng trại đóng quân, chờ trong quân binh sĩ ăn ngon uống tốt, lại phá ngươi quân doanh. Bình minh ngày mai trước, ngươi hội quỷ gối chấm trước mặt, ngươi có thể tin? Tần Ẩn bá khí lời nói, để mọi người đột nhiên không nói gì. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hắn, lúc này hắn tự tin vô cùng, thật giống có tuyệt đối năm chắc giống như vậy, xem Tào Tháo hãi hùng khiếp vía. Dựng trại đóng quân. Tần Ẩn lớn tiếng quát chói tai. Vâng. Điện Vi loại người cùng nhau nộ hống đáp ứng, đại gia đúng là đói chết, nhất định phải dựng trại đóng quân khôi phục một chút, nghỉ ngơi tốt lại thu thập địch nhân. Mà Tần Ẩn quay đầu ngựa lại trước, đột nhiên sâu sắc liếc mắt nhìn Quách Gia, sau đó mới quay đầu rời đi. Tào Tháo lúc này mười phần vẻ thần kinh, hắn đối với Tần Ẩn cái kia ánh mắt mười phần quan tâm, vì lẽ đó hắn lập tức liền nhìn chằm chằm Quách Gia. Phùng Hiếu, hắn nhìn ngươi làm chi? Tào Tháo lạnh giọng dò hỏi. Gây go. Quách Gia đầy mặt phiền muộn, trong lòng tức giận đến muốn thổ huyết, hắn không nghĩ tới Tần Ẩn đã vậy còn quá âm hiểm, trước khi rời đi còn hãm hại hắn một cái. Hắn vừa nãy luôn miệng nói do ngày trời vừa sáng liền muốn Tào Tháo quỳ xuống đất, chứng minh hắn có làm phương pháp công phá quân doanh đặt xuống thành tường, tiêu diệt Ngụy quốc đại quân. Hơn nữa hắn vừa nãy ánh mắt, vì lẽ đó dẫn đến Tào Tháo bệnh đa nghi lại phạm, lần này Tào Tháo hoài nghi thượng Quách Gia. 484 thả giết lầm chớ không tha lầm, Quách Gia bị hố. 66. Hắn vừa nãy luôn miệng nói do ngày trời vừa sáng liền muốn Tào Tháo quỳ xuống đất, chứng minh hắn có làm phương pháp công phá quân doanh đặt xuống thành tường, tiêu diệt Ngụy quốc đại quân. Hơn nữa hắn vừa nãy ánh mắt, vì lẽ đó dẫn đến Tào Tháo bệnh đa nghi lại phạm, lần này Tào Tháo hoài nghi thượng Quách Gia. Quách Gia phiền muộn a. Hắn tức giận đến muốn thổ huyết, không muốn bị oan uổng hắn bất đắc dĩ giải thích nói, chủ công, ngươi khó nói hoài nghi ta trung thành sao? Càn đế người này âm hiểm xảo trá, nếu như ta là hắn gian tế, hắn hội cố ý liếc lấy ta một cái, để ngài hoài nghi coi trọng ta sao? Quách Gia, để Tào Tháo nghi ngờ tiêu tan không ít. Hồi tưởng lên Quách Gia vẫn đi theo hắn đánh đông giải bắc, là hắn trung thành nhất lao thần tử, Tào Tháo trong lòng nhất thời tuôn ra lên một luồng ấy nấy, lung tung nói, phụng hiếu chớ trách, chấm không có hoài nghi ngươi ý tứ. Chủ công, Tư Mã Ý đông nhiên cười ha ha nói, kỳ thực ngài hoài nghi cũng không phải không thể đạo lý, ta ngược lại là cho rằng Quách Phụng Hiếu nên tốt tốt điều tra một phen, bằng không tối nay rất dễ dàng có chuyện nha. Tư Mã Ý, ngươi có ý gì? Quách Gia phẫn nộ chỉ vào hắn phản kích, cái tên nhà ngươi gần nhất luôn quái gở, hiện nay còn cố ý vu hại cùng ta, khó nói ngươi chính là ẩn nấp ở trong chúng ta gian tế hay sao? Ta tùy tùng chủ công nhiều năm, làm sao có khả năng phản bội? Cái tên nhà ngươi giáp tâm bất lương. Hừ, ai là gian tế ai biết? Tư Mã Ý ôm quyền nói, chủ công, vừa nãy càn đế trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ, hơn nữa chính là nhìn về phía Quách Phụng Hiếu, điểm ấy mọi người đều biết rõ rõ ràng ràng. Lấy càn đế cuồng ngạo tính cách, hắn có thể muốn chơi hư hư thực thực siếp, không thể không phòng a. Cái gì hư hư thực thực? Tào Tháo kinh hãi, mắt thấy câu lên Tào Tháo lòng nghi ngờ, Tư Mã Ý cười lạnh nói, càn đế ở bề ngoài cố ý xem Quách Phụng Hiếu, có lẽ là muốn nói cho mọi người, hắn là đang hãm hại Quách Phụng Hiếu, thế nhưng là ngay tại đại gia tin chắc không nghi ngờ cho rằng Quách Phụng Hiếu sẽ không phản bội thời điểm, có thể hắn liền xuất kỳ bất ý, tối nay để mọi người giật nảy cả mình nha. Trong tay hắn có nắm 30 vạn bố phòng quân, vạn nhất tối nay hắn bạo động, đại càn đế quốc thừa dịp giết lung tung vào trong quân, hậu quả kia đại gia tự mình nghĩ. Thí. Tất cả mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Quách Gia ánh mắt cũng biến, liền ngay cả Tào Tháo cũng là nghi ngờ không thôi. Quách Gia khí muốn đập đầu vào tường, rời ạ, hắn thật không là gian tế nha, làm sao lại hắc nói thành trắng đây? Khó nói cũng bởi vì Tần Ẩn một cái ánh mắt. Chủ công, ta là oan uổng nha. Quách Gia lo lắng giải thích. Chủ công, Tư Mã Ý nghiêm túc nói, bây giờ không phải là đàm luận những khi này, thà rằng giết nhầm không thể buông tha, thần kiến nghị bắt giữ Quách Gia. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Không ba những đại thần khác dồn dập mở miệng, Quách Gia nhất thời tay chân rét lạnh, hắn nhìn Tào Tháo cái kia càng ngày càng lạnh vẻ mặt, thay đắng rít đạo, càn tặc, ngươi không chết tử tế được, đại ngụy xong, triệt để xong, chủ công, đại ngụy muốn xong. Hừ. Tư Mã Ý cười quái dị chỉ trích, Quách Gia ngươi là có ý gì? Chúng ta cùng đại càn còn chưa khai chiến đây, thắng bại còn chưa biết được, ngươi lại còn nói đại ngụy xong, chủ công, thần yêu cầu chém cái này yêu ngôn hoặc chúng đồ vật. Cơ miệng. Tào Tháo phẫn nộ quát chói tai, người đến, đem Quách Gia bắt giữ thiên lao, phái người chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Không có chấm cho phép, không thể thả hắn ra. Bất chi bất giác hơn 2 tháng, viết 11 quyển 1 triệu chữ, thật dài, lao béo đa tạ đại gia, yêu cầu điểm hoa tươi, hạ hạ. Chương 485, có thể, đêm nay thật sự có kế trong kế. Quách Gia bị giam giữ một chuyện, rất nhanh sẽ náo toàn bộ đế đô sôi sùng sục, sở hữu bách tính cùng binh lính đều đang sôi nổi nghị luận, đại gia suy đoán hắn đến cùng phải hay không gian tế. Tân Ẩn một chiêu bại Lữ Bố việc, cũng làm cho hắn uy danh càng thêm đáng sợ, làm cho cả đế đô bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chí ít sở hữu bách tính cũng đã không có chống lại xuống ý nguyện, không ít người thậm chí cho rằng là không thể nào ngăn cản được. Tuyệt vọng đang lan tràn, sợ hãi bất an đang quyết tán, cho tới đại thần trong triều cho tới lê dân bách tính, tất cả mọi người không coi trọng cuộc chiến tranh này, chỉ có Tào Tháo cùng với Tào Gia mọi người đang toàn lực phản kháng, quân doanh chung quanh mai phục vẫn là nhiều không kể xiết, Tào Tháo muốn cho dám to gan tiến công người lột một lớp ra. Ngoài thành, Tân Ẩn đại quân dựng trại đóng quân, các binh sĩ chỉnh tề nghỉ ngơi, đại gia nên ăn cơm ăn cơm, nên nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người ở nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì đại gia lúc gần lúc hiện cảm giác được chính thức đại chiến là ở ban đêm. Chúng tướng sĩ chúng lưu thần không hẹn mà cùng tụ hội Tần Ẩn doanh trướng. Mai Trường Tâu ngược lại là trước tiên cười hỏi, "Bệ hạ, hôm nay ngươi cùng cái kia Lữ Bố 19 nói cái gì?" "Là hắn cùng chấm nói chuyện." Tần Ẩn ngồi chắc trên long ỷ, vung vung tay ra hiệu mọi người ngồi dưới, rồi mới lên tiếng, "Cổ hủ mưu kế có hiệu lực, Tư Mã Ý có lòng phản bội, mà hắn phi thường thông minh, ở bề ngoài chính là Tào Tháo suy nghĩ mang ra Lữ Bố cha và con gái, kỳ thực lén lút hắn đã khuyên bảo Lữ Bố cha và con gái đầu hàng cùng chấm, cho nên mới có hành động hôm nay." Tư Mã Ý định ra tối nay tập doanh, hắn nói nữa đêm ở Tây Môn sẽ có rối loạn, đến thời điểm để chúng ta xuất binh hiệp trợ, nhất định có thể đại phá địch quân. Đương nhiên, hiện nay trại địch tốt nhất đừng giết đến, bởi vì bên trong bầy dập tầm tầng, giết đến tổn thất sẽ rất lớn. Ồ, như thế niềm vui bất ngờ a, ha ha. Có người nói Quách Gia cũng bị nhốt lại, khó nói cũng là cái này Tư Mã Ý công lao. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng chuyện ra sao đây, hôm nay Lữ Bố cử chỉ ngược lại là 10 phần khác thường, nếu như là giải thích như vậy, ngược lại là giải thích thông. Sẽ có hay không có lừa dối a? Tư Mã Ý cũng không phải là một cái lương thiện, vạn nhất hắn là nổ hàng, chúng ta liền bị nhiều thiệt thòi. Đại gia nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người ở phát biểu chính mình ý kiến. Chúng võ tướng nhóm đại thể cho rằng lần này là một cái kỳ ngộ, có thể cấp tốc cầm xuống Ngụy quốc, đối với đại gia tới nói tuyệt đối là đại hỷ việc, bọn họ đại thể đều không hoài nghi gì. Có thể mưu thần nhóm lại lớn nhiều do dự không quyết định. Bọn họ tâm tư cẩn thận một ít, biết rõ tình huống sẽ không đặc biệt lạc quan, cũng sẽ không vạn sự như ý, vì lẽ đó bọn họ thận trọng từng bước, phải cẩn thận địch nhân gian kế. Vạn nhất Tư Mã Ý cùng Lữ Bố nổ hàng, đem mọi người dẫn vào trong quân doanh, đến thời điểm thế nhưng là một hồi đại bại. À, hiện nay đại cản đế quốc trải qua không dậy một hồi đại bại, nếu như bại, trước tích lũy khí thế sẽ tiêu tan, người đời sẽ không còn sợ hãi đại cản, đối với đại cản thống nhất đại nghiệp là phi thường bất lợi nha. Trận chiến này đại cản nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng thẳng thắn dứt khoát quả đoán cực kỳ, bằng không chính là một hồi thất bại, đây là đại gia tuyệt không cho phép. Chủ thượng, Cổ Hủ do dự hồi lâu nói, lấy Tào Tháo đa nghi tính cách, lần này hắn rõ ràng đã trúng kế, mà Tư Mã Ý làm người cẩn thận, hắn nếu lựa chọn lấy Lữ Bố làm đột phá khẩu, như vậy thì chứng minh hắn đã thu được Tào Tháo tín nhiệm, tối nay cử chỉ có thể được, không thể khinh thường địch nhân a. Mai Trường Tô sầu lo nói, Tào Tháo tuy nhiên bệnh đa nghi rất nặng, thế nhưng hắn thủ hạ Quách Gia Hy trí tài bọn người là quỷ tài, vạn nhất đây là một cái âm mưu, chúng ta nhưng hội tổn thất nặng nề, được trả bằng mất nha. 485 có thể, đêm nay thật sự có kế trong kế. 16, không thể khinh thường địch nhân a. Mai Trường Tô sầu lo nói, Tào Tháo tuy nhiên bệnh đa nghi rất nặng, thế nhưng hắn thủ hạ Quách Gia Hy trí tài bọn người là quỷ tài, vạn nhất đây là một cái âm mưu, chúng ta nhưng hội tổn thất nặng nề, được trả bằng mất nha. Quách Gia đã bị giam giữ, chứng minh Tào Tháo đã ai cũng không tin, tối nay chính là tốt nhất tiến công thời cơ, chúng ta nắm giữ tuyệt đối thắng lợi tỷ lệ. Cổ Hủ mở miệng với bảo, vậy có thể không hẳn. Mai Trường Tô nghiêm túc phản kích, vạn nhất Quách Gia bị giam giữ là giả, Tào Tháo cùng Quách Gia liên thủ tính kế Tư Mã Ý đây. Tư Mã Ý mặc dù là đỉnh phong lưu sĩ, thế nhưng Quách Gia Hy trí tài mấy người cũng không thể khinh thường, bọn họ đã sớm biết Tư Mã Ý tâm tư, chỉ sợ đến kế trong kế nhà. Cổ Hủ cùng Mai Trường Tô bạo phát bất ngờ tranh luận, điều này làm cho đại gia hơi kinh ngạc, bất quá người nào đều chưa từng có để ý nhiều, bởi vì mọi người đều biết bọn họ là vì là đại càng tốt. Đừng ầm ĩ. Tân ẩn không thèm để ý vung vung tay, nói, việc này xem ra khó làm, kỳ thực cũng không rất khó khăn, tối nay chúng ta như thường lệ tiến công. Hả? Đại gia cả kinh, Tân ẩn không sợ Tào Tháo mai phục. Vạn nhất chuyện này là cái kế trong kế, như vậy mọi người nhưng là sẽ tổn thất nặng nề nha. Chủ thượng, cân nhắc a. Mai Trường Tô chắc tay. Mai Khanh, không cần quên nhiều. Tân ẩn ngạo nghễ mở miệng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế đều là buồn cười, tối nay bất kể là Tư Mã Ý chính thức quy hàng, hay là kế trong kế, chấm đều muốn triệt để đánh tan bọn họ, đem Tào Tháo nghiền ép ở dưới chân. Vâng. Mai Trường Tô gật đầu đáp ứng, hắn biết do Tân ẩn một khi định ra một phương hướng, là bất luận người nào đều vô pháp thay đổi, làm hắn thủ hạ mưu thần chỉ có thể là tận lực bổ sung chi tiết, để đại càn không đến nỗi bị hao tổn, đây mới là hắn nên làm việc. 817 trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Mai Trường Tô nói, tối nay nếu như thật muốn phát lên đại quy mô tiến công, thần kiến nghị chia binh hai đường, người cùng một con đường đi tiếp ứng Tây Môn Tư Mã Ý, người cùng một con đường đi Bắc Môn phát lên tiến công. Vạn nhất tình huống có biến, nhiều cùng một đội ngũ cũng là nhiều một cái đường lui. Ân, lời ấy có lý. Tân ẩn gật đầu tán thành. Mai Khanh, tối nay tập kích Bắc Môn trọng trách liền giao cho ngươi, Quan Vũ Trương Tú loại người theo ngươi, những người khác theo chấm đánh giết Tây Môn, cần phải một lần đánh tan toàn bộ Ngụy quốc. Vâng, thần nhất định không phụ trọng thác. Mai Trường Tô cảm kích đồng ý dưới cái nhìn của hắn. Tân ẩn chịu đáp ứng cầu mong gì khác đã là đáng quý, chứng minh hắn không phải là một cái mười phần cố chấp quân vương, đây đã là đáng vui mừng sự tình. Mai Trường Tô luôn có một cái không tốt cảm giác. Loại cảm giác này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì linh cảm, chỉ là như thế một cái giác quan thứ 6, thế nhưng là hắn lại sâu tin không nghi. Có thể, đêm nay thật sự có kế trong kế. Quách Gia thật dễ dàng đối phó như thế. Không hẳn à, Tào Tháo cũng chưa chắc thật dễ dàng đối phó như thế, khinh địch là tuyệt đối không thể, tất cả thắng bại liền xem tối nay. Chương 486, ý chí tài cùng Quách Gia quyết đoán. Đêm xuống, đế đô vô số người trắng đêm chưa ngủ, bên trong trại lính ở ngoài cũng là yên tĩnh một mảnh, vô số binh lính trong bóng tối ẩn nấp ở các nơi, mỗi một người đều mười phần căng thẳng, chờ đợi đại chiến đến thời gian. Tối nay, khẳng định có đại chiến. Vô luận là Tào Tháo hoặc là Ngụy Quốc văn võ chúng thần, thậm chí là từng cái tiểu binh, cũng đoán được tối nay sẽ có chiến sự, thế nhưng chiến đấu đến cùng hội hiện ra ra sao phát triển xu thế, đại gia người nào cũng không biết. Đêm khuya đế đô, đèn đuốc sáng choang, như thường ngày đồng dạng phồn hoa. Ngoài thành quân doanh, tương tự đèn đuốc sáng choang, Tào Tháo chính mang người dò xét toàn bộ quân doanh. Không tới một chỗ dò xét, hắn nhất định tự mình cổ vũ sĩ khí, không dám chút nào thất lễ. Đông môn, Tây môn, Nam môn, Bắc môn, làm toàn bộ quân doanh bị dò xét một lần, Tào Tháo rốt cục khôi phục một tia tự tin, hắn cắn răng hừ lạnh, nơi đây quân doanh có đại lượng bây giờ, càng tặc, bọn ngươi có bản lĩnh liền giết lại đây, châm cùng các ngươi đồng quy vu tận. Quân doanh bất diệt, đế đô bất diệt, ta Ngụy quốc cũng sẽ không bị diệt, các ngươi lại khoa trường thì lại làm sao? Chủ công nói cực kỳ. Khí Chí Tài ở một bên cười nhạt thổi phồng. Hả? Tào Tháo kinh ngạc cau mày, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Khí Chí Tài. Phản phất tử chưa nhận thức quá hắn giống như, bởi vì tối nay Hí Chí Tài để hắn mười phần xa lạ. Trong ngày thường Hí Chí Tài cùng Quách Gia, thật giống hai cái thân huynh đệ giống như vậy, hai ngày thói quen mỗi ngày như hình với bóng, cùng uống rượu nhất lên ngâm thơ tác đối, nhất lên mưu đồ thiên hạ, hai người quan hệ tốt đến đáng sợ. Có thể Quách Gia bị giam giữ, Hí Chí Tài dĩ nhiên không có mảy may lo lắng cùng thương tâm, ngược lại là vẫn khác thường, hiện nay lại càng là cười thổi phồng, cái này không đúng á. Tào Tháo bệnh đang nghi, lần thứ hai bạo phát. Hắn bây giờ nhìn ai cũng như là gian thần, vì lẽ đó từ trên xuống dưới đánh giá Hy Chí Tài, trong ánh mắt nghi hoặc càng ngày càng nhiều, thậm chí ý lạnh cũng càng ngày càng nhiều, phản phất đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem Hy Chí Tài cũng bắt giữ giống như. Chủ công thế nhưng là đang nghĩ, có muốn hay không đem ta cũng nuốt lại. Hy Chí Tài vừa cười vừa nói, vừa bạn, ta cùng với Phụng Hiếu yêu thích cùng uống rượu, nếu như chủ công muốn đem ta cũng nuốt lại, còn đem ta cùng Phụng Hiếu nuốt tại nhất lên, chúng ta có thể nhất lên không say không nghỉ. Hừ, Tào Tháo thịnh nộ khó nhịn hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn thẳng Hy Chí Tài, cả giận nói, ngươi đừng cập nhà, nếu để cho chấm biết rõ các ngươi dám to gan phản địch, như vậy các ngươi xuống sân tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Tào Tháo câu nói này, phản phất nghẹn rất lâu, tối nay rốt cục phẫn nộ nói ra. Ai? Hy Chí Tài thở thật dài một tiếng, trong mắt lóe ra một tia bi ai, cười khổ lắc đầu nói, chủ công, ta cùng với Phụng Hiếu tùy tùng ngươi nhiều năm như vậy, nhẫn nhục chịu khó, không cầu danh lợi không cầu phú quý, ngài dĩ nhiên còn đang hoài nghi chúng ta, thật sự là để chúng ta thất vọng à? Hừ. Tháng 4 năm 86 Hy Chí Tài cùng Quách Gia quyết đoán. 26. Hừ. Tào Tháo lúng túng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế đáy lòng của hắn quả thật có một tia ấy nấy, nhưng là bây giờ hắn đã không thể tin tưởng bất luận người nào. Tối nay đại chiến, ta cùng với Phụng Hiếu hội đem hết toàn lực, ai là gian tế chủ công tự có biết rõ một ngày. Hy Chí Tài nghiêm túc liếc mắt nhìn Tây Môn phương hướng, cuối cùng cười lạnh nói, thế nhưng tối nay cũng là ta cùng với Phụng Hiếu một lần cuối cùng vì chúa công bày mưu tinh kế, tối nay qua đi, chúng ta quyết ý rời xa triều đình du lịch thiên hạ, còn chủ công ấn chuẩn. Cái này, chuyện gì thế này? Tào Tháo kinh ngạc thốt lên. Tào Tháo kinh hãi đến biến sắc, Hy Chí Tài rốt cuộc là ý gì? Hắn là ý nói hắn và Quách Gia không phải là nội gián. Ý hắn là tối nay bọn họ có khác bố trí. Ý hắn là tối nay, bọn họ sẽ không còn vì là Tào Tháo bày mưu tinh kế. Cái này một lời nói, để Tào Tháo khiếp sợ không nhỏ, cũng là để hắn hoảng loạn không nhỏ. Hắn tuy nhiên hoài nghi Quách Gia cùng Hy Chí Tài, thế nhưng hắn thế nhưng là bỏ không được hai người này nha, bọn họ đều là thiên hạ tuyệt đỉnh nhu sĩ. Hoài nghi thì hoài nghi, Tào Tháo nhưng từ chưa nghĩ tới hội mất đi bọn họ nha. Các ngươi hồ đồ gì đó đây? Tào Tháo cuốn quýt quá lớn, trông coi như hoài nghi các ngươi, thế nhưng đó cũng là bị cản tắc bức, đây là có thể thông cảm được sự tình. Các ngươi hà tất náo yếu ly ta mà đi? Cái này tại sao có thể? Chủ công, ngươi gần nhất điên cuồng. Hy Chí Tài thở dài nói, càn đế sắc thực đáng sợ, thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy nếu như tề tâm hiệp lực, không hẳn không có phần thắng nha. Có thể cổ hủ bố trí âm mưu lại là chu tâm kế sách, chúng ta nhiều người như vậy trơ mắt nhìn ngươi bệnh đa nghi từng ngày biến chủng, trơ mắt nhìn Ngụy Quốc sụp đổ nhưng không có cách nào cứu vãn, chúng ta thật sự là đau lòng à. Tào Tháo cả người run lên. Hy Chí Tài một lời nói, để hắn cảm giác được chính mình sai lầm, gần nhất hắn đúng là phạm sai lầm rất lớn lầm. Sai lầm lớn nhất lầm chính là bệnh đa nghi quá nặng, ai cũng hoài nghi, dẫn đến thương đại gia tâm, hiện tại đã đến chúng bạn xa lánh biên giới. Chủ công, Hy Chí Tài nói, Ngụy Quốc bên trong cũng không gian tế, thế nhưng là ngài liên tiếp lòng nghi ngờ, đã để một số so sánh lích kỷ người lên dị tâm, tối nay chính là những người này bạo động thời gian. Ta cùng với Phụng Hiếu đã sớm chuẩn bị, được hay không được liền xem tối nay, bất quá tối nay qua đi, ta cùng với Phụng Hiếu nhưng hội cáo tử, còn chủ công không muốn giữ lại. Không thể a. Tào Tháo đầy mặt đau lòng nói, ngươi cùng Phụng Hiếu đều là chấm quan cốt chi thần, chấm lòng nghi ngờ quá nhiều dẫn đến bọn ngươi nội bộ lục đục, đây là chấm chi sai vậy, ngươi cùng Phụng Hiếu tuyệt đối không thể rời đi, chấm vậy thì sai người phóng thích Phụng Hiếu, chúng ta nhất lên nên chiến cả tặc. Chủ công, không cần. Naga tốt, Hy Chí Tài nghiêm túc lắc đầu, ta cùng với Phụng Hiếu đã sớm thương lượng xong, chúng ta đối với triều đình việc đã không có bất kỳ cái gì tâm tư, ngâm thơ tác đối vây vùng thiên hạ mới là chúng ta chí nguyện. Tối nay cuộc chiến chưa chắc có hiệu quả, thế nhưng là chúng ta cuối cùng thời cơ, còn chủ công nắm chắc thời cơ. Thắng lớn như vậy Ngụy đế nước thì lại có thể kéo dài trăm năm khí vận, nếu như bại, như vậy chủ công vận mệnh chỉ sợ cũng phải thất vọng. Tào Tháo trầm mặc hối hận, hắn hiện tại thật giống nhìn rõ ràng tất cả, nguyên lai bên cạnh hắn trung thần cũng không ít, chỉ là hắn vẫn hoài nghi, dẫn đến đại gia nội bộ lục đục mà thôi. Hy Chí Tài cùng Quách Gia đối với hắn đã mười phần thất vọng. Tối nay cuộc chiến qua đi, bọn họ nhất định là phải rời đi, tất cả những thứ này chỉ sợ là vô pháp cứu vãn, trên thực tế Tào Tháo cũng không có tư cách gì đi cứu vãn, hắn tối nay có thể không có thể sống sót, còn là một cái rất nghiêm túc vấn đề đây. Chương 487, Tư Mã Ý phản địch, đại quân tiến công. Hy Chí Tài cùng Tào Tháo một lời nói qua đi, Tào Tháo vẫn trầm mặc không còn hé răng, hắn đã hai, ba ngày không có chớp mắt, thế nhưng tối nay hắn làm thế nào đều không tâm tình đi ngủ, hắn phảng phất ở đợi chờ mình tận thế. Chủ công, trường hợp dò xét quân doanh xong xuôi, đi tới Tào Tháo phía sau ôm quyền nói, đêm đã khuya, còn chủ công hồi cung nghỉ ngơi, nơi đây có ta chờ trấn thủ, vạn sự không ngại. Giờ nào? Tào Tháo dò hỏi. Còn kém một hồi liền đến nửa đêm. Trường hợp trả lời. Ân. Tào Tháo gật đầu không nói. Hy Chí Tài nhưng cười lạnh nhìn về phía Tây Môn, bởi vì nửa đêm sắp tới, Tư Mã Ý cũng nhanh ra tay. Hy Chí Tài cùng Quách Gia cũng không phải dễ trêu mưu thần. Tư Mã Ý tuy nhiên tâm tư thâm trầm không lộ ra ngoài, thế nhưng là lần này hắn binh được nước cờ hiểm vì chính mình để lại đường lui, hắn tự nhiên không thể không lộ ra sơ sót, lấy Hy Chí Tài cùng Quách Gia khôn khéo, đã sớm nhìn thấu tất cả, thậm chí Tư Mã Ý kế hoạch bọn họ cũng đã đoán 8-9 phần 10. Bọn họ vẫn chưa nói cho Tào Tháo, bởi vì lấy Tào Tháo gần nhất bệnh đang nghi, tất cả kế hoạch 877 nói cho hắn biết, đều biết đả thảo kinh xà, thậm chí hội chữa lợn lành thành lợn què, bởi vì bọn họ không có chứng cứ chứng minh Tư Mã Ý sẽ làm phản, tất cả những thứ này chỉ là suy đoán. Vì lẽ đó, Quách Gia cùng Hy Chí Tài bày xuống kế trong kế. Bọn họ tùy ý Tư Mã Ý ở Tây Môn bố trí bạo động, mà bọn họ thì lại bố trí khác một cái bẫy, tất cả những thứ này bọn họ là làm hết sức mình theo số trời, Tần Ẩn gian trá giảo hoạt không hẳn dễ dàng như vậy mắc lửa, vì lẽ đó được hay không được bọn họ cũng không thể nắm chắc. Chỉ chốc lát, nửa đêm đã đến. Chỗ trống lúc đến thời điểm, Tây Môn bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng la giết, đại lượng binh lính từ trong doanh trướng lao ra, bọn họ điên cuồng thẳng hướng trong quân doanh những binh lính khác, bọn họ cấp tốc công chiếm Tây Môn thành tường cùng với thành môn. Giết, ha ha ha, cũng cho lão tử giết. Tối nay qua đi chúng ta đều là đại càn binh lính, không muốn lùi về sau, chứ bị giết cho ta. Tư Mã quân sư có lệnh, mở ra thành môn, đánh giết bất kỳ dám cả gan phản kháng người, không giữ lại ai. Từng trận tiếng la giết không ngừng vang lên, đế đô nhất thời đại loạn, toàn bộ quân doanh nhất thời đại loạn, Tào Tháo trương hợp chờ, VGBG, người khiếp sợ trận mắt mắt mồm, Tư Mã ý phản. Hiện nay quân doanh loạn tung tung kèo, vô số binh lính ở trong váng, đại gia bị người mình đánh giết, tràn diện mười phần hỗn loạn. Lúc gần lúc hiện bên trong, đại gia thậm chí có thể nhìn thấy Lữ Bố, Lữ Linh Khỉ hai đại mạnh tướng, tự mình mang theo binh mã chung quanh xung phong, đem toàn bộ quân doanh trùng hỗn loạn không thể tả. Chủ công, nhìn thấy chứ? Khí chí tài cười gằn, Tư Mã Ý mới là cái kia bị bức ép mà phản người, hắn thủ hạ 30 vạn đại quân cũng đã bị hắn thân tín bản thân quản lý, hiện nay Tây Môn đại loạn, càng đến nếu như ở bên ngoài thừa dịp loạn đánh giết, như vậy toàn bộ Ngụy quốc xong rồi. Cầu tặc, Tư Mã Ý, chấm muốn giết ngươi toàn ra, ngươi cái này bất trung bất nghĩa đồ. Tào Tháo phẫn nộ phát điên, hắn tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra. Phúc. Tào Tháo ôm ngực suýt chút nữa té xỉu đi qua, sợ đến Trương Hợp đội vã đỡ lấy hắn, Tào Tháo lại như cũ phẫn nộ khó bình, hắn vạn vạn không nghĩ tới phản bội người dĩ nhiên là Tư Mã Ý, hơn nữa Lữ Bố, Lữ Linh Khỉ cũng đi theo trong đó, đây quả thực là muốn tuyệt hắn hộ a. Có trách thì chỉ trách hắn bệnh đa nghi quá nặng, có trách thì chỉ trách hắn không nhìn thấu Tư Mã Ý chi tâm. Tào Tháo phẫn nộ giết đảo, tập hợp binh mã, thẳng hướng Tây Môn, nhất định phải lắng lại Tây Môn chiến loạn, không tiếc bất cứ giá nào bắt sống Tư Mã Ý cùng Lữ Bố, chấm muốn đem bọn họ lăng trì xử tử. 487 Tư Mã Ý phản định, đại quân tiến công. 36. Tào Tháo phẫn nộ giết đảo, tập hợp binh mã, thẳng hướng Tây Môn, nhất định phải lắng lại Tây Môn chiến loạn, không tiếc bất cứ giá nào bắt sống Tư Mã Ý cùng Lữ Bố, chấm muốn đem bọn họ lăng trì xử tử. Vâng. Trường hợp phẫn nộ ôm quyền gầm nhẹ, hắn vội vã xuống triệu tập nhân mã, thông chi còn lại võ tướng triệu tập đại quân, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp Tây Môn Tư Mã Ý phản loạn, tạo thành tổn thất là vô cùng lớn lao. Đáng sợ nhất là tạo thành hỗn loạn, cùng nhân tâm hoảng loạn, dẫn đến trong quân doanh binh lính sợ hãi bất an, sĩ khí không ngừng giảm xuống, ở đại càn quân đội chém giết tới trước, nhất định phải đem Tư Mã Ý ép chết, bằng không, tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Nhanh nhanh nhanh, tập hợp. Tất cả mọi người, thẳng hướng Tây Môn. Tư Mã Ý đi theo địch phản quốc, chủ công hạ lệnh truy sát, tất cả mọi người theo ta đi. Trường hợp Vu Cấm trở võ tướng điên cuồng giết đảo, trong bóng tối, quân doanh các nơi binh mã cấp tốc bị điều phối, lít nha lít nhít đại quân không ngừng ép hướng Tây Môn, cùng Tư Mã Ý thủ hạ 30 vạn đại quân chém giết ở nhất lên. Trong đêm tối, tiếng la giết kinh thiên động địa. Quân doanh bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh mã trong lúc hỗn loạn chém giết, tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ không dứt bên hai, cái này hỗn loạn chẳng cảnh tăng lên đại gia hoảng sợ, mỗi người đều tại kinh hoàng chém giết. Xa xa đại càn quân doanh, tân ẩn loại người cùng nhau nhìn phía nơi đây, khi thấy Tào Ngụy quân doanh đại loạn thời gian, tất cả mọi người lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tư Mã Ý quả nhiên phản, hắn thủ hạ tuy nhiên chỉ có 30 vạn đại quân, thế nhưng là tạo thành hỗn loạn so với 300 vạn đại quân còn đáng sợ hơn, bởi vì hắn là nội ứng. Tân ẩn đám người đã chờ thật lâu. Hiện nay đại càn 100 vạn đại quân chờ xuất phát, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, nhìn thấy Tào Ngụy quân doanh đại loạn, tất cả mọi người đã làm nóng người chuẩn bị đấu võ, mỗi người đều là một bộ kích động răng rớp. Chủ thượng, hạ khiến đi. Điển Vi Ô Quyền kích động nói, mặt tướng nguyện làm tiên phong, nhất định phải lấy tặc nhân thủ cấp, trong vòng một canh giờ nếu như không thể đạp phá quân doanh, mặt tướng cam nguyện lĩnh tội. Mặt tướng cũng chiến. Mặt tướng nguyện làm tiên phong. Còn lại võ tướng dồn dập mở miệng chiến, mọi người đều mười phần chờ mong trận chiến này, vì lẽ đó mỗi người tranh nhau chạy lớn, muốn san bằng Tào Tháo thành lập công vân. Tân ẩn đầy mặt nghiêm trọng. Hắn đông nhiên nghe thấy được âm mưu lưu bị, Tư Mã Ý thần phục đến cùng là thật là giả hắn tạm thời còn sẽ không kết luận, thế nhưng Quách gia khẳng định còn có dự định. Thử. Tân ẩn khoe miệng vểnh lên một tia tà tiếu, cái gì mưu kê ở sức mạnh thực sự trước mặt đều là cặn bã, dù cho tối nay trong quân doanh có một vạn cái mai phục, Tân ẩn cũng phải san bằng nó. Truyền lệnh, đại bác quân nhắm vào Đông Môn, Nam Môn pháo kích, không khác biệt oanh tạc, không có chấm mệnh lệnh không cho dừng lại. Tân ẩn lớn tiếng dặn dò, Mai Trường Tô xuất bộ thẳng hướng Bắc Môn, những người khác cùng chấm nhất lên thẳng hướng Tây Môn, tiến lên. Vâng. Đại gia kích động đáp ứng, đại càng 100 vạn đại quân bắt đầu cấp tốc điều động, đại gia điên cùng giết ra quân doanh, gào gào kêu trùng trại địch đánh tới. Chương 488, nhất thế tiêu hùng, cùng đổ mặt lộ. Trong đêm tối, ầm 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 lửa đạn đột nhiên vang lên, từng viên một đạn pháo gào thét lên đập về phía Ngụy quốc đế đô Nam Môn, Đông Môn hai bên quân doanh, từng viên một đạn pháo điên cuồng hạ xuống, rầm 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 tiếng nổ lớn dọa sợ vô số người. Rầm rầm rầm. Đạn pháo không ngừng nổ tung, ánh lửa ngút trời bên trong, vùng lớn binh lính kêu thảm bị tạc bay lên trời, còn có đại lượng doanh trướng tại chỗ nổi lửa. Bởi vì trong doanh mai phục đông đảo, chữ hàng đại lượng hỏa dược, dầu hỏa, liệt ỉu, đạn pháo rơi xuống về sau những vật này tự nhiên cũng là bị nhen lửa, từng trận đại hỏa bao phủ quân doanh, tạo thành hỗn loạn so với Tư Mã Ý còn đáng sợ hơn. Không, Tào Tháo thống khổ phát điên, hắn vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn vừa ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn, cái gì bầy dập ở hắn đạn pháo vênh tặc dưới, đều là một đám cặn bã cặn bã. Chủ công, đi trước Tây Môn đi. Ký Chí Tài cười lạnh nói, chính thức chiến đấu còn chưa đánh, Tây Môn mới là chiến trường chính, bất quá vừa nãy đại cản thật giống phân ra một nhóm người thẳng hướng Bắc Môn, còn chủ công hạ lệnh các đại mưu thần lấy trận phương pháp kháng địch. Được. Tào Tháo tức giận giết đảo,
truyền lệnh Tuân Lục Tuân Du chấn thủ cửa bắc, ổn định cục diện, những người khác theo chấm thẳng hướng tây môn, cùng cái kia càn tặc quyết nhất tự chiến. Mặt khác, lập tức phóng thích quách ra, để hắn đến tây môn trợ chiến.
Vâng. Các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, đại gia hoảng loạn tâm tình tạm thời bình phục một ít, cuối cùng Tào Tháo bắt đầu chỉ huy đại quân giết tới tây môn.
Lúc này tây môn quân doanh hỗn loạn cực kỳ.
Đại lượng doanh trướng ở hỏa, đại lượng binh lính đang liều mạng đánh nhau chết sống chém giết, trong đám người lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy Trương Hợp cùng với Lữ Bố Tư Mã Ý loại người thân ảnh. Quân doanh cửa, đại càn binh lính đã mênh mông quần quận giết tới, Tào Tháo liếc mắt liền thấy Tần Ẩn thân ảnh.
Địch nhân đánh tới, cẩn thận.
Mọi người cẩn thận, càn tặc giết tới.
Trong quân doanh, các binh sĩ lại càng là hoảng loạn, mà làm phản binh lính nhưng thật giống như đánh máu gà giống như, hưng phấn xung phong, Tư Mã Ý lại càng là kích động hô to, càn đế ở trên, tiểu nhân Tư Mã Ý giơ đầu, chúng ta Ngụy quốc bách tính quân dân, rất được Tào Tặc làm nhục ức hiếp, mỗi người không chịu nổi gánh nặng lòng có bản khí, hôm nay tiên triều đại quân giết tới, chúng ta tự nguyện nhờ vả, còn càn đế thu nhận giúp đỡ.
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 30 vạn tướng sĩ cùng nhau nổ hống, thanh thế hạo đại, kinh thiên động địa, nhất thời chấn động Tào Tháo trong quân binh sĩ sĩ khí giảm nhiều, cũng chấn động đế đô bách tính sợ hãi bất an.
Tư Mã Ý,
Tào Tháo phẫn nộ rít đạo, ngươi cái này tổ tặc, đại ngụy đế quốc không xử bạc với ngươi, ngươi nhưng nhận tâm đi theo địch phản quốc, ngươi không chết tử tế được. Đừng làm cho chấm bắt được ngươi, bằng không, tất nhiên đưa ngươi lăng trì xử tử, còn có ngươi Tư Mã gia tộc mọi người một cái cũng trốn không thoát, còn có các ngươi những này phản bội gia hỏa, tất cả đều đáng chết.
Hừ.
Tư Mã Ý phẫn nộ hừ lạnh, hắn chỉ vào Tào Tháo nộ hống, Tào Tặc, ngươi còn không thấy ngại nói, chúng ta đem mệnh cũng bán cho ngươi, thế nhưng là ngươi đây, động một chút là hoài nghi chúng ta trung thành, xem ai có hiểm nghi liền giết người toàn ra, nếu như hôm nay chúng ta không phản, ngày mai những cái bị giết người chính là chúng ta xuống sân.
Các vị huynh đệ, Tào Tặc đã nhật lạc Tây Sơn, bọn ngươi không phản chờ đến khi nào?
Tư Mã Ý lời này vừa ra, đoàn người nhất thời gây rối.
Không ít người ánh mắt lấp lóe, trên thực tế xác thực như vậy, gần nhất Tào Tháo một loạt cử động mười phần không được dân tâm, đế đô bên trong cũng là lòng người bàng hoàng, tiếp tục như vậy không thể được nha, người người đều có chính mình tư tâm, các binh sĩ rất nhiều cũng có chút động tâm.
Nói láo,
Tào Tháo cuốn quýt nộ hống, trước chém giết người toàn bộ đều có chứng cứ thông đồng với địch phản quốc, Tư Mã Ý cũng là như thế, hắn đã sớm muốn phản, các vị không thể nghe hắn nói bậy. Hôm nay tiêu diệt địch nhân mới là chúng ta trọng yếu nhất, diệt địch về sau chẳng có trọng thưởng, tuyệt không phụ lòng chúng khanh.
Tào Tháo tiếng gạo, để quân tâm ổn định một chút.
Tháng 4 năm 88 nhất thế kiêu hùng, cùng đổ mặt lộ.
46.
Tào Tháo tiếng gạo, để quân tâm ổn định một chút.
Tân Ẩn quả thực lạnh mở miệng cười, Tào Mạnh Đức, biết rõ cái gì gọi là chúng bạn xa lánh sao?
Ngươi cũng là đương đại kiêu hùng, chấm vô cùng thưởng thức ngươi, thế nhưng là ngươi hôm nay kết quả thật sự là để chấm thất vọng.
Ta có sai, vậy thì như thế nào?
Tào Tháo đầy mặt giữ tợn rít gạo, đế bước người, biết sai đổi không sai nhận sai, hôm nay ta Tào Tháo sẽ không cần nhận sai, ngươi đại càn đế quốc có bản lĩnh liền giết vào quân doanh, nếu như không thể bản lĩnh cũng đừng làm diệt ta đại ngụy nằm mơ ban giữa ngày.
Không yêu cầu hoa tươi.
Được, ha ha ha.
Tân Ẩn cười to, người sắp chết khẩu khí còn to lớn như thế, thật là làm cho chấm vui mừng à, ngươi Tào Mạnh Đức không hổ là nhất thế kiêu hùng, chấm kính nể ngươi.
Tối nay, chấm tuyệt đối sẽ làm cho ngươi có tôn nghiêm ra đi, chúng tướng sĩ ở đâu rồi?
Ở.
Đại càn các binh sĩ chỉnh tề nộ hống, đại gia len ken không ngừng rút đao, đáng sợ sát cơ và khí thế đang ngưng tụ, từng cái quân đoàn chỉnh tề tiến lên, uy thế kinh thiên động địa.
Liên nô cung tiễn, xạ kích.
Đại bác, bắn một lượt.
Tân Ẩn nộ hống.
Vâng.
Các binh sĩ gầm nhẹ, đại gia cấp tốc bắt lên liên nô cùng cung tiễn, điên cuồng hướng về trong quân doanh bắn tên, dày đặc mưa tên giết vào trong quân doanh, nhất thời bắn lật mảng lớn địch quân.
Rầm rầm rầm.
Đại lượng đạn pháo nhập vào trong quân, ầm 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 lửa đạn muốn nổ tung lên, ánh lửa ngút trời, nổ bay vô số binh lính, trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh người ngã ngựa đổ, kêu thảm thiết tiếng kêu rên không dứt bên hai.
Phản kích, nhanh phản kích.
Né tránh, tránh né lửa đạn.
Đại gia tản ra, cùng tiến thủ phản kích.
Trong quân doanh, Tào Tháo Trương Hợp loại người vừa kinh vừa sợ rít gào, tại bọn họ dưới sự chỉ huy, trong quân doanh được binh lính cũng dùng cùng tiễn không ngừng phản kích, song phương dày đặc mưa tên không ngừng bắn mạnh, dẫn đến Tào quân thương vong nặng nề.
Khí trí tài một mực ở căng thẳng xem trận chiến.
Khi hắn phát hiện Tần Ẩn chậm chạp không chịu tiến vào quân doanh thời điểm, tâm hắn hơi hồi hộp một chút, thầm than không được, Tần Ẩn quá cẩn thận, nếu như hắn không giết vào quân doanh, khí trí tài cùng Quách Gia trong bóng tối bố trí bẫy dập liền hoàn toàn vô dụng nha.
Phải làm sao mới ở đây?
Khí trí tài muốn hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, chủ công, Tư Mã Ý đi theo địch phản quốc chết không hết tội, thần kiến nghị toàn lực công kích, đem Tư Mã Ý diệt ở trong quân doanh, không thể cho phép hắn trốn vào đại cản, còn chủ công ân chuẩn.
Hả?
Đánh Tư Mã Ý?
Tào Tháo kinh hãi.
Chương 489, Tào Mạnh Đức, chấm đưa ngươi lên trời.
Khí trí tài kiến nghị để Tào Tháo có chút giật mình, hiện nay Tư Mã Ý tuy nhiên đã làm phản, thế nhưng hắn cũng không phải trọng điểm, chủ yếu nhất là hiện tại trong quân hoảng loạn cực kỳ, tấn công Tư Mã Ý chỉ sẽ tạo thành càng to lớn hơn hỗn loạn, đây là vì sao?
Khí trí tài không thể giải thích, hắn lo lắng nói, chủ công, đánh đi, không muốn do dự.
Tào Tháo còn đang do dự.
Lúc này, Quách Gia vội vội vàng vàng mang người từ thành bên trong giết ra, hắn mới vừa bị người từ trong đại lao phóng xuất ra, vừa đến nhìn thấy cục diện này, hắn lập tức sắc mặt khó coi.
Chủ công, đánh Tư Mã Ý.
Quách Gia cắn răng kiến nghị.
Hả?
Tào Tháo lại là sững sờ, xảy ra chuyện gì?
Quách Gia đến chả không thể mậy hơi thở, liền kết luận muốn đánh Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý thủ hạ binh sĩ mới 30 vạn người, không nhiều lắm uy hiếp,
đánh hắn đây không phải là đầu đôi cũng lẻ tám tam đưa sao? Hiện nay nên là đối phó đại càn mới đúng rồi. Bất quá Tào Tháo đối với Quách Gia 10 phần tín nhiệm, hắn hiện tại đã không hoài nghi nữa Quách Gia, cho nên khôi phục ngày xưa đối với Quách Gia ỷ lại, hắn căn bản không đi cân nhắc trong này đến cùng có thâm ý gì, trực tiếp dặn dò, Trương Hợp Vũ Cấm, Nhạc Tiến, Từ Hoàng, bọn ngươi chúng tướng sĩ toàn lực đánh giết, cần phải tiêu diệt Tư Mã Ý cùng Lữ Bố. Vâng. Trương Hợp loại người phẫn nộ gầm nhẹ, bọn họ trực tiếp rút kiếm giết đảo, các anh em, chúng, giết giết giết, giết chết bọn họ, đi theo địch người phản quốc, chết. Tào Ngụy binh lính nổ hống liên tục, bọn họ ở đông đảo võ tướng dẫn dắt đi, bắt đầu điên cuồng trùng kích Tư Mã Ý đại quân. Tư Mã Ý dưới tay 30 vạn người. Cái này 30 vạn người lúc này chính tụ tập ở quân doanh cửa dựa vào phải một bên cái kia một vùng, tất cả mọi người tụ ở nhất lên, tạo thành một cái thuẫn bài trận phản kháng, Lữ Bố Lữ Linh Khỉ lĩnh quân chém giết, tạm thời ngăn trở địch nhân, thế nhưng Tào Tháo đại quân điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời Tư Mã Ý binh mã cũng là tổn thất nặng nề. Chủ thượng, Điển Vi phiền muốn nói, bọn họ hiện tại tấn công Tư Mã Ý loại người, chúng ta có muốn hay không giết vào quân doanh bên trong trợ giúp? Trợ giúp là nhất định phải, chỉ bất quá này cũng muốn xem chủ thượng có chấp nhận hay không Tư Mã Ý quy hàng. Cổ Hủ cười nói, ân. Tân ẩn đầy mặt ngưng trọng gật đầu, nửa ngày không nói gì. Quách Gia cùng Hí Chí Tài tuyệt đối có âm mưu cùng mai phục, mà bọn họ bây giờ đang ở bước Tân ẩn tiến vào quân doanh, Tư Mã Ý trước mặt mọi người phản nghịch để cầu gia nhập đại càn. Nếu như Tân ẩn không chấp nhận, như vậy ngoại giới đối với hắn đánh giá sẽ hạ thấp, sau đó còn ai dám nương nhờ vào cùng hắn? Mà nếu như Tân ẩn tiếp thu Tư Mã Ý quy hàng, thế nhưng là trơ mắt nhìn hắn bị Tào Tháo tiêu diệt, như vậy người trong thiên hạ như thế nào đến xem hắn? Vì lẽ đó, Tân ẩn ngược lại là bị bức ép không quá thoải mái. Một khi bước vào quân doanh, như vậy nhất định rơi vào mai phục. Thế nhưng là nếu như không tiến vào quân doanh, nhưng phải trơ mắt nhìn Tư Mã Ý bị giết. Vậy hạ, cứu chúng ta. Càn đế, cứu lấy chúng ta cũng là chân tâm thực lòng quy hàng. Tư Mã Ý Lữ Bố loại người dồn dập kêu gào. Tân ẩn chậm chạp không đáp lời. Hắn đôi mắt một mực ở trong quân doanh nhìn quét, dường như muốn nhìn thấu cái này trong quân doanh tất cả giống như, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm mặt đất. 489 Tào Mạnh Đức, chấm đưa ngươi lên trời. 56. Hắn đôi mắt một mực ở trong quân doanh nhìn quét, dường như muốn nhìn thấu cái này trong quân doanh tất cả giống như, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm mặt đất. Lúc này quân doanh khắp nơi bừa bộn, doanh trướng đã sớm bị phá hủy, đầy đất đều là rác rưởi cùng thi thể, căn bản không nhìn thấy có một tia mai phục dấu hiệu. Thế nhưng là nếu quả thật có mai phục, như vậy mai phục khẳng định chính là dưới đất. Hừ, Tân ẩn xem thường cười nhạo, Quách Gia cùng Hí Chí Tài ngược lại là thông minh, nếu muốn dùng loại này kế trong kế đi mưu hại đại càn, đáng tiếc bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tân ẩn không chỉ là một cái cuồng ngạo từ đại nhân, lại càng là hơn một nghi cẩn thận người. Thằng nhãi con, Tào Tháo cuồng loạn trào phúng, giết đi vào à, ngươi không phải là cùng Tư Mã Ý trong ứng ngoài hợp sao? Hôm nay chấm liền ngay trước mặt ngươi giết Tư Mã Ý, ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không cứu hắn, liền nương nhờ vào ngươi người người cũng cứu không được, ngươi tên rác rưởi này, người trong thiên hạ hội chế nhạo ngươi. Tào Tháo không ngừng tức giận mắng. Hắn lúc gần lúc hiện đoán được tất cả, vì lẽ đó cáo giả hắn muốn bức Tần ẩn tiến vào quân doanh, đáng tiếc Tần ẩn trước sau một mặt cười nhạt không chịu phản ứng đến hắn, thậm chí còn lộ ra một loại cháo phúng giống như nụ cười, đem Tào Tháo tức giận đến phát điên bạc phần. Tào Mạnh Đức, chấm đã nói hôm nay là ngươi tận thế, ngươi là không có sinh cơ, Tư Mã Ý cùng Lữ Bố chấm muốn, cái mạng nhỏ ngươi chấm cũng phải. Tần ẩn chợt cười to dặn dò, Điển Vi, ra tán quân doanh hàng rào gỗ, cứu người. Vâng. Điển Vi lập tức đồng ý, hắn vội vã mang người nhằm phía bên cạnh quân doanh hàng rào gỗ, cái này quân doanh cũng không vững chắc, chỉ là dùng một đầu dựng, Điển Vi loại người trực tiếp dùng dây thừng cùng móc kéo hàng rào gỗ, sau đó trực tiếp hủy diệt bên ngoài trại lính vây phòng ngự. Dâm một tiếng, quân doanh hàng rào gỗ trực tiếp bị phá hủy. Đi. Lữ Bố mừng như điên rít gào, hắn trực tiếp cưỡi ngựa lao ra quân doanh, Tư Mã Ý mấy người cũng mang người cấp tốc lao ra quân doanh, 30 vạn đại quân một lần liền trốn ra, mà Tào Tháo loại người chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không dám trùng kích đại càn quân trận. Lần này Tào Ngụy có can đảm đại càn chém giết, ỷ vào chính là cái này quân doanh địa thế. Nếu như bọn họ lao ra quân doanh, đại càn quân đội một cái tấn công liền có thể để bọn hắn hoài nghi nhân sinh, vì lẽ đó đại gia cách quân doanh đối lập, bọn họ căn bản không dám giết đi ra. Đáng trách. Tào Tháo thở mắng. Ai? Quách Gia cùng Hí Chí Tài đồng thời thở dài một tiếng, bọn họ đã tận lực, đáng tiếc Tần ẩn trước sau cũng không tiến vào cái trọng, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn còn chuẩn bị pháo kích, hiện tại cái này trong quân doanh bây giờ sẽ trở thành bọn họ tận thế. Chủ công, rút lui đi. Quách Gia cay đắng nói, Tây môn phía dưới trong bóng tối trôn phóng to đo hỏa dược, còn có nhất bại bại dầu hỏa liệt ỉu, hơn nữa đầy đất doanh trướng, nhất năm. Bốn sáng bốc cháy lên vũ thần đều phải chết. Bây giờ nhìn lại càn đế đã nhìn ra tất cả, chúng ta thua, triệt để thua. Không, cái này không thể nào. Tào Tháo không cam lòng giết đảo, chúng ta còn không có thua, không có thua, chấm thủ hạ còn có mấy cái trăm vạn đại quân, làm sao lại thua. Pháo kích Tây môn. Tân ẩn cười gần quát chói hai, Tào Mạnh Đức, chấm đưa ngươi lên trời. Chủ công đi mau. Đi a, Trường Hợp đem chủ công mang đi. Tất cả mọi người lui vào thành bên trong, nhanh. Quách Gia cùng Hí Chí Tài sợ hãi rít gào, bọn họ không dám tưởng tượng Tây môn bị pháo kích về sau thảm kịch, bọn họ chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, bằng không tất cả mọi người phải chết. Tào Ngụy không thể cứu vãn, bọn họ bây giờ nghĩ chỉ là bảo vệ Tào Tháo mệnh mà thôi. Chương 490, chuột gà không xong thực đem mét, bại cục đã định. Theo Tần ẩn ra lệnh một tiếng, Đại Bắc binh sĩ bắt đầu đối với Tây môn triển khai toàn phương vị oanh tạc. Lúc này Tào Ngụy đại quân đại thể cũng tụ tập ở Tây môn phụ cận, theo Quách Gia hạ lệnh sau khi rút lui, sở hữu binh lính bắt đầu liều mạng hướng về trong thành triệt hồi, cũng không có thiếu người đi nam môn, đông môn rút đi. Vội vàng trong lúc đó, đại quân căn bản vô pháp toàn bộ bỏ chạy, liền ngay cả Tào Tháo bọn người ngăn ở thành môn phụ cận, mà lúc này đạn pháo đã toàn bộ hạ xuống. Rầm rầm rầm, đáng sợ tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút trời dưới đại bạo tạc tàn nhẫn mà nổ tung, viên đĩa viên đạn pháo hung tận nhập vào đoàn người, điên cuồng nổ tung về sau đem đại lượng binh lính nổ bay trời cao. Ở Quách Gia cùng Hí Chí Tài tuyệt vọng nhìn kỹ, một viên đạn pháo vẫn chưa đập trúng bất cứ người nào, ngược lại làn đện ở một mảnh trên đất trống. Nhưng này dưới đất trống lại cất giấu đại lượng hỏa dược, dầu hỏa chờ dễ cháy dịch bạo đồ vật, đạn pháo nổ tung về sau nhất thời hất lên đáng sợ phong bạo. Ầm ầm ầm. Tây môn dưới mặt đất bạo phát kinh thiên 16 động địa đại bạo tạc, đáng sợ đại bạo tạc mang theo vô tận biển lửa, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Tây môn, tất cả mọi người chấn động rít gào, cái này đáng sợ một màn để từng cái nhìn thấy mọi người sợ đến tê cả da đầu. Lùi, lùi về sau 300 bước. Tân ẩn lộ hống. Lùi. Điện vi mấy người cũng liên tục rít gào, đại càn các binh sĩ sợ đến liều mạng rút lui, đầu phộng, cái này Tây môn phía dưới đến cùng chôn bao nhiêu thứ? Cái này đại bạo tạc thật đáng sợ, nhất là cái kia phả vào mặt biển lửa, sôi trào lan lộn, phản phất là chạm xăng dầu đại bạo tạc giống như, quá đáng sợ. May là tất cả mọi người là cao thủ. Tân ẩn đi đầu rút đi, tất cả mọi người lùi về sau 300 bước, đại bạo tạc dư âm mới không thể lan đến gần đại gia, thế nhưng là trong quân doanh Tào Ngụy binh lính nhưng gặp vận rủi lớn, đến hàng mấy chục ngàn binh lính đều thảm bị lửa biển vây quanh, không phải là bị nổ bay trời cao, chính là bị lửa biển đốt đều thảm thiết kêu rên. Phóng tầm mắt nhìn, đầy trời chân tay cụt. Trong quân doanh, đại bạo tạc liên tiếp, biển lửa không ngừng gào thét bao phủ, từng bầy binh lính bị lửa biển đốt rít gào lan lộn, tràn diện vô cùng thê thảm. Không, Tào Tháo thống khổ rít gào, hắn làm sao cũng không thể tin được tình cảnh này, vừa nãy không muốn là Trương Hợp bảo vệ hắn, chỉ sợ hắn đã bị biển lửa tiêu chết, hiện nay một hồi đại bạo tạc ít nhất để hắn tổn thất vượt qua 50 vạn đại quân, mấy trăm ngàn người táng thân biển lửa, đáng sợ thê thảm máu tanh địa ngục, để mỗi người đều là vạn phần hoảng sợ. Chủ công, đúng không lên chúng ta tính kế phạm sai lầm, trộn gà không xong thực đem mét, đáng chết à. Còn chủ công trách phạt. Quách Gia cùng Hí Chí Tài thống khổ gầm nhẹ, trong mắt bọn họ tràn ngập hối hận, bọn họ không nên làm cái gì kế trong kế, bọn họ quá khinh thường Tân Ẩn. Nếu như là thông thường người gặp phải tình huống như thế, nhất định là mừng như điên giết vào quân doanh, sau đó bị diệt chính là địch nhân, đáng tiếc bọn họ gặp phải Tân Ẩn. Hắn không chúng mà tính, ngược lại là tương kế tự kế, diệt Tào Tháo mấy chục vạn đại quân. Đại bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Tào Ngụy đại quân thương vong còn đang tăng thêm, vô số binh lính sợ đến tay chân như luôn ra, hận không được cha mẹ cho mình bao dài mấy chân, bằng không bọn hắn cũng chạy không ra được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tào Tháo tuyệt vọng rít gào, chúng ta đã xong, binh lính không hề đấu trí, căn bản tụ tập không tới một khối, Bắc môn chiến sự cũng ở không ngừng chuyển biến xấu, làm sao bây giờ? Chủ công, chúng ta còn không có thua, với bọn hắn liều. Đúng, thành tường vẫn còn ở trong tay chúng ta, với bọn hắn liều. 490 trộm gà không xong thực đem mét, bại cục đã định. 66. Đúng, thành tường vẫn còn ở trong tay chúng ta, với bọn hắn liều. Tất cả mọi người tụ tập binh mã, toàn lực phòng thủ thành tường, nhanh. Văn thần võ tướng nhóm dồn dập nổ hống, ai cũng không cam lòng liền thất bại như vậy, dù cho Tào Tháo đã mất đi chiến đấu tín nhiệm, bọn họ cũng không chịu chịu thua. Ở Trương Hợp nâng đỡ, Tào Tháo trốn vào thành bên trong, đại lượng binh lính cũng hoảng loạn tiến vào đế đô, toàn bộ quân doanh hoàn toàn bị từ bỏ. Tây môn, Bắc môn, Nam môn, Đông môn toàn tuyến tan tác. Tào Ngụy binh lính toàn bộ trốn trong thành, ở trên tường thành khẩn cấp bố phòng, thế nhưng là ai cũng biết rõ, đế đô mất đi quân doanh bảo hộ, đã triệt để không có sinh tồn hy vọng, tất cả mọi người là một dạng, hiện tại đại gia chỉ là cắn răng cứng rắn chống đỡ mà thôi. Hừ. Tân ẩn trao phúng hừ lạnh. Quách Gia cùng Hí Chí Tài kế trong kế sát thực lợi hại, nếu như là thông thường người vẫn thật là bị bọn họ cho hại, bởi vì bọn họ bản thân chính là lợi dụng người tự đại cùng với nóng lòng cầu thắng chi tâm, đáng tiếc bọn họ gặp phải hắn. Hiện tại cục thế đã định, Tào Tháo lại dựa vào thành tường phòng thủ lại có thể thế nào? Nếu như hắn xem tôn quyền một dạng quả đoán quỳ xuống đất đầu hàng, như vậy Tần Ẩn còn sẽ cao liếc hắn một cái, thậm chí cân nhắc lưu hắn một mạng, sau đó thu phục hắn để hắn vì chính mình hiệu lực. Đáng tiếc hắn lùi vào thành tường cử động, đã để Tần Ẩn phán hắn chết hình. Thông chi một chút đi, toàn quân lập tức công thành. Trước hừng đông sáng chấm muốn bước vào trong thành. Tân Ẩn lạnh giọng hạ lệnh. Vâng. Chúng võ tướng hưng phấn gầm nhẹ, đại gia bắt đầu cấp tốc mang binh nhằm phía thành tường, hiện tại ngoài thành tất cả cản trở cũng đã quét dọn, đối với đại cản quân đội tới nói, thành tường bằng vô dụng tồn tại, hiện tại đế đô đã là đại gia vật trong túi. Đâu chỉ Tân Ẩn muốn trước khi trời sáng vào thành, đại gia còn muốn 083 ở trên trời sáng hậu tiến thành ăn điểm tâm đây, vì lẽ đó theo Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, đại quân công thành bắt đầu. Giết, ha ha ha, các anh em trùng. Giết giết giết, những cái này đều là quân công, cướp a. Tối nay trên đời lại không bị quốc giết. Các binh sĩ kích động nộ hống, đại gia ở điện vi quan vũ loại người dẫn dắt đi, từng cái tranh nhau chen lấn sông lên thành tường, ở trên tường thành cùng địch nhân bạo phát kinh người chém giết. Chiến hỏa đang thiêu đốt. Tân Ẩn bình tĩnh nhìn đại quân công thành một màn, thậm chí hoàn toàn không cần đi chỉ huy, bởi vì hắn biết rõ trận chiến này đã thắng, hơn nữa thắng phi thường triệt để. Đương thành ở ngoài quân doanh bị phá, như hổ như sói đại càn binh lính liền không có trở ngại, một đường ung dung đẩy mạnh, trên tường thành Tào Ngụy binh lính bị bọn họ cắt dao gọt dưa một trận đổ sát, từng cái binh lính kêu thảm ngã xuống đất kêu rên. Trên tường thành rất nhanh biến thành huyết đồng dạng địa ngục. Tào Tháo, Quách Gia loại người mười phần không cam lòng. Bọn họ tuyệt vọng nhìn tình cảnh này, Trương Hợp từ hoàng trở võ tướng lại càng là phẫn nộ rút đao liều mạng, thế nhưng là ai cũng vô pháp ngăn cản Tào Ngụy bại vong, ở đại càn trăm vạn đại quân trước mặt, bất kỳ người nào cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 491, Tào Mạnh Đức, chấm thưởng ngươi vừa chết đi. Đại Ngụy Đế đô tiếng la giết vẫn kéo dài suốt cả đêm thời gian, chờ đến sáng ngày thứ hai trời lờ mờ sáng thời gian, sở hữu chiến sự mới xem như triệt để kết thúc, đại càn quân đội cũng đã triệt để khống chế thành thị. Một đêm chiến giết, Tào Tháo bày ra cuối cùng điên cuồng. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng mình đã thua, vì lẽ đó mang theo binh mã điên cuồng chống lại, nghĩ hết tất cả làm phương pháp phản kích, từ thành tường đến đường đi, từ đường đi chiến đấu trên đường phố lại tới hoàng cung phòng ngự chiến, hắn từng bước một mất đi chính mình địa bàn, cuối cùng hoàn toàn bị đuổi tận giết tuyệt. Trăm vạn đại càn quân đội, như hổ như sói, không ai có thể ngăn cản. Tào Tháo phản kháng xuống sân cũng chỉ có chết, rất nhiều binh lính ở phản kháng bên trong chết đi, rất nhiều binh lính cùng đường mạt lộ bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng, toàn bộ đế đô khắp nơi đều là thi thể, trang diện mười phần máu tanh đáng sợ, sợ đến bách tính cũng không dám đi ra khỏi cửa. Sáng sớm, thành môn mở ra. Cốc cốc cốc. Tân ẩn tiếng vó ngựa lanh lảnh đạp ở đế đô tảng đá xanh bên trên, hắn đi theo phía sau rất nhiều phi hùng quân, đại kiều tiểu kiều Tôn Thượng Hương, Lữ Bố Tư Mã Ý Lữ Linh Khỉ mấy người cũng đi theo hắn phía sau, đại gia trực tiếp đi vào đế đô bên trong. Một đêm chém giết, Tân ẩn vẫn chưa tham dự, bởi vì cuộc chiến tranh này không có bất ngờ, giao cho thủ hạ binh sĩ là có thể đem Tào Tháo ngược chết. Trong không khí tràn ngập đáng sợ mùi máu tanh, hỗn hợp có buổi sáng lộ thủy hương vị, toàn bộ đế đô phảng phất địa ngục nhân gian. Từng cái sợ hai ánh mắt ở cửa sổ sau lưng nhìn chằm chằm Tân ẩn mãnh liệt nhìn, đó là từng cái may mắn còn sống sót bách tính, bọn họ phảng phất đang cầu khẩn chiến hỏa đường lan đến gần chính mình. Trên đường phố, đại càn binh lính đang đánh quét chiến trường. Mọi người thấy Tân ẩn đến, dồn dập thả ra trong tay bận rộn, vì một chân trên đất yên lặng hành lễ, mỗi cá nhân trên người đều là máu me đầm địa, thế nhưng đại gia ánh mắt nhưng cực kỳ cuồng nhiệt cùng sùng kính, đây là đối với Tân ẩn sùng kính. T. Đại Kiêu tiểu kiều, Lữ Bố, Tư Mã Ý, Lữ Linh Khỉ loại người đều bị tình cảnh này dọa phát sợ. Dọc theo đường đi các binh sĩ biểu hiện, chứng minh bọn họ đối với Tần Ẩn là tuyệt đối cuồng nhiệt ủng hộ, loại này cuồng nhiệt là xuất phát từ nội tâm tôn sùng, phảng phất Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, coi như núi đao biển lửa bọn họ đều biết san bằng. Đây mới là đế quốc tướng sĩ a. Bọn họ không có gì lo sợ, bọn họ trung thành tuyệt đối, thấy chết không sờn. Một đêm chém giết mệt mỏi, vẫn như cũ khó chặn bọn họ đối với Tần Ẩn trung thành, loại binh lính này là tuyệt đối sẽ không phát sinh xem Tào Tháo một dạng làm phản, bởi vì cái nào võ tướng như thần dám to gan làm phản, bọn họ dưới tay binh lính trước tiên hội bóp chết bọn họ. Đại Kiêu tiểu kiều Lữ Linh Khỉ, ba nữ bị Tần Ẩn bá khí chấn nhiếp thuyết phục, giờ khác này Tần Ẩn tiếp thu vạn thiên binh lính ủng hộ, trên người hắn đế vương bá khí nồng nặc như sơn nhạc, hình tượng cao to như thiên thần, để tam tiểu cô nương trong lòng tim đập thình thịch, không thể tự chủ. Lữ Bố Tư Mã Ý lại bị tình cảnh này chấn nhiếp lòng sinh kinh hoàng, bọn họ đột nhiên ý thức được đây mới thực sự là đại quốc đế vương, hoàn toàn không phải là Tào Tháo có thể so với tồn tại. Tần Ẩn ung dung đánh bại Tào Tháo, không phải là không có đạo lý. Chủ thượng, lúc này Điển Vi cưỡi ngựa từ đằng xa tới rồi, người còn chưa tới liền đại hỉ thét lên, Tào Tháo loại người đều bị cầm xuống. Hiện nay chính trong hoàng cung, Tào gia cả đám chờ cũng không có người chạy trốn, còn chủ thượng xử lý. Ăn xong điểm tâm sao? Tần Ẩn cười hỏi. Hả? Điển Vi sững sờ, cười miệng nói, còn không có đây. 491 Tào Mạnh Đức, châm thưởng ngươi vừa chết đi. 16. Hả? Điển Vi sững sờ, cười miệng nói, còn không có đây. Truyền lệnh trong quân lập tức chuẩn bị đồ ăn, để các binh sĩ ăn thật ngon một trận được, thương binh băng bó cứu chữa cũng phải mau chóng, sau khi ăn xong dành thời gian quét sạch chiến trường, cần phải triệt để khống chế toàn thành. Tần Ẩn dặn dò, cho tới chúng võ tướng theo châm tiến cung ăn điểm tâm, chúng ta gặp một lần Tào Mạnh Đức. Vâng. Điển Vi ôm quyền đáp ứng, vội vã đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp, mà Tân ẩn thì lại mang người thẳng đến hoàng cung mà đi. Hoàng cung là hôm nay dạng sáng mới đánh xuống. Tào Tháo xuất lĩnh cuối cùng binh mã cắn răng phản kháng, rất nhiều hộ vệ quân cũng trong vũng máu, hoàng cung đã trở thành một mảnh máu tanh nơi, chỉ có trước điện Kim Loan Phương đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tào Tháo, Quách Gia loại người, cùng với Tào Ngụy văn võ chúng thần, thậm chí Tào gia một nhà già trẻ toàn bộ đã ở đây. Quan Vũ chở võ tướng mang người tạm giam bọn họ, nhìn thấy Tân ẩn đến, đại gia liền vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Tân ẩn tùy ý vung tay, lúc này mới đánh giá Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo một mặt chật vật, cả người bẩn thỉu, con mắt vô thần, xem ra phảng phất trải qua một hồi đau khổ giống như. Tào Mạnh Đức, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Tân ẩn bất mãn quá lớn, cũng bởi vì ngươi không phục, dẫn đến ít nhiều binh lính chết oan chết uổng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tại đây điểm binh ngựa có thể gánh vác được ta đại càn thần uy? Coi như gánh vác được, ngươi được hại chết bao nhiêu người? Vậy thì như thế nào? Tào Tháo thê thảm cười to, được làm vua thua làm giặc thôi. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bọn họ nên chết ở chỗ này. Tào Tháo cuồng loạn một câu nói, để không ít người hoàn toàn biến sắc. Đại Ngụy Đế quốc văn thần võ tướng dồn dập khiếp sợ nhìn về phía hắn, khó nói trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy. Khó nói binh lính mệnh liền không phải mệnh. Thời khắc này, mọi người trong lòng oá mát. Tân ẩn cũng là thấy buồn cười, Tào Tháo đã bị bức cùng đường mặt lộ, miệng ra vọng luôn cũng là chuyện đương nhiên, là một cái vong quốc chi quân tư vị cũng không hơn gì. Từ một người người kính nể đế vương, biến thành một cái tù nhân, hắn không thể phát rồ đã là may mắn. Sống sót là một loại thống khổ, Tào Mạnh Đức, chấm thưởng ngươi vừa chết đi. Tân ẩn nghiêm túc nói, duy, à vương hảo, có tôn nghiêm chết đi, mới là ngươi cái này vua của một nước nên được hưởng đãi ngộ, chấm cũng không hy vọng ngươi chết quá thấp kém, đây không phải đế vương nên có xuống sân. Nói xong, Tân ẩn rút ra một cái chiến đao ném qua đi. Ầm. Chiến đao rơi xuống đất, trực tiếp nhét vào Tào Tháo trước người, không cần phải nói đại gia cũng đoán được, Tân ẩn đây là để Tào Tháo tự mình đoạn. Cắt cổ là một loại hết sức thống khổ chết phương pháp, thế nhưng là bảo vệ Tào Tháo cuối cùng tôn nghiêm duy nhất phương pháp, nếu như hắn liền cắt cổ sự can đảm đều không có chuyện, cái kia thật chính là làm bậy một đời đế vương, khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha, tôn nghiêm, tốt, có tôn nghiêm chết đi chính thức ta muốn. Tào Tháo trong mắt dữ tợn, cười thẳng trực tiếp bắt lên chiến đao. Chủ công, không được. Không, chủ công không được. Chúng thần kinh ngạc thốt lên. Chương 492, họa không kịp tử tôn. Chấm chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đại ngụy các thần tử kinh hô, Tào gia tử tôn lại càng là kinh ngạc thốt lên không ngừng. Bọn họ vô pháp tiếp nhận Tào Tháo sẽ phải tự sát kết quả. Tất cả mọi người là một bộ bi phẫn đan sen răng rớp. Chỉ có Quách gia hy trí tài loại người, một bộ nhìn thấu tất cả răng rớp. Hiện nhiên bọn họ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế. Phùng Hiếu, chấm xin lỗi các ngươi. Tào Tháo cười khổ. Chủ công, không cần nhiều lời. Quách gia không người chắp tay nói, ngươi và ta quân thần một hồi, duyên phận đã hết. Đêm qua chém giết chúng ta đều đã tận lực. Vốn là thần nên tùy tùng chủ công cùng nhau lên đường, nhưng ta cùng chí tài đã quyết ý xem lướt qua danh xuyên đại sơn, vĩnh không nhập triều đường. Vì lẽ đó liền để Phụng Hiếu tài hoa theo chủ công nhất lên mai táng đi. Muốn đi? Tân ẩn cười, chấm cho phép các ngươi đi sao? Đừng quên hiện tại chấm mới là cuộc chiến tranh này người thắng lợi, bọn ngươi sinh tử cũng từ chấm đến quyết đoán. Tào Mạnh Đức đáng chết, Quách gia cùng hí chí tài ngược lại là người bên trong lõm vượng, cùng ta đại cản hữu duyên, có thể lưu lại. Cản đế, ngươi làm chứ? Chúng ta đã vô ý triều chính, sao không thả ta chờ rời đi? Cho dù ngươi là mạnh mẽ đem ta chờ lưu lại, chúng ta tâm 867 cũng không thể lưu lại, hà tất phải như vậy đây? Quách gia cùng hí chí tài bất mãn mở miệng, hiển nhiên không muốn để lại ở đại cản, bởi vì bọn họ cùng đại cản cũng không lui tới, thậm chí còn có thù cũ, tự nhiên không chịu thần phục. Bất quá bọn hắn đánh giá thấp Tần Ẩn bá đạo. Hắn nhìn chằm chằm Quách gia hai người, cười lạnh nói, chấm muốn trưng dụng người, bất kể là làm gì nguyên do cũng vô pháp cự tuyệt, hai người các ngươi cũng giống như vậy. Hiện tại chấm trước tiên bất động các ngươi, chờ sau đó các ngươi thì sẽ thần phục. Hí. Quách gia cùng hí chí tài khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn càng sẽ như thế bá đạo, xem ra bọn họ du lịch thiên hạ chuyện tốt chỉ sợ là phải hủy bỏ, còn Tần Ẩn hội làm sao trừng trị bọn họ, cũng làm cho bọn họ dự liệu không tới. Tần Ẩn không nói gì thêm nữa, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn chăm chú chết Tào Tháo, thật giống đang thúc giục gấp rút hắn mau mau động thủ giống như. Tào Tháo thấy thế cũng không dài dòng nữa cái gì, chỉ nói, họa không tới vợ con, tất cả chịu tội ta Tào Mạnh Đức một mình gánh chịu, không nên thương tổn người nhà của ta. Nói xong, Tào Tháo dùng lực một bệt, xì xì, máu tươi tung tóe. Hắn động mạch chủ tại chỗ bị cắt đứt, chiến đao ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, Tào Tháo bưng cổ mình thống khổ ngã xuống đất, máu tươi điên cuồng tuôn ra, hắn thống khổ co quắp, không tới mấy hơi thở cũng đã không có động tĩnh. Nhất đại kiêu hùng Tào Tháo, tự sát bỏ mình. Phụ thân, không, phụ thân. Chủ công, chủ công. A a a, cậu tặc, các ngươi đưa ta chủ công mệnh đến. Tào gia mọi người phẫn nộ bi thống, Hạ Hầu Viên, Hạ Hầu Thuần, Tào Nhân, Tào Hồng chờ võ tướng lại càng là phẫn nộ xung lại, muốn tìm Tần Ẩn liều mạng, thế nhưng là bị phi hùng quân nhất cước đá bay. Chư vị cũng muốn chết sao? Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc dò hỏi. Tân Ẩn một cái lạnh lùng ánh mắt nhìn quét, loại kia đáng sợ sát khí, nhất thời làm cho tất cả mọi người câm như hến, đại gia lúc này mới nhớ tới, tất cả mọi người tính mạng còn nắm ở trong tay hắn đây. Ầm. Tân Ẩn nhất cước đá ra, này thanh nhuốm máu chiến đao bị đá đến trước mặt đám đông, Tân Ẩn cười lạnh nói, chư vị nếu như muốn chết, mau chóng. Tào ra mọi người, mỗi người một mặt bất ức sợ hãi. Tháng 4 năm 92 họa không kịp tử tôn. Chấm chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. 26. Tào ra mọi người, mỗi người một mặt bất ức sợ hãi. Bọn họ không muốn chết, nhưng là hôm nay bọn họ sinh tử đã không khỏi chính mình trường khống. Tần Ẩn có thể cho bọn họ một cái tự sát thời cơ, đã là thiên đại bản ơn. Tào gia tử tôn không thì ra giết, có thể Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Viên loại người giám à, bọn họ đều là tùy tùng Tào Tháo lâu nhất lão tướng, mỗi một cái đều là cùng Tào Tháo quan hệ chặt chẽ, thậm chí Tào Hồng, Tào Nhân trở võ tướng đều là Tào BGEB, người nhà. Bọn họ cảm kích xem Tần Ẩn một chút, cuối cùng không chút do dự tiếp nhận chiến đao. Bọn họ không phải là muốn phản kháng, chỉ là muốn có tôn nghiêm kết thúc tính mạng của mình. Tào Tháo đã chết, chính thức trung tâm với người khác tự nhiên đồng ý theo cùng đi, Tần Ẩn cũng sẽ không ngăn cản. Vì lẽ đó, ở dưới con mắt mọi người, Tào Hồng cái thứ nhất bắt lên chiến đao. Các vị, đi trước một bước. Tào Hồng cười lớn một vệt cái cổ, thổi phu một tiếng máu tươi tung tóe, chúng thần kinh ngạc thốt lên, hắn liền thống khổ quỳ trên mặt đất co giận, cuối cùng ngã xuống đất trên thân. Ha ha ha, chủ công, mặt tướng tùy tùng. Tào Nhân cũng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đoạt lấy chiến đao cắt cổ, lại là từng trận máu tươi tung tóe, cổ hắn cũng bị cắt đứt. Tào Tháo nhất thế kiêu hùng, thủ hạ văn thần võ tướng vô số. Tào Nhân, Tào Hồng loại người với hắn lâu nhất, từ cây cỏ thời kỳ liền theo hắn, tuy nhiên bản lĩnh không tính xuất chúng, thế nhưng độ trung thành là tối cao, vì lẽ đó mỗi một người đều không chút do dự cắt cổ. Máu tươi đang chảy xuôi, từng luồng bi tráng trong không khí tràn ngập. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, cho dù là Tần Ẩn cũng là không nhịn được thở dài một tiếng. Tào Tháo xác thực được cho là một cái nhân vật, có ít nhất nhiều người như vậy nguyện ý theo hắn cùng chết, cái này đế vương hắn xem như làm không sai. Tần Ẩn cũng sẽ không ngăn cản bọn họ. Những người này không tính đỉnh phong võ tướng, xử lý phiền phức hắn cũng không nghĩ còn nhiều, nếu bọn họ muốn có tôn nghiêm chết đi, như vậy thì đi chết được. Làm từng cái võ tướng cũng trong vũng máu về sau, lại không người dám phản kháng Tần Ẩn uy nghiêm, đương nhiên Tần Ẩn vừa ý mấy cái kiêm lưu thần võ tướng cũng không thể ngốc đến muốn đi tự sát trình độ, vì lẽ đó Tần Ẩn lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Cuối cùng, hắn nhìn hướng về Tào gia tử tôn. Tào Tháo có đế vương quan trọng nhất một cái đặc tính, đó chính là háo sắc, hắn một đời ngủ khắp cả vô số mỹ nhân, tử tôn đó là đến không xuể, chính thống nhi tử liền 25 cái, nữ nhi cùng những cái con riêng lại càng là đếm không hết. Hiện nay, Tào Thực, Tào Ngang, Tào Trương, Tào Sung chờ trong lịch sử nổi danh nhân vật tất cả đều, Tào Tháo nhi tử mỗi người đều là người bên trong Long Vượng, bọn họ liền quỳ gối nơi này, Tần Ẩn cũng tại cân nhắc làm sao đối phó bọn họ mới tốt. Những người này, lưu lại chính là tai họa nha. Chư vị, Tần Ẩn cười lạnh do hỏi, kẻ cầm đầu Tào Tháo đã tự sát, trung tâm võ tướng cũng đã tùy tùng mà đi, làm hắn con cái đời sau, có phải hay không các người cũng phải theo nhất lên? Càn đế muốn chém tận giết tuyệt sao? Hoa không kịp tử tôn a. Cầu tặc, chúng ta là vô tội, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Tào gia mọi người sợ hãi rít gào, từng cái tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Chương 493, Tào gia tử tôn, người bên trong Long Phượng. Tân ẩn ý tứ đã hết sức rõ ràng, hắn muốn đem Tào Tháo tử tôn toàn bộ chém giết, bởi vì những người này cũng không phải nhân vật bình thường, thả ra ngoài nói dễ dàng nuôi hổ thành hoạn. Đương nhiên, vì biểu hiện trên mặt đẹp đẽ một ít, Tần Ẩn không ngại để bọn hắn tự sát. Người nhà họ Tào vừa nhìn nhất thời sợ đến kinh hoàng, bọn họ bất luận già trẻ nam nữ, tất cả đều sợ hãi nhìn nhau, bọn họ không muốn chết, không nghĩ mất đi sinh mệnh quý báu. Tào Tháo con trai trưởng Tào Ngang trực tiếp đứng dậy ôm quyền nói, Càn đế bệ hạ, Đại Ngụy đế quốc đã bị diệt, hiện nay phụ hoàng ta cũng đã tự sát mà chết, cái gọi là họa không tới vợ con, ngươi cần gì phải muốn đuổi tận giết tuyệt đây? Chúng ta đối với ngài cũng không có có nhậm chức làm gì uy hiếp a. Không hẳn. Tần Ẩn cười lạnh lắc đầu. Hắn ánh mắt thâm thúy đánh giá Tào Ngang. Tào Tháo có 25 con trai, trong đó 10 cái Tào yêu, một cái chết trận, một cái ban cho cái chết, một cái tức chết, một cái lo chết, mà con trai trưởng Tào Ngang tính tình ôn hòa, là Tào Tháo yêu thích nhất nhi tử bên trong, trong lịch sử hắn ở trinh phạt Trương Tú thời gian chết trận, bằng không cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy lịch sử nhân vật. Trừ Tào Ngang, Tào Tháo còn có mấy vị nhi tử không được. Tỷ như sau đó kế thừa hoàng vị Tào Phi, đại thi nhân Tào Thực, mãnh tướng Tào Trương chờ chút, những người này từng cái đều là người bên trong Long Vượng, nếu như đem bọn họ thả ra ngoài, đây chính là từng con tiểu lão hổ a, lúc nào cũng có thể cắn đại càn một cái. Cái gọi là chạm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh, Tần Ẩn cũng không muốn sinh thêm sự cố, vì lẽ đó hắn đối với Tào Ngang lời hoàn toàn không đồng ý, bởi vì những người này không phải không có uy hiếp người. Phàm là có uy hiếp người, toàn bộ đang chết. Vì lẽ đó, Tần Ẩn trong mắt sát cơ chưa bao giờ yếu bớt, thậm chí ánh mắt còn chăm chú vào này thanh chiến đao bên trên, phảng phất đang nói các ngươi không nữa tự sát, như vậy chấm cũng làm người ta giúp các ngươi. Càn đế bệ hạ. Tào Phi lo lắng nói, ngài chính là cựu phẩm đế quốc chi quân, trên người chịu thiên hạ trọng trách, bị vô số dân chúng nhìn chằm chằm, nếu như ngươi gây họa tới vô tội, thiên hạ bách tính sẽ như thế nào nhìn ngươi? Đại gia sẽ nói ngươi là bạo quân nha. Đúng vậy a. Tào Thực cũng liền bận bịu khuyên bảo, Tào ra một đám người già trẻ em, căn bản vô pháp uy hiếp được ngài thống trị, khó nói ngài có thể chứa đựng người trong thiên hạ, liền không tha cho chúng ta này một đám người già yếu bệnh tật sao? Các ngươi cũng không phải là người già yếu bệnh tật. Tân Ẩn cười ha ha nói, đương nhiên, vì là chấm danh tiếng, chấm có thể cho phép các ngươi tự sát nhà. Đối ngoại chấm liền tuyên bố, các ngươi vì là đi theo Tào Tháo mà đi, là trung thành tuyệt đối, còn có thể trong lịch sử lưu lại một cái tiếng tốt, các vị không lỗ. Chúng ta không muốn chết. Càn đế, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Đương a, chúng ta còn không có sống đủ đây. Tào gia già trẻ sợ hãi kêu rên, người người một bộ hoảng loạn răng rấp, thời khắc này dù cho Tào Tháo hậu nhân bên trong có rồng trong loài người, làm vô pháp trưởng khống vận mạng mình thời điểm, bọn họ cũng phải thất kinh, bởi vì ai đều sợ chết. Chỉ có một người, mắt lộ ra hung quang. Người này tên là Tào Trương, chính là Tào Tháo đông đảo nhi tử bên trong võ lực mạnh nhất người, hắn thân hình cao lớn dáng dấp xấu xí, tóc khô héo, ngoại hiệu Hoàng Tu Nhi. Hắn từ nhỏ đã giỏi về bắn tên, lái xe, lực cánh tay hơn người, tay không có thể cùng manh thú cận chiến, không sợ nguy hiểm khó khăn, không thích đọc sách hắn nhưng võ lực xuất chúng. Làm Tân Ẩn bức mọi người đi chết thời gian, hắn cũng lại nhịn không được, một đôi hổ mắt lộ ra ra đáng sợ lửa giận, mỗi lần hít thở trong lúc đó thân thể cũng điên cuồng tụ khí, sắc cơ không ngừng tụ tập. Hả? Tân Ẩn híp mắt lại nhất thời nhìn chằm chằm Tào Trương, hắn tự nhiên nhìn ra được cái này Tào Trương thực lực kinh người, bất quá cường lực đến đâu đo, ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Không phục. Tân Ẩn cười gằn gió hỏi. Không phục. Tào Trương điên cuồng rít gào, hắn mắt trợn tròn nổ hống, chó chết, ngươi cho rằng ngươi có thể thống trị chúng ta vận mệnh? Ta Tào Trương cho dù chết, cũng phải chết ở tấn công trên đường. 493 Tào gia tử tôn, người bên trong Long Vượng. 36. Tào Trương điên cuồng rít gào, hắn mắt trợn tròn nổ hống, chó chết, ngươi cho rằng ngươi có thể thống trị chúng ta vận mệnh? Ta Tào Trương cho dù chết, cũng phải chết ở tấn công trên đường. Được, không sai. Tân Ẩn cười lớn tán thưởng, Tào Tháo ngược lại là có một cái có huyết tính nhi tử, chấm 10 phần thưởng thức ngươi, đến. Nhặt lên. Tân Ẩn cười lạnh nhìn về phía chiến đao. Tất cả mọi người cũng cùng nhau nhìn về phía cây đao kia, lúc này cái này chiến đao khoảng cách Tào Trương cũng không xa, có thể nói hắn đưa tay liền có thể bắt lại. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Yêu cầu hoa tươi. Tất cả mọi người cũng khẩn trương lên, Tào Trương có dám hay không cầm đao. Một khi hắn bắt lên này thanh chiến đao, hắn chắc chắn phải chết, thế nhưng là nếu như hắn không bắt, hắn thật giống cũng là chắc chắn phải chết. A. Tào Trương điên cuồng rít đạo, hắn một cái vươn mình trực tiếp bắt lên chiến đao, sau một khắc trên đất giẫm một cái, thật giống như ngạ hổ dốc sức dê đồng dạng điên cuồng đánh về phía Tân Ẩn. Hộ giá, hộ giá. Bệ hạ cẩn thận. Mọi người kinh ngạc thốt lên, phi hùng quân tướng sĩ lại càng là lấy thân thể tướng chặt, chuẩn bị đỡ cái này hung ác một đao, thế nhưng là Tần Ẩn lại kinh thường tiện tay vung lên, một cỗ vô hình cự lực trực tiếp đem mọi người rút ra đi, sau một khắc hắn bỗng nhiên đạp bước tiến lên, hung tợn nhất cước quét ra. Không. Ầm. Một tiếng đáng sợ nổ vang, Tần Ẩn bá khí nhất cước trực tiếp quét gãy Tào Trương trong tay chiến đao,
về mặt chân lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế quét trúng cổ hắn, Tào Trương kêu thảm một tiếng trực tiếp bị quét bay hơn 10 mét, lăn lộn vài vòng về sau ngã trên mặt đất liều mạng co giật. Phốc phốc phốc. Hắn há mồm liều mạng thổ huyết, thống khổ dây rủa muốn nói chuyện, thế nhưng là làm sao cũng nói không ra, bởi vì hắn cái cổ xương sọ toàn bộ đã bị đập vỡ tan, lúc này hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thống khổ thổ huyết, không tới mấy hơi thở gục đất bỏ mình, hiển nhiên đến chết đều không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên một chiêu bị Tần Ẩn miểu sát. Ác ma, ngươi ác ma này, ngươi dựa vào cái gì lung tung giết người? Hôn quân, ngươi không chết tử tế được. Tào gia mọi người cũng không nhịn được nữa, đại gia biết rõ chắc chắn phải chết, vì lẽ đó bọn họ đều tại phẫn nộ rít gào quát mắng, lấy chửi bới để phát tiết chính mình sợ hãi. Hừ, Tần Ẩn khỏe miệng lênh khốc bật lên, trực tiếp xua tay, giết. Vâng. Phi Hùng Quân hưng phấn gầm nhẹ, đại gia giơ trăm cân cự kiếm liền giết vào đoàn người. Tào gia hậu nhân tiếng kêu rên liên hồi, từng cái toàn bộ cũng trong vũng máu. Cái này thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tê cả da đầu. Đại Kiều Tiểu Kiều cùng Lữ Linh Khỉ lại càng là ánh mắt hoảng loạn, bởi vì các nàng nhìn thấy Tần Ẩn hung lệ một mặt. Người đàn ông này thật đáng sợ đến các nàng trong lòng kính nể. Chương 494, bất ngờ khen thưởng, đoạt thiết huyết. Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, Phi Hùng Quân tự nhiên là chấp hành thiết huyết chính sách. Tào Tháo cả một nhà già trẻ nam nữ cuối cùng bị giết tuyệt, cho dù là trong cung hắn sủng ái Tần Phi cũng chưa thả qua một cái, toàn bộ đánh chết. Tào Tháo con nối roi quá nhiều, Tần Ẩn không hy vọng có hậu hoạn. Đã như thế tuy nhiên tàn nhẫn, thế nhưng là có thể bảo đảm Tần Ẩn lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống toàn bộ Đại Ngụy đế quốc, đến đây toàn bộ Đại Ngụy liền triệt để tiến vào hắn trong khống chế. Ngay hôm đó lên, Đại Ngụy diệt. Tần Ẩn dặn dò, lập tức chuẩn bị đồ ăn sáng, chúng tướng sĩ sau khi ăn xong, cấp tốc thu phục Ngụy quốc các nơi. Vâng. Đại gia kích động ôm quyền gầm nhẹ, tất cả mọi người là một mặt vui sướng, bởi vì như thế ung dung tiêu diệt Ngụy quốc, toàn bộ đế quốc địa bàn sẽ lần nữa mở rộng. Đại Ngụy tứ đại châu, thêm trên Đông Nô Tam đại châu, Đại Càn đế quốc hiện tại bản đã vượt qua 20 cái đại châu. Hoàng Hà phía nam hơn nửa địa bàn đều tại Đại Càn trong khống chế, một cái siêu cấp đáng sợ đế quốc đang tại cấp tốc thành hình. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng đống nhiên nhắc nhở, Đại Ngụy đế quốc bị thuộc tính, Đại Càn đế quốc khí vận tăng vọt, địa bàn vượt qua 20 châu nơi, thu được đặc thù khen thưởng tiên tiên gói quà lớn. Tiên tiên gói quà lớn, huyết bồ đề, thăng tiên đan 10 viên, đoạt tiên quyết một môn. Huyết bồ đề, tu tiên thế giới ma đạo sử dụng một loại đặc thù tà môn pháp khí, kích phát qua đi, có thể thu nạp vô tận máu tươi, để luyện ra một giọt vạn huyết chi ngọn nguồn. Sau khi uống có tăng cường luyện thể công hiệu tác dụng, thu nạp máu tươi càng nhiều, công hiệu càng đáng sợ. Thăng tiên đan, tu tiên thế giới chính đạo cấp thấp nhất đan dược bên trong, dùng qua sau có vững chắc căn cơ, sắp xếp kinh mạch tác dụng, thường xuyên dùng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đoạt thiên quyết, tu tiên thế giới tu luyện công pháp, không biết phẩm cấp, không chính không tà, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, luyện bạn vật sinh linh, đem tất cả giữ lấy, uy về bản thân, thành tựu bất tử bất diệt chi vô thượng cảnh giới, nắm giữ nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Hệ thống một loạt tin tức, để Tần Ẩn trợn mắt quát mồm. Đậu phộng, đột nhiên có một cái gói quà lớn. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Kích động hay không? Phí lời, Tần Ẩn khẳng định kích động nha, bởi vì hắn một mực ở tìm kiếm tiên tiên chi cảnh huyền bí, thế nhưng là chậm chạp không được gác cổng mà vào, cuối cùng hắn phát hiện là tu luyện công pháp duyên cớ. Không có tiên tiên chi cảnh tu luyện công pháp, thật giống như một người bình thường muốn tập võ giống như vậy, rất khó nhòm ngó môn kính bên trong thế giới, càng khó đột phá đến tiên tiên chi cảnh. Lữ Bố mặc dù có thể làm đến bước này, đó là hắn cơ duyên, hắn cũng là trải qua rất nhiều năm tích lũy mới đạt tới. Mà bây giờ Tần Ẩn không cần đi tích lũy, bởi vì hắn có một môn đoạt thiên quyết, thật ba đạo một môn pháp môn. Tuy nhiên không biết là làm gì phẩm cấp, thế nhưng khẳng định không phải là đồng dạng pháp môn, loại tương tự này với ma đạo công pháp, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời mà quy về bản thân mạnh mẽ pháp môn, mới xứng đáng Tần Ẩn vua của một nước địa vị. Được, ha ha ha. Tần Ẩn đại hỉ. Cái này gói quà lớn, thật là làm cho Tần Ẩn mừng rỡ và phần, mà những người khác nhìn thấy hắn một mặt kinh hỉ dáng dấp nhất thời kinh ngạc phi phàm, thật giống không biết hắn vì sao cao hứng như thế giống như, đặt xuống Đại Ngụy đế quốc cũng không thể thấy hắn như thế mừng rỡ nhỉ. Vậy hạ. Lữ Linh Khỉ bỗng nhiên thanh âm chát chúa nói, hiện nay Đại Ngụy đã diệt, Tào Tháo đã chết, ngươi dự định xử trí như thế nào chúng ta? 494 bất ngờ khen thưởng, đoạt thiên quyết. 46. Vậy hạ. Lữ Linh Khỉ bỗng nhiên thanh âm chát chúa nói, hiện nay Đại Ngụy đã diệt, Tào Tháo đã chết, ngươi dự định xử trí như thế nào chúng ta? Lữ Linh Khỉ vấn đề, để đang chuẩn bị đi ăn đồ ăn sáng, sau đó bế quan nghiên cứu đoạt thiên quyết tấn cấp tiên thiên chi cảnh Tần Ẩn kinh ngạc. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Lữ Linh Khỉ, mãi đến tận thấy được nàng đầy mặt đỏ lên, cuối cùng mới nhìn hướng về Tư Mã Ý Lữ Bố, cùng với Quách Gia loại người. Tư Mã Ý cùng Lữ Bố mười phần căng thẳng. Bọn họ chờ đợi Tần Ẩn tuyên án vận mệnh bọn họ, bởi vì từ đêm qua đến bây giờ, Tần Ẩn ở bề ngoài thật giống tiếp nhận bọn họ, kỳ thực hắn vẫn chưa chính mồm nói ra an bài như thế nào Tư Mã Ý loại người, thậm chí hắn đều không có chính mồm nói ra muốn tiếp nhận bọn họ. Tư Mã Ý cùng Lữ Bố cũng có dạ tâm hạng người. Bọn họ hy vọng chính mình liều mạng có thu hoạch, mà bây giờ Tào Tháo đã bị diệt, cũng là bọn hắn nên thu hoạch thời điểm, bất quá bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu thu hoạch, còn phải xem Tần Ẩn tâm tình. Còn có Quách Gia, Ký Chí Tài, Tuân Úc, Tuân Dù, Từ Hoàng, Trương Hợp, Vũ Cấm, Nhạc Tiến chờ mấy chục văn thần võ tướng, bọn họ hiện tại nên xử lý như thế nào, cũng là đại gia hết sức quan tâm việc. Tần Ẩn nhếch miệng nở nụ cười, nhìn chằm chằm tất cả mọi người nhìn quét một vòng, chờ đến đem tất cả mọi người xem hái hùng khiếp vía, mới lên tiếng, trừ Lữ Linh Khỉ ra, toàn bộ cầm xuống. Vâng. Phi Hùng Quân các tướng sĩ không hề bất ngờ, bọn họ len ken rút kiếm ra khỏi vỏ, vọt thẳng hướng về Lữ Bố cùng Tư Mã Ý,
sợ đến hai người bọn họ hoàn toàn biến sắc. Lữ Bố vô ý thức muốn phản kháng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Ẩn lạnh lùng theo dõi hắn, nhất thời mạnh mẽ nhịn xuống, cuối cùng cùng với Tư Mã Ý Nhất lên bị khống chế lại. Tại sao? Lữ Bố phẫn nộ rít gào, tại sao muốn bắt chúng ta? Càn Đế ngươi chẳng lẽ là muốn qua cầu rút ván sao? Đừng quên, chúng ta là mình nhờ cậy ngươi, không phải là ngươi tù binh, ngươi coi như không nghĩ tiếp nhận chúng ta, cũng không trở thành làm nhục ta như vậy nhọ chứ? Thả ta ra phụ thân. Lữ Linh Khỉ giận dữ. Tư Mã Ý cũng là đầy mặt tâm trầm, hắn nhìn chằm chằm Tần Ẩn, cuối cùng cắn răng dò hỏi, bệ hạ, đây là vì sao? Chúng ta cũng không phải địch nhân, chúng ta đã dùng hành động chứng minh chúng ta trung thành, khó nói ngươi còn muốn chém giết công thần sao? Đây là sẽ gặp người trong thiên hạ chế nhạo, chấm sẽ không giết các ngươi. Tân Ẩn hững hờ giải thích, chỉ bất quá hai ngươi trung thành cần khảo nghiệm, chờ sau đó chấm liền phái người khảo nghiệm một chút các ngươi, nếu như có thể tiếp thu 1.1 được khảo nghiệm, bọn ngươi đều biết được trọng dụng, mang đi, bao quát bọn họ. Tân Ẩn tiện tay nhất chỉ, Quách Gia loại người đều bị bao quát trong đó, Phi Hùng quân quả đoán ra tay đem Quách Gia từ hoàng loại người bắt giữ, sau đó mang theo liền đi ra ngoài. Lữ Bố Tư Mã Ý loại người thấy thế một mặt suy nghĩ, tất cả mọi người do dự mãi, cuối cùng không ai dám cả gan phản kháng, liền ngay cả Lữ Linh Khỉ cũng chỉ có thể trở nên trầm mặc, bởi vì giờ khắc này đại gia hoàn toàn không có thực lực phản kháng, muốn mạng sống chỉ có thể chịu đựng Tần Ẩn cái gọi là khảo nghiệm. Tất cả mọi người bị mang đi. Lữ Linh Khỉ bị Đại Kiều Tiểu Kiều Tôn Tượng Hương trông giữ lên. Tần Ẩn mang theo chúng thần ăn một cái đồ ăn sáng, cuối cùng trực tiếp dặn dò, đi dọn dẹp ra một cái cung điện, chấm muốn bế quan, Phi Hùng quân thủ vệ, không cho bất luận người nào tới gần. Tần Ẩn muốn đột phá. Chương 495, Đoạt Thiên Quyết, cướp đoạt tất cả lực lượng hóa thành bản thân. Đột phá đến tiên thiên chi cảnh, vẫn là Tần Ẩn mộng tưởng và mục tiêu, bởi vì hắn không nghĩ trăm năm về sau hóa thành một nắm cát vàng, cũng không nghĩ chính mình nhọc nhằn khổ sở kiến tạo một cái to lớn đế quốc, cuối cùng bởi vì chính mình thọ nguyên khô cạn mà bất đắc dĩ chuyển cho người khác. Tất cả những thứ này đều bị Tần Ẩn mười phần khó chịu. Càng là nắm giữ quyền thế địa vị người, lại càng không muốn tử vong, lại càng không đồng ý chính mình cùng với chính mình nữ nhân chậm rãi ra đi. Tần Ẩn không thích thế gian có bất kỳ một vật uy hiếp được chính mình, cho dù là vô hình thời gian. Vì lẽ đó, hắn muốn trở nên mạnh hơn, phải biến đổi vô cùng cường đại. Trong hoàng cung một khu nhà cung điện bên trong, bị thanh lý sạch sành sanh, Phi Hùng quân ở bên ngoài thủ vệ, Tần Ẩn thì lại một mình khoanh chân ngồi ở trong cung trên giường, hô hấp khi nắm khi bông, chậm rãi điều chỉnh chính mình tâm tư. Cuối cùng, trong tay hắn thêm ra ba loại đồ vật. Một viên ngọc phiến, một cái bình ngọc, một cái viên cầu một dạng tiểu vật kiện, đây là vừa nãy hệ thống làm ra đến tiên tiên gói quà lớn ba cái bộ. Ngọc phiến một vật chính là Đoạt Thiên Quyết, nó có vẻ cực kỳ phong cách cổ xưa, phía trên khắc đầy thật nhỏ văn tự, nhìn một cái để 19 mắt người ngất, phảng phất có một loại thần bí lực lượng chiếm giữ trong đó. Trong bình ngọc trang thì là Thăng Tiên Đan. Những đan dược này từng cái chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái, mỗi một viên cũng tinh xảo đặc sắc, tản ra kinh người dị hương, phảng phất là từng viên chân châu ngưng tụ mà thành, khiến người ta có một loại tâm thần thoải mái cảm giác, nghe một cái đều biết muốn ăn mở ra. Cuối cùng viên cầu, chỉ có hai cái lớn chừng ngón cái, đây là một cái lũ khoảng không vật, phía trên lúc gần lúc hiện còn tản ra hắc vụ, thật giống 10 phần tà khí giống như. Đây là tu tiên thế giới bên trong ma đạo vật phẩm huyết bồ đề. Cái này ba loại bảo vật trộn vào trong tay, Tần Ẩn khoe miệng nhất thời né qua vẻ mong đợi cùng kinh hỉ. Thang Tiên Đan nhất định là phối hợp tu luyện dùng, huyết bồ đề loại này tà vật tạm thời không đi sử dụng, hiện tại hắn cần nghiên cứu là Đoạt Thiên Quyết. Chỉ có đem Đoạt Thiên Quyết nghiên cứu triệt để, hắn có thể bước vào tiên thiên chi cảnh, sau đó thu được sức mạnh cường đại hơn, càng rõ ràng biết mình tương lai đường. Bắt đầu, Tần Ẩn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng chờ mong. Sau đó hắn thu lên Thang Tiên Đan cùng huyết bồ đề, cuối cùng đem ngọc phiến dán tại trán. Vụ. Ngọc phiến đột nhiên hóa thành một vệt sáng chui vào Tần Ẩn não hải, lại đến trong óc hắn phảng phất xuất hiện 9 đạo bia đá. Những bia đá này mỗi một tòa đều có ngàn trượng lớn nhỏ, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, một cái so với một cái phong cách cổ xưa, một cái so với một cái đáng sợ. Chúng nó tản ra man hoang chi khí, chúng nó như tồn tại ngàn tỷ năm giống như vậy, vừa đối mặt cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Đây là Đoạt Thiên Quyết 9 tầng pháp quyết, làm Tần Ẩn nhìn về phía đạo thứ nhất bia đá thời điểm, cái này đạo bia đá đột nhiên vỡ tan, hóa thành đại lượng quang mang phù văn tiến vào đầu óc hắn nơi sâu xa nhất, sau đó mới bị hắn hấp thu. Tần Ẩn trong đầu đông nhiên nhiều từng đạo khẩu quyết, còn có một đống lớn tu luyện tin tức, điều này làm cho hắn khiếp sợ nhiều hơn lại là từng trận mừng như điên. Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, đoạt thiên tạo hóa. 495 đoạt thiên quyết, cướp đoạt tất cả lực lượng hóa thành bản thân. 56. Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, đoạt thiên tạo hóa. Từng cái phong cách cổ xưa văn tự, tạo thành từng đoạn tối nghĩa khó hiểu pháp môn tu luyện, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng phảng phất đã sớm tinh thông những văn tự này giống như hắn cấp tốc quen thuộc lên cái này Đoạt Thiên Quyết tới. Bực này pháp môn thần bí khó lường, nắm giữ cải thiên hoán mệnh sức mạnh to lớn, cướp đoạt tất cả sinh cơ để bản thân sử dụng, bá đạo vô cùng. Tần Ẩn tuy nhiên còn không phải chính thống tu tiên giả, nhưng nhìn đến tất cả những thứ này, hắn cũng đã chấn động trợn mắt ngất ngụm. Lần trước Thái Sơn Phong Thiện, Tần Ẩn biết được rất nhiều bí văn. Tu tiên thế giới bên trong, tiên thiên chi cảnh là cấp thấp nhất cũng là cơ sở nhất cảnh giới, nhưng lại chia làm luyện khí hòa luyện thể hai loại đường. Chính thống đạo môn, tiên môn, vận chiều chờ chút thế lực, đại thể cũng tu luyện luyện khí chi pháp. Vì lẽ đó cái này tiên tiên chi cảnh cũng bị bọn họ gọi là luyện khí kỳ. Ma ma môn, yêu tộc, tà ma thì lại yêu thích tu luyện luyện thể chi pháp, bọn họ thì lại yêu thích gọi là tiên tiên kỳ. Bất kể thế nào xưng hô, đây chỉ là tu tiên tầng cảnh giới thứ nhất, thế nhưng là nắm giữ uy lực to lớn, có thể trưởng khống tiên tiên chi lực, nắm giữ thay đổi nhục thể phàm thai thời cơ cùng thủ đoạn, thậm chí có thể khống chế pháp khí, tu luyện pháp quyết, hô phong hoán vũ, đàng không phi hành, nắm giữ thần tiên đồng dạng thủ đoạn. Hiện tại Tần Ẩn đã tu luyện tiên ma luyện thể đại pháp, loại này luyện thể cảnh giới so sánh cổ lão, chỉ là chia làm ngũ đại tầng thứ, thế nhưng uy lực lại hết sức đáng sợ. Hiện tại Tần Ẩn là đồng bì cảnh giới, bề ngoài phòng ngự lực siêu cường, tương đương với luyện khí kỳ 4 tầng cao thủ. Mà bây giờ hắn không chỉ có muốn luyện thể, còn muốn luyện khí. Làm đem Đoạt Thiên quyết đệ nhất tầng nghiên cứu triệt để, Tần Ẩn ý thức liền trở về tự thân, sau đó đổ ra một hạt Thăng Tiên đan, trực tiếp ném vào trong miệng. Ầm. Thăng Tiên đan tiến vào thân thể hắn, cấp tốc hóa thành một luồng mạnh mẽ năng lượng, bắt đầu cấp tốc cải tạo thân thể hắn, nguồn sức mạnh này tương tự với Lữ Bố Tiên Tiên chi khí, thế nhưng là càng thêm mạnh mẽ bá đạo. Tần Ẩn chân khí vốn đã với bá đạo, thế nhưng là ở nguồn sức mạnh này trước mặt, nhưng trở nên cực kỳ 110 yếu đuối. Tần Ẩn kinh mạch đan điền chân khí rất nhanh bị xung kích liền xiển. Bất quá hắn không đáng kể, hắn hít sâu một hơi liền bận lên Đoạt Thiên quyết, một loại thần kỳ cảm giác buông xuống, ý hắn biết phảng phất có thể khống chế trong thân thể tất cả chân khí, sau đó khống chế những này chân khí ở trong đan điền điên cuồng ngưng tụ, từ từ hấp thu chuyển hóa thành tiên tiên chi khí. Đoạt Thiên quyết, cướp đoạt tất cả lực lượng hóa thành bản thân. Nếu như không có Thăng Tiên đan, Tần Ẩn chân khí trong vòng mấy cái hít thở liền sẽ bị cướp bóc sạch sành sanh, cuối cùng nhiều nhất hóa thành 2-3 sợi không đáng chú ý tiên tiên chi khí, miễn cưỡng bước vào luyện khí một tầng. Thế nhưng là có Thăng Tiên đan liên tục không ngừng dược lực, Tần Ẩn Đoạt Thiên quyết bá đạo bắt đầu hiển lộ, bị hắn nuốt vào trong bụng Thăng Tiên đan không ngừng bị hấp thu, dược lực bàng bạc không ngừng bị lựa đoạn, không ngừng hóa thành tiên tiên chi khí, Tần Ẩn bên trong đan điền lực lượng cũng là không ngừng tăng gọn. 10 cái hô hấp, vang một tiếng vang trầm thấp, Tần Ẩn bên trong đan điền bỗng nhiên xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn vũ trụ ma kỳ, đại lượng tiên tiên chi khí ngưng tụ ở vũ trụ ma kỳ bốn phía, tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Luyện khí một tầng, vững chắc. Đến đây, hắn triệt để bước vào luyện khí một tầng, chân khí của hắn cũng triệt để biến thành tiên tiên chi khí, lực chiến đấu đáng sợ tăng gọn.